Chương 29, gọi thuận miệng Cố Cửu hậm hực quay đầu chỗ khác, về sau vẫn là đừng như thế phổ tin, không phải thật sự là quá hại người a. Hắn nhìn một chút tiểu viện bốn phía, hoàn toàn không có phát hiện Lạc Thanh thân ảnh. Nghĩ đến, Lạc Thanh hẳn là đi hoàn thành hắn lời nhắn nhủ nhiệm vụ đi. Giang Khuynh Nguyệt mặc dù cấm chỉ hắn rời đi tiểu viện, nhưng đối Lạc Thanh lại không có chút nào hạn chế, Giang gia phần lớn địa phương, Lạc Thanh đều có thể đi. Lạc Thanh không ở đây sao? Hắn biết mà còn hỏi. Lạc Thanh sáng sớm liền đi ra ngoài, cũng không biết hắn đi làm cái gì. Tiểu Liên lúc này cũng ngồi xuống bên cạnh cái bàn đá, trả lời Cố Cửu vấn đề. Cố Cửu quay đầu hướng Tiểu Liên nhìn lại, lại phát hiện trên mặt của nàng tràn đầy kính nể, cái này khiến hắn rất là hoang mang. Kính nể? Đối với hắn sao? Hắn thực sự có chút không nghĩ ra, lại lần nữa nhìn về phía Giang Khuynh Nguyệt. Lại phát hiện Giang Khuynh Nguyệt trên mặt đỏ ửng không có chút nào giảm bớt, thậm chí thân thể cũng bắt đầu xuất hiện rất nhỏ run rẩy, bàn tay như ngọc trắng cũng thật chặt nắm thành quyền. Cố Cửu đột nhiên có chút sợ hãi nuốt ngụm nước bọt. Làm sao cảm giác bầu không khí có chút không đúng? Gia hỏa này là đang tức giận a? Hắn vừa mới rời giường, cái gì cũng không làm a? Vì sao lại sinh khí a? Hắn lấy thủi trò đụng đụng Tiểu Liên, thấp giọng nói, "Tiểu Liên, ngươi có phải hay không gây Nguyệt Nhi tức giận? Tại sao ta cảm giác nàng không thích hợp đâu?" Tiểu Liên kiếp sợ nhìn xem Cố Cửu, "Cái gì gọi là nàng gây tiểu thư tức giận a? Rõ ràng đều là chính ngươi làm chuyện tốt, làm sao lại vung nổi vung ra trên đầu ta tới a?" Nàng cùng Giang Khuynh Nguyệt tại tiểu viện sinh sống mấy năm, còn chưa từng có gây Giang Khuynh Nguyệt sinh khí qua đây. "Công tử, ta cảm thấy gây tiểu thư sinh khí hẳn là một người khác hoàn toàn mới đúng." Tiểu Liên cũng thấp giọng trả lời. Nàng không biết vì cái gì, coi như Cố Cửu là Cố gia đại thiếu gia, cũng không nên to gan như vậy a. Chẳng lẽ một tháng này bên trong Cố Cửu kỳ thật vẫn luôn tại che giấu mình, hôm nay mới thật sự là bại lộ bản tính? Nhưng nàng rất nhanh liền phủ định ý nghĩ này. Nếu là Cố Cửu thật có như vậy không chịu nổi, Hạ Mộng Tu liền sẽ không để Cố Cửu ở tại trong tiểu viện. Như vậy đến cùng là địa phương nào xảy ra vấn đề đâu? Nghe Tiểu Liên về sau, Cố Cửu ngẩn người, lập tức ngẩng đầu lại lần nữa nhìn quanh một vòng tiểu viện. Cái này cũng không ai a, kia rốt cuộc là ai gây Giang Khuynh Nguyệt sinh khí? Chẳng lẽ lại là Thu Di? Cố Cửu sờ lên cái cằm, cũng không phải là không có loại khả năng này. Dù sao hắn đối Hạ Mộng Thu hiểu rõ cũng không nhiều. Là mẫu thân nàng sao? Cố Cửu lại hỏi. Tiểu Liên khẽ miệng giật một cái, lựa chọn không trả lời Cố Cửu vấn đề này. Là ngươi a? Công tử, ngươi suy nghĩ thật kỹ, ngươi cũng đã làm gì a? Tại sao muốn đem ngươi mình xót xuống a? Cố Cửu nhíu nhíu mày, cũng không phải sao? Kia là Giang Vô Hối. Khả năng này ngược lại là rất lớn, dù sao hắn hiện tại cũng còn nhớ rõ, tại Đông Lâm thành thời điểm, Giang Khuynh Nguyệt những cái kia cực kỳ hiếu thuận. Làm không tốt thật sự là Giang Vô Hối gây Giang Khuynh Nguyệt tức giận. Không đúng. Vậy cái này khí đợi chút nữa sẽ không rơi tại trên người của ta a. Nguyệt Nhi, kỳ thật cha ngươi đối ngươi vẫn rất tốt, ngươi nhìn, lần trước ngươi từ Giang gia chạy trốn, hắn đều không nói gì, đúng không? Tiên hạ thủ bị cường, hắn không thể ngồi chờ chết chờ Giang Khuynh Nguyệt đem khí vung ở trên người hắn về sau, vậy liền đã quá muộn. Chỉ là lời nói này ra về sau, Giang Khuynh Nguyệt thân thể run run biên độ lớn hơn, một đôi bàn tay như ngọc trắng cũng bởi vì quá mức dùng sức, gân xanh đều xuất hiện, khắp khuôn mặt là nổi giận. Cái này làm sao trạng thái càng ngày càng không đúng a? Hắn không nói gì rất kỳ quái a. Công tử, ta nói, vì cái gì ngươi nghĩ ra gia chủ cùng gia chủ phu nhân, duy chỉ có liền không suy nghĩ chính ngươi đâu? Tiểu Liên khẽ thở dài, cho Cố Cửu một cái tự cầu phúc ánh mắt về sau, đứng dậy bước nhanh rời đi tiểu viện. Nàng vẫn là sớm một chút rời đi đi, nơi này liền giao cho Cố Cửu hai người bọn họ tự mình giải quyết đi. Cố Cửu trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ, nhìn xem Tiểu Liên bóng lưng biến mất, thật lâu không bình tĩnh nổi. Ta thật cái gì cũng không làm a. Ta liền hết cái cánh tay, không cần thiết tức giận như vậy a. Hắn quay đầu nhìn về phía Giang Khuynh Nguyệt tấm kia tràn đầy nổi giận mặt, run run rẩy rẩy duỗi ra ngón tay chỉ mình, vẻ mặt đau khổ ấp úng nói, "Nguyệt Nhi, ta làm chuyện gì để ngươi tức giận như vậy sao? Van cầu, tuyệt đối không nên là ta ạ." Giang Khuynh Nguyệt gắt gao trừng mắt Cố Cửu, ánh mắt kia phảng phất muốn đem Cố Cửu trực tiếp ăn hết đồng dạng. Nàng nhìn xuống, nhìn được thanh kiếm kẹp ở Cố Cửu trên cổ chất vấn Cố Cửu xúc động. Nàng tin tưởng, người sẽ không một buổi tối liền không có chút nào căn cứ phát sinh như vậy biến hóa lớn. Hoặc là, Cố Cửu thứ nhất là chính là ở trong lòng xưng hô như vậy nàng. Hoặc là chính là đêm qua tại Cố Cửu gian phòng bên trong xảy ra chuyện gì nàng không biết sự tình. Nàng trường hô khẩu khí để cho mình tỉnh táo lại. Đăng độ tử, đợi chút nữa mặc kệ ta hỏi ngươi cái gì, ngươi cũng phải thành thật trả lời, đã nghe chưa? Lúc nói lời này, nàng còn xen lẫn một sợi linh lực ở trong đó, để Cố Cửu lông tơ một nháy mắt liền đứng lên. Không sai, chọc phải Giang Khuynh Nguyệt người, không hề nghi ngờ chính là hắn. Thậm chí Giang Khuynh Nguyệt đối với hắn xưng hô lại biến thành đăng độ tử. Đây cũng không phải là rất nhỏ sinh khí a, rõ ràng chính là rất tức giận a. Ta đã biết. Mặc kệ Giang Khuynh Nguyệt muốn làm cái gì, hắn vẫn là trước thành thật trả lời vấn đề để Giang Khuynh Nguyệt nguôi giận đi. Nghe được câu trả lời này, Giang Khuynh Nguyệt sắc mặt mới hòa hoãn một chút. Tối thiểu Cố Cửu thái độ là tốt. Ta hỏi ngươi, ngươi tại sao muốn như vậy gọi ta? Bởi vì Cố Cửu một tháng này biểu hiện, nàng quyết định trước nghe một chút Cố Cửu giảng biện. Cố Cửu trong mắt tràn đầy nghi hoặc, hắn gọi thế nào rồi? Hắn không phải vẫn luôn gọi Nguyệt Nhi? Sao? Chờ chút. Cố Cửu manh đứng lên, hoảng sợ nhìn xem Giang Khuynh Nguyệt, trên trán bắt đầu có mồ hôi lạnh toát ra. Nhanh lên trả lời, đừng nghĩ đến trốn tránh. Giang Khuynh Nguyệt thúc giục nói, nàng cũng rất thẹn thùng a. Ngoại trừ cha hắn nương bên ngoài, còn là lần đầu tiên có người gọi nàng như vậy. Mẫu thân nàng tốt khuê mật, bảo nàng cũng chỉ là kêu Tiểu Nguyệt. Liền xem như Giang gia cái khác trưởng bối, cũng đều là bảo nàng tiểu thư, Cố Cựu là thực sự cái thứ ba gọi nàng như vậy người. Cố Cựu bờ môi nhúc nhích, lại không phát ra một điểm thanh âm. Cái này muốn hắn trả lời thế nào? Nói cho Giang Khuynh Nguyệt, mình kỳ thật không muốn như vậy đều, đây đều là mẫu thân ngươi làm chuyện tốt. Giang Khuynh Nguyệt làm sao lại tin hắn a? Hạ Mộng Thu thế nhưng là ở trước mặt phủ nhận hắn Cố gia đại thiếu gia thân phận. Dạng này hắn, lại làm sao có thể còn có thể lại cùng Hạ Mộng Thu dính líu quan hệ a? Hoàn toàn không làm được a. Mặc kệ. Cố Cựu cắn răng, quyết định chi tiết đưa tới. Giang Khuynh Nguyệt tin hay không vậy thì không phải là hắn thay quản sự tình. Nguyệt Nhi, Cố Cựu vừa phát ra một điểm thanh âm, liền bị Giang Khuynh Nguyệt ánh mắt dọa đến ngậm miệng lại. Con em ngươi, tối hôm qua kêu nhiều lắm, đều gọi thuận miệng. Mặc dù tối hôm qua hắn là nhìn xem mặt trăng kêu, nhưng để cho đến phía sau thời điểm, hắn nhưng là nghĩ đến Giang Khuynh Nguyệt mặt kêu a. Tiểu thư, Cố Cựu rụt đầu một cái, nhỏ giọng nói. Giang Khuynh Nguyệt ánh mắt mới hòa hoãn một chút, ngươi nói, ta nghe đâu. Chương 30, ta có chuyện muốn nói. Kỳ thật, Cố Cựu đang chuẩn bị nói chuyện, lại phát hiện miệng của hắn lại không thể phát ra âm thanh. Ta dựa vào. Thu Di, lại là ngươi. Ngươi đến cùng muốn làm gì a? Trạng thái của hắn bây giờ cùng trước đó nhìn thấy Hạ Mộng Thu thời điểm giống nhau như lúc, hắn tin tưởng, đây nhất định là Hạ Mộng Thu kỳ tác. Giang Khuynh Nguyệt không vui như mày, tại sao lại không nói đâu? Chẳng lẽ là đang chơi nàng? Ngươi nói a, tại sao không nói? Chẳng lẽ có người ngăn chặn miệng của ngươi không cho ngươi nói chuyện? Gặp Giang Khuynh Nguyệt sắc mặt càng ngày càng khó coi, Cố Cựu khóc không ra nước mắt. Thật sự có người chắn miệng của hắn a? Hắn cũng rất muốn nói a. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Giang Khuynh Nguyệt kiên nhẫn cũng tại từng chút bị mài mòn. Nàng là thật rất muốn biết Cố Cựu chuyển biến nguyên nhân, có thể Cố Cựu lại không lên tiếng phát, cái này khiến nàng rất là phiền muộn. Nàng lại không dám đối Cố Cựu làm cái gì quá chuyện gì quá phận, dù sao lần trước nàng kém chút che chết Cố Cựu hình tượng, nàng còn rõ mồn một trước mắt. Ngươi là không định nói sao? Lúc này sắc mặt của nàng cũng đã khôi phục bình thường, chỉ cần Cố Cựu không tiếp tục như thế gọi, chỉ cần nàng không đi hồi tưởng, vậy liền không thành vấn đề. Cố Cựu nghe vậy, nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu. Hắn quyết định cam chịu. Hắn ngay cả lời đều không nói được, còn có cái gì tốt dễ dụ đây này? Liên để cái này báo tố, tới mãnh liệt hơn chút đi. Hai tầm mắt của người trên không trung đối bính, ngay tại giữa hai người bầu không khí càng trầm mặc thời điểm, một đạo ngoại ý muốn lại thanh âm dồn dập, nhưng từ ngoài viện truyền vào. Chờ một chút, ta có chuyện muốn nói. Thanh âm to, trong nháy mắt vang vọng toàn bộ tiểu viện. Ngay sau đó, đại môn phanh một tiếng, từ bên ngoài được mở ra. Nhìn đứng ở cổng thở hồng hộc người tới, Giang Khuynh Nguyệt không hiểu hỏi, ngươi thế nào, Tiểu Liên? Còn có, ngươi muốn nói cái gì? Người tới chính là Tiểu Liên, nàng vỗ nàng kiêng ngạo nhân bộ ngực, thở hồng hộc. Chậm một lát sau, Tiểu Liên ánh mắt kiên định đi tới Giang Khuynh Nguyệt bên cạnh, mở ra tay. "Tiểu thư, ta hy vọng ngươi có thể xem trước một chút cái này." Cố Cựu hai người cùng nhau hướng phía Tiểu Liên trong lòng bàn tay nhìn lại, nằm ở lòng bàn tay là một cái lưu ảnh thạch. Loại này tảng đá không có gì tác dụng quá lớn, cũng chỉ có thể đem phát sinh qua sự tình phong tồn ở bên trong thôi. Có thể Cố Cựu nhìn thấy lưu ảnh thạch, nhưng trong lòng dâng lên một cỗ dự cảm không tốt. Cái này không thể là Thu Di đồ vật a. Giang Khuynh Nguyệt đem lưu ảnh thạch cầm lấy, đặt ở trong lòng bàn tay quan sát một lát. Đây chỉ là một viên bình thường nhất lưu ảnh thạch, nhưng nàng lại phát hiện Cố Cựu khi nhìn đến lưu ảnh thạch về sau, sắc mặt liền trở nên khó coi xuống tới. Nàng nhìn thật sâu mắt Tiểu Liên, "Tiểu Liên, trong này là cái gì?" Tiểu Liên liếc mắt Cố Cựu, "Tiểu thư ngươi vẫn là tự mình xem đi, sau khi xem xong, tiểu thư ngươi hẳn là liền biết cô công tử vì cái gì không nói ra miệng." Nàng không nhìn Cố Cựu kia ánh mắt cầu trợ, nói với Giang Quy Nguyệt, "Thật có lỗi a, công tử, ta cũng là thân bất do kỷ a, ngươi không muốn ghi hận ta à?" Giang Quy Nguyệt nghe vậy, đem đùi phải khoác lên trên chân trái, cũng đem lưu ảnh thạch để lên bàn. Tiểu Liên nói cũng đúng, nàng vẫn là xem trước một chút bên trong là cái gì rồi nói sau. Lập tức nàng thôi động một sợi linh lực rót vào lưu ảnh thạch bên trong, lưu ảnh thạch lập tức phát ra một đạo bạch quang chói mắt, một màn ánh sáng liền xuất hiện ở trên bàn đá không. Màn sáng bên trong đen như mực, xuất hiện người, cũng chỉ có ngồi tại bên giường Cố Cựu. Màn sáng bên trong Cố Cựu chính nhìn ngoài cửa sổ mặt trăng thần du. Nhìn xem màn sáng bên trong trắng cảnh, Cố Cựu lập tức trừng lớn hai mắt, hắn biết màn này là cái gì. Ta dựa vào. Thu Di, ngươi đến cùng muốn làm gì a? Cố Cựu hoàn toàn không có nghĩ qua, Hạ Mộng Thu thế mà đem một đoạn này dùng lưu ảnh thạch ghi chép lại. Bình thường lưu ảnh thạch là không thể ghi chép thanh âm, nhưng hắn không tin Hạ Mộng Thu sẽ phạm thấp như vậy cấp sai lầm. Giang Khuynh Nguyệt nhìn xem màn sáng bên trong Cố Cựu, lập tức có chút thất thần. Màn sáng bên trong Cố Cựu, mặt bày biện ra một loại dị dạng đỏ, thậm chí lỗ tai cùng cổ đều đỏ rất triệt để. Nhưng hắn nhìn xem mặt trăng ánh mắt cũng rất kiên định, loại kia kiên định, phản phất xuyên thấu qua màn sáng cũng muốn đưa nàng ảnh hưởng đồng dạng. Có thể chỉ có chính Cố Cựu biết khi đó hắn vì sao lại ánh mắt kiên định. Ngoại trừ tránh đi Hạ Mộng Thu ánh mắt, còn có chính là vì để cho mình tâm vô bằng ngủ. Theo màn sáng bên trong Cố Cựu bờ môi nhúc nhích, Nguyệt Nhi hai chữ từ trong miệng hắn chui ra, mang theo dũng khí, mang theo ngượng ngùng, mang theo thăm dò. Tùy theo, một tiếng lại một tiếng Nguyệt Nhi từ trong miệng hắn lặp lại phun ra. Giang Khuynh Nguyệt không nói gì, nàng biểu lộ đờ đẫn nhìn xem màn sáng bên trong Cố Cựu, trên mặt đỏ ửng thật lâu không tiêu tan. Tiểu Liên cũng đang nhìn, nàng mang trên mặt kinh ngạc. Hạ Mộng Thu đem lưu ảnh thạch giao cho nàng thời điểm, nàng cũng không biết nội dung bên trong, chỉ biết là muốn đem lưu ảnh thạch đưa cho Giang Khuynh Nguyệt nhìn. Có thể giờ phút này, nàng cũng hoàn toàn đắm chìm trong Cố Cựu kia một tiếng lại một tiếng tràn ngập tình cảm kêu gọi chúng. Cố Cựu đã triệt để từ bỏ, hắn đã không muốn biết Hạ Mộng Thu chuẩn bị làm cái gì. Việc đã đến nước này, hắn chính là có 10 cái miệng cũng nói không rõ trong đó đến cùng xảy ra chuyện gì. Chớ nói chi là, Hạ Mộng Thu căn bản liền sẽ không cho hắn cơ hội này. Hắn hiện tại liền chỉ là đơn thuần tại đếm lấy màn sáng bên trong mình, đến cùng kêu nhiều ít âm thanh mà thôi. Trong tiểu viện, ngoại trừ màn sáng bên trong hắn một lần lại một lần kêu Nguyệt Nhi lại không có bất kỳ cái gì thanh âm. Cố Cựu từ lần thứ nhất, một mực đếm tới thứ 100 lượt, lại là 1000 lần. Mặt của hắn cũng càng ngày càng đen, mặc dù hắn có nghĩ qua, hắn kêu khẳng định không chỉ 100 lần, nhưng cái này cũng kêu nhiều lắm à. Hạ Mộng Thu lương tâm thật sẽ không đau không? Khó trách hắn cảm thấy như thế khốn, tình cảm buổi tối thời gian toàn hoa ở trên đây a. Một giây sau, hắn đột nhiên giật mình, hắn đều đếm tới 1000 lần, vì cái gì Giang Khuynh Nguyệt vẫn chưa đóng cửa rơi lưu ảnh thật đâu? Hắn hướng Giang Khuynh Nguyệt mặt nhìn lại, phát hiện Giang Khuynh Nguyệt đã sớm nghe ngây người. Trên mặt đỏ ửng kẹp lấy một tia kinh ngạc, còn có một tia ngượng ngùng. Cùng trước đó xấu hổ giận dữ khác biệt, lần này, Giang Khuynh Nguyệt trên mặt không còn phẫn, chỉ còn lại có xấu hổ. Hắn nhíu nhíu mày, hoàn toàn không hiểu rõ Giang Khuynh Nguyệt đang suy nghĩ gì. Mà Tiểu Liên, thời khắc này biểu lộ cũng đã không bị khống chế, thế mà bật cười. Cố Cựu khẽ miệng giật một cái, cũng không tốt lên tiếng đánh gãy, cũng chỉ có thể đàng hoàng đứng. Sau một khắc, hắn dư quang thoáng nhìn, tiểu viện cửa bị mở ra một đường nhỏ, một con ngươi màu đen chính thông qua khe hở đang trộm nhìn tình huống bên trong. Cùng Lạc Thanh ở chung được nhiều năm như vậy, hắn liếc mắt một cái liền nhận ra, đó chính là Lạc Thanh con mắt. Hắn trong nháy mắt giữ vững tinh thần, Lạc Thanh ra ngoài lâu như vậy, hẳn là hoàn thành hắn lời nhắn nhủ chuyện a. Hắn vội vàng hướng Lạc Thanh ngoắc ngoắc tay. Ngoài cửa Lạc Thanh tiếp thu được cái tín hiệu này về sau, mở cửa ra đến có thể cho phép hắn trở ra liền chui vào. Hắn cố nén ý cười, không có phát ra một điểm tiếng vang đi tới Cố Cựu bên cạnh. Hắn là thật rất muốn cười a, vừa mới ở ngoài cửa hắn chính là cười đủ mới nhìn lén. Một tiếng này âm thanh Nguyệt Nhi thật đúng là tràn đầy tình cảm a. Chương 31, ngươi lui nửa bước động tác chăm chú sao? Không bao lâu, Lạc Thanh liền đi tới Cố Cựu bên cạnh, như lá rụng theo gió, vô thanh vô tức. Cố Cựu nhíu mày, ý tứ trong đó không cần nói cũng biết. Lạc Thanh cũng minh bạch, Cố Cựu đây là tại hỏi hắn hôm qua giao cho nhiệm vụ của mình kết quả. Hắn chậm rãi lắc đầu. Cố Cựu nói loại kia độc, cũng quá không có thực tế chỗ dùng a. Nào có người sẽ nhàn làm chỉ nhằm vào luyện thể cảnh độc a. Hắn tại liên hệ Cố Cựu lão cha về sau, còn bị thối mắng một trận. Để sau này mình nhìn cho thật kỹ điểm Cố Cựu, không muốn bởi vì loại này không thực tế việc nhỏ quấy rầy hắn. Lạc Thanh cũng rất bất đắc dĩ, nếu không phải nhìn Cố Cựu nghiêm túc như vậy phân phó hắn, hắn mới sẽ không làm loại chuyện ngu này. Nhìn xem Lạc Thanh chậm rãi lắc đầu, Cố Cựu mặt trong nháy mắt liền sụp đổ xuống dưới. Quả nhiên, là hắn biết không có như thế không hợp thói thường độc. Hạ Mộng Thu quả nhiên là đang gạt hắn. Khá lắm, liền vì để hắn mỗi ngày từ Giang Khuynh Nguyệt trên tay muốn mai tụ linh đan, thế mà vung như thế lớn láo lửa gạt hắn. Mà hắn thế mà lại còn cảm thấy Hạ Mộng Thu nói lời có thể là thật. Hắn cũng là 10 phần ngốc sóng một đa. Cố Cựu hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lại lần nữa rơi vào Giang Khuynh Nguyệt trên mặt. "Tốt, Thu Di ngươi không đã nghĩ xem chúng ta ở chung sao? Vậy ta liền hảo hảo ở chung cho ngươi xem." Tượng đất còn có 3 phần hỏa khí, huống chi là trên người hắn còn không có bùn. Loại này cầm cái mạng nhỏ của hắn lừa gạt hắn là hoàn toàn không thể tiếp nhận. Hắn những năm này biết điều như vậy sinh hoạt, cũng là bởi vì lo lắng cái mạng nhỏ của mình. Không phải lấy bối cảnh của hắn đã sớm làm cái ăn chơi thiếu gia. Màn sáng bên trong, Cố Cựu còn tại một tiếng lại một tiếng kêu Nguyệt Nhi. Mà Lạc Thanh rốt cục nhịn không nổi, phốc phốc một tiếng bật cười. Tại chỉ có Cố Cựu thanh âm trong tiểu viện, tiếng cười của hắn không hợp nhau, đem đắm chìm trong đó Tiểu Liên cùng Giang Khuynh Nguyệt kéo lại. Tiểu Liên nhìn một chút Cố Cựu, lại nhìn một chút Giang Khuynh Nguyệt, vội vàng đem trên bàn lưu ảnh thạch cầm lên. "Tiểu thư, đây là ta tối hôm qua vô ý bên trong nghe được, cho nên tại bên cửa sổ dùng lưu ảnh thạch đi xuống." Nàng vội vàng mở miệng giải thích lưu ảnh thạch tồn tại. Cố Cựu nghe xong, khinh thường cười cười. Tiểu Liên trong lời nói tràn đầy sơ hở. Màn sáng bên trong hình tượng, rõ ràng là bên cạnh hắn ghi chép, lại làm sao có thể là tại bên cửa sổ ghi chép? Mà lại phát hiện về sau, không có lập tức cùng Giang Khuynh Nguyệt báo cáo. Cái này rõ ràng liền không đúng. Từ nhỏ Sen có thể xuất ra lưu ảnh thạch bắt đầu từ thời khắc đó, là hắn biết, Tiểu Liên cũng là Hạ Mộng Thu người, mà lại rất có thể đã biết thân phận của hắn. Hiện tại trong tiểu viện 4 người, liền chỉ còn lại Giang Khuynh Nguyệt một người còn không biết. Hắn không khỏi đối bị mơ mơ màng màng Giang Khuynh Nguyệt sinh ra mấy phần đồng tình. Sau đó, hắn đem lực chú ý đặt ở Giang Khuynh Nguyệt trên thân, chờ mong Giang Khuynh Nguyệt sẽ có phản ứng như thế nào. Có thể Giang Khuynh Nguyệt sắc mặt lại dị thường bình tĩnh, phản phất trước đó trên mặt ngượng ngùng chưa hề xuất hiện qua đồng dạng. Tiểu Liên giữ lưu ảnh thạch lại, sau đó ra ngoài, Lạc Thanh ngươi cũng ra ngoài. Nghe vậy, Tiểu Liên do dự một chút, vẫn là chiếu vào Giang Khuynh Nguyệt nói làm. Lạc Thanh nhún vai, cũng hướng phía ngoài viện đi đến. Chỉ là khi đi ngang qua Cố Cựu bên người thời điểm, hắn nhỏ giọng tại Cố Cựu bên thai mở miệng, "Chúc ngươi may mắn à, thiếu gia." Hắn đã đoán được lưu ảnh thạch là địa phương nào tới, chỉ là hiện tại hắn có thể làm, cũng chỉ có cho Cố Cựu cố lên động viên. Có thể Cố Cựu biểu lộ lại làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc, hắn thế mà tại Cố Cựu trên mặt thấy được tự tin biểu lộ. Chờ Lạc Thanh cũng rời đi tiểu viện về sau, trong tiểu viện liền chỉ còn Cố Cựu cùng Giang Khuynh Nguyệt. Cố Cựu quay đầu nhìn chung quanh một vòng tiểu viện, không đúng, Hạ Mộng Thu cũng ở đây. Dù sao kia Cố không cho hắn mở miệng nói chuyện lực lượng, hiện tại cũng còn không có biến mất. Bầu không khí dị thường trầm mặc, một lát sau, Giang Khuynh Nguyệt cầm lên trên bàn lưu ảnh thạch, đặt ở trong lòng bàn tay tinh tế tưởng tận xem xét. Mặc dù nét mặt của nàng rất bình tĩnh, nhưng nội tâm nhưng lại không phải như vậy. Lưu ảnh thạch bên trong hình tượng là thật a? Cố Cựu hẳn là đang gọi ta a, không phải gọi mặt trăng a? Hẳn không có người sẽ đêm hôm khuya khoắt đối mặt trăng gọi Nguyệt Nhi a, cho nên chính là đang gọi ta rồi. Có thể Cố Cựu tại sao muốn gọi ta Nguyệt Nhi a? Đến cùng phát sinh cái gì rồi? Mặc dù ban đầu nghe thời điểm nàng cảm giác rất thẹn thùng, nhưng nghe nhiều như vậy lượt về sau, nàng ngược lại là cảm thấy không có gì, ngược lại là có chút thích hứng. Dù sao lúc ấy Cố Cửu đều thế nhưng là tràn ngập tình cảm á, bởi vì trong lòng nghĩ pháp quá nhiều, nàng thậm chí đều không thể lo lắng Tiểu Liên kia đầy sơ hở nói láo. Giang Khuynh Nguyệt không nói lời nào, Cố Cửu không thể nói chuyện, trong tiểu viện lặng ngắt như tờ. Cố Cửu đứng đều hơi mệt chút, hắn còn phải đợi bao lâu a? Cũng không thể Giang Khuynh Nguyệt không nói lời nào, hắn liền vẫn đứng a. Hắn nghiêng đầu một chút, dù sao hắn không cần lo lắng sẽ chết ở chỗ này, vậy hắn liền tùy tâm sở dục thôi. Không tiếp tục chờ Giang Khuynh Nguyệt mở miệng, hắn trực tiếp ngồi ở Giang Khuynh Nguyệt đối diện. Hắn đột nhiên động tác, đem Giang Khuynh Nguyệt giật nảy mình, đột nhiên về sau rụt, ôm lấy chính mình. Cố Cửu nhíu mày, ngươi lui nửa bước động tác chăm chú sao? Ta chỉ là cái luyện thể 9 tầng a. Về phần ngươi sao? Ngay tại hắn chuẩn bị mở miệng thời điểm, trong đầu lại đột nhiên vang lên Hạ Mộng Thu thanh âm. Không thể đem Thu Di khai ra đi à, Cửu Nhi, về phần làm sao cùng Nguyệt Nhi giải thích, liền dựa vào chính ngươi cố gắng. Cố Cửu im lặng liếc mắt, rõ ràng là Hạ Mộng Thu chỉnh tới đừng rẽ, thế mà muốn hắn đến giải quyết, cũng quá tùy tâm sở dục đi. Bất quá, hắn lúc đầu không có ý định đem Hạ Mộng Thu khai ra chính là. Giang Khuynh Nguyệt ôm mình, đôi mắt đẹp nhìn chăm chú Cố Cửu, nhìn xem Cố Cửu một hồi mắt trợn trắng, một hồi lại cười tà, để nàng không hiểu sợ hãi. Cố Cửu nên không biết làm cơm làm điên rồi đi. Rõ ràng Cố Cửu tu vi so với nàng thấp, làm sao sợ hãi người sẽ là nàng đâu. Nàng luôn cảm giác Cố Cửu cặp kia sáng tối xen lẫn con mắt, giống như là muốn đem nàng lột sạch đồng dạng. Tại lần thứ nhất gặp Cố Cửu thời điểm, nàng liền phát hiện Cố Cửu kia đặc biệt con mắt, một con mắt vàng, một con mắt đen. Giống như Cố Cửu con kia mắt vàng, cùng ban sơ bọn hắn gặp nhau thời điểm, trở nên sáng lên một chút. "Chú ý, Cố Cửu, con mắt của ngươi là chuyện gì xảy ra?" Nàng thậm chí nói chuyện đều có chút cả lăng, hiển nhiên lưu ảnh thạch đối nàng xung kích cũng rất lớn. Cố Cửu sững sờ, trong con mắt hiện lên một tia nghi hoặc. "Hỏi thế nào chính là cái này a? Cái này không đúng sao?" Nhìn qua lưu ảnh thạch sau liền hỏi cái này loại dâu ria vấn đề. "A, là trời sinh, Nguyệt Nhi ngươi không cần để ý." Hắn cũng không biết ánh mắt của hắn là chuyện gì xảy ra, làm sao có thể hướng Giang Khuynh Nguyệt giải thích rõ ràng đâu. Ngươi. Nghe được Cố Cửu lại một lần nữa kêu lên Nguyệt Nhi hai chữ, Giang Khuynh Nguyệt mặt lại mất tự nhiên đỏ lên, đưa ngón tay run rẩy chỉ vào Cố Cửu. Nàng không nghĩ tới, Cố Cửu thế mà còn dám gọi nàng như vậy, chẳng lẽ liền không lo lắng nàng trực tiếp cho Cố Cửu một bàn tay chụp chết sao? Cũng không nghĩ tới, từ lưu ảnh thạch nghe được đến, cùng Cố Cửu chính miệng nói ra được cảm giác, là hoàn toàn cảm thụ bất đồng. Nhìn xem phản ứng của nàng, Cố Cửu trên mặt cười xấu xa càng ngày càng đậm. Cái gì a? Đại tiểu thư liền cái này a? Trước đó còn nói muốn tra tấn ta đây, kết quả là tùy tiện kêu một tiếng liền đỏ mặt a. Cũng quá kém a. Chương 32, cũng không phải không thích Nguyệt Nhi người thế nào, là có chỗ nào không thoải mái sao? Nếu không ta gọi Tiểu Liên tiến đến. Cố Cửu một mặt lo lắng hỏi, thân thể hướng phía trước nghiêng nghiêng. Không được lúc đích. Giang Khuynh Nguyệt tựa như chỉ bị kẹp lấy cái đuôi thú nhỏ, kích động hô lên, lại rúc về phía sau co lại. Vì cái gì a? Vì cái gì Cố Cửu còn có thể lánh tính như vậy bảo nàng Nguyệt Nhi a? Mà nàng lại như thế thẹn thùng a. Cố Cửu nhún vai, vẫn là trung thực ngồi xong. Hắn không thể nhảy quá hoan, bằng không chờ không đến Hạ Mộng Thu tới cứu hắn, hắn liền bị Giang Khuynh Nguyệt chụp chết, kia thật là khóc địa phương cũng không có. "Ông, thật có lỗi, Nguyệt Nhi, ta chỉ là lo lắng ngươi." Cố Cửu mặt mũi tràn đầy hối này nói, trên mặt hiện lên vẻ cô đơn. Giang Khuynh Nguyệt mở người, há mồm nhỏ giọng nói, "Ta không phải ý tứ kia." Nghe vậy, Cố Cửu trên mặt cô đơn trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một vòng vui sướng. "Ta liền biết Nguyệt Nhi ngươi tốt nhất rồi, kia Nguyệt Nhi ngươi không sao chứ?" Giang Khuynh Nguyệt mặt vừa đỏ mấy phần, nhưng nhìn lấy Cố Cửu trong mắt chân thành, lại không có ý tứ phát tác, biên độ cực nhỏ nhẹ gật đầu, yếu ớt rồi mới mở miệng, "Không, không có việc gì." Nghe được câu trả lời này, Cố Cửu trên mặt lộ ra an tâm biểu lộ, đưa tay tại ngực đấu hư hai lần, vậy liền quá tốt rồi. Giang Khuynh Nguyệt im mắng trận nhìn Cố Cửu một chút, "Tốt cái gì tốt, vấn đề căn bản là không có giải quyết tốt ta. Đến cùng chỗ nào tốt ta?" Mà đang âm thầm quan sát lấy hết thể Hạ Mộng Thu, cũng lộ ra thần sắc mờ mịt. "Cái này, có phải hay không có chỗ nào không đúng?" Rõ ràng đêm qua nàng ép buộc Cố Cửu tiêu thời điểm, Cố Cửu còn gọi rất miễn cưỡng, làm sao tỉnh lại sau giấc ngủ về sau, liền kêu như thế tự nhiên. Hơn nữa còn là tại chính chủ trước mặt đều không đỏ gọi. Tiểu viện bầu không khí cũng bởi vì Cố Cửu mấy câu hòa hoãn mấy phần, Giang Khuynh Nguyệt cũng dần dần bình tĩnh lại. Nàng đem lưu ảnh thạch thả lại mặt bàn, thở sâu một hơi, nhìn về phía Cố Cửu. "Ngươi cũng không có cái gì muốn nói với ta sao?" Cố Cửu nghiêng đầu một chút, không hiểu mở miệng, "Nguyệt Nhi ngươi muốn nghe ta nói cái gì?" Cái kia dáng vẻ ngây thơ, để Giang Khuynh Nguyệt thực sự có chút chịu không được, khuôn mặt nhỏ lại mất tự nhiên đỏ lên. Nhưng lần này, nàng rất nhanh liền khôi phục xuống dưới. "Chính là cái này a. Khối này lưu ảnh thạch đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi cũng nên cùng ta giải thích rõ ràng a." Cố Cửu bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, lộ ra cái nụ cười sảng lạn. "Chính là Nguyệt Nhi ngươi thấy như thế a? Còn có thể thế nào? Nên là dạng gì chính là cái gì dạng a, hắn chính là để cho vô số lần Nguyệt Nhi, cái này còn muốn giải thích thế nào? Ngươi tại sao muốn gọi ta như vậy?" Giang Khuynh Nguyệt cảm giác giống như là một quyền đánh vào trên đông, Cố Cửu không chính diện trả lời vấn đề của nàng, nàng cũng chỉ có thể mình hỏi. "Vì cái gì?" Cố Cửu trên mặt hiện lên một tia mê mang, "Nguyệt Nhi ngươi không thích ta gọi như vậy sao?" "Đương nhiên." "Vậy cũng không phải không thích, nhưng ngươi tổng muốn nói cho ta biết, vì cái gì ngươi gọi ta như vậy à? Rõ ràng trước ngươi đều là gọi ta tiểu thư." Giang Khuynh Nguyệt mở miệng liền muốn khẳng định, nhưng nhìn xem Cố Cửu kia thanh tịnh con mắt, chẳng biết tại sao, nàng liền đổi giọng. Cố Cửu ánh mắt né tránh, khắp khuôn mặt là dãy rủa, cuối cùng trùng điệp thở dài. Giang Khuynh Nguyệt khẩn trương nuốt ngụm nước bọt, Cố Cửu sắc mặt đặc sắc như vậy, tổng sẽ không còn có cái gì bí mật a. Cố Cửu đứng người lên, cất bước vượt qua Giang Khuynh Nguyệt, đi vào dưới cây, đưa tay che ở trên cành cây. "Nguyệt Nhi, ngươi biết không, kỳ thật vừa tới đến Giang gia thời điểm, ta rất sợ hãi, rất lo lắng, dù sao ta tại Đông Lâm thành đối ngươi làm như vậy chuyện gì quá phận, ngươi coi như giết ta, ta cũng sẽ không có cái gì lời oán giận. Sợ hãi là thật, dù sao đột nhiên bị bắt cóc, không sợ mới có quỷ a." Về phần lời oán giận, nếu là Giang Khuynh Nguyệt thật giết hắn, hắn biến thành quỷ sau khẳng định phải hung hăng nguyền rủa Giang Khuynh Nguyệt. Bất quá, Sơn Hải Đại Lục thật sự có quỷ sao? Giang Khuynh Nguyệt nhìn xem Cố Cửu bóng lưng, tâm chậm rãi yên tĩnh trở lại, vẻn hai lắng nghe Cố Cửu thanh âm. "Nhưng ta phát hiện, kỳ thật Nguyệt Nhi ngươi là người rất tốt, đem ta mang về rằng ra, đều chỉ là vì trêu cợt ta đi." Giang Khuynh Nguyệt thần sắc cổ quái, nàng ngay từ đầu là nghĩ trêu cợt Cố Cửu sao? Hình như là vậy. "Ta rất bất an, dù sao ta đột nhiên liền đổi cái hoàn cảnh sinh hoạt, đi tới Đông Châu tiếng tăm lừng lây rằng ra, còn từ nhỏ ra biến thành hạ nhân, loại kia cảm giác bất an thời khắc đều tại dày vò lấy ta." Giang Khuynh Nguyệt ánh mắt có chút né tránh, nàng hoàn toàn không biết Cố Cửu trong lòng bất an à, dù sao Cố Cửu mỗi ngày biểu hiện đều rất bình thường rời giường cũng lên muộn như vậy, nàng là thật nhìn không ra, hiện tại xem ra, có lẽ Cố Cửu buổi sáng trễ nhất, có lẽ là bởi vì bất an mất ngủ đi. "Nhưng ta phát hiện, kỳ thật tại cuộc sống ở nơi này còn rất khá. Ta mỗi ngày ngoại trừ làm một chút cơm chính là ngược lại châm trà. Thời gian còn lại, ta đều có thể làm chính mình sự tình. Nhưng trong lòng ta bất an vẫn là không có giảm bớt, dù sao Nguyệt Nhi ngươi thế nhưng là Giang gia hòn ngọc quý trên tay a, thân phận của chúng ta ngày đêm khác biệt, ta mỗi giờ mỗi khắc đều đang lo lắng, mình có thể hay không làm gì sai." Giang Khuynh Nguyệt nhìn chòng chọc vào Cố Cửu bóng lưng, giấu ở dưới bàn đá bàn tay như ngọc trắng không biết lúc nào nắm thành quyền đầu. Hạ Mộng Thu nói qua với nàng, đã người mang về tiểu viện, vậy sẽ phải tới chịu trách nhiệm. Nàng không có phát giác Cố Cửu bất an, đây là nàng thất trách. Núp trong bóng tối Hạ Mộng Thu, trên mặt hoang mang càng ngày càng sâu, lông mày cũng nhíu càng ngày càng sâu. "Thân phận của các ngươi ngày đêm khác biệt, đến cùng chênh lệch ở đâu a? Cửu Nhi ngươi đến cùng muốn làm cái gì a?" Nàng phát hiện nàng cũng không có hiểu như vậy Cố Cửu, tối thiểu nhất, hiện tại Cố Cửu, nàng không hiểu rõ. Cố Cửu sờ lấy thân cây, tiếp tục nói, "Mặc dù ta rất bất an, nhưng đoạn thời gian này ở chung xuống tới, ta bất an cũng chậm chậm biến mất. Đây đều là bởi vì Nguyệt Nhi ngươi a." Hắn chợt xoay người nhìn về phía Giang Khuynh Nguyệt, đối đầu Giang Khuynh Nguyệt ánh mắt. "Bởi vì ta..." Giang Khuynh Nguyệt không có tránh đi Cố Cửu ánh mắt, nhỏ giọng mở miệng hỏi. Cố Cửu sờ lên cái mũi, gật đầu cười. "Đúng vậy a, đều là bởi vì Nguyệt Nhi ngươi. Mặc dù Nguyệt Nhi ngươi vẫn là sẽ sai xử ta làm ít chuyện bật, nhưng này chút đều là chút nhẹ nhàng linh hoạt sống, ai cũng có thể làm, ta dần dần phát giác, ngươi là đang chiếu cố ta." Giang Khuynh Nguyệt tránh đi Cố Cửu ánh mắt, nàng thật không nghĩ qua chiếu cố Cố Cửu a. Thật sự là bởi vì trong tiểu viện không có nhiều chuyện như vậy muốn làm a. Bị Cố Cửu như thế hiểu lầm, nàng còn có chút áy náy. "Về sau, ngươi lại cho ta Giang gia công pháp, vậy vẫn là ta lần thứ nhất nhìn thấy tốt như vậy công pháp. Có lẽ tại Nguyệt Nhi ngươi trong mắt, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới, nhưng với ta mà nói, lại là như là chân quý nhất bảo bối đồng dạng." Ta bất an dần dần bắt đầu giảm bớt, ta không còn bởi vì bất an mất ngủ. Mỗi lúc trời tối, ta đều sẽ một người len lén nhìn ngươi cho công pháp của ta, cố gắng đi tìm hiểu, nhưng thiên phú của ta giống như thực sự không được, rất khó lý giải huyền bí trong đó. Giang Khuynh Nguyệt thân thể run lên, nàng tùy tiện từ Giang gia cầm công pháp, đối Cố Cửu tới nói, là trọng yếu như vậy đồ vật sao? Chương 33, lấy tình động hiểu chi lấy lý trong tiểu viện bầu không khí, dần dần trở nên kỳ quái. Hạ Mộng Thu không hiểu gãi đầu một cái, Giang Khuynh Nguyệt đưa cho Cố Cửu công pháp, có thể tính gì chứ bà bối? Cố Cửu căn bản là không để vào mắt ta. Nhìn lén công pháp, hoàn toàn liền không có kia chuyện a. Cố Cửu mỗi ngày một lần gian phòng liền ngã đầu liền ngủ. Mất ngủ nguyên nhân cũng là bởi vì đối lại trước tiểu Liên nói lời canh cánh trong lòng a. Cái này không đúng, sẽ không phải là tối hôm qua nàng hù dọa Cố Cửu quá mức, cho Cố Cửu sợ choáng váng a. Trong viện, Cố Cửu chân thành tha thiết nói, nhìn chăm chú lên Giang Khuynh Nguyệt tràn ngập mị lực gương mặt, mặt của hắn cũng có chút đỏ lên. Giang Khuynh Nguyệt dáng dấp là thật đẹp mắt, như thế chăm chú nhìn, sẽ đỏ mặt cũng là không thể tránh khỏi sự tình. Có lẽ chính là bởi vì Nguyệt Nhi ngươi ôn nhu, để cho ta bất an biến thành an tâm đi. Mặc dù nơi này không phải nhà của ta, lại làm cho ta có nhà cảm giác. Nhà? Giang Khuynh Nguyệt kinh hãi, cái này, chuyện này cũng quá bất hợp lý một điểm a. Ai ở nhà sẽ cả ngày nấu cơm, châm trà a? Cố Cửu cười cười, nhưng đáy mắt lại mang theo cô đơn, đúng vậy à, chính là nhà cảm giác, Nguyệt Nhi ngươi rất không thể tin được a. Ở chỗ này làm việc mà ta, thế mà lại có nhà cảm giác. Giang Khuynh Nguyệt sửng sốt sẽ, sau đó nhẹ gật đầu. Cố Cửu trong ánh mắt, giống như có rất nhiều cố sự. Ai? Cố Cửu thở dài, mặc dù ta là thiếu gia, nhưng kỳ thật ở nhà đãi ngộ, lại cũng không tốt như vậy. Nguyệt Nhi, ta nấu cơm, có phải hay không còn ăn thật ngon? Ừm. Đối với Cố Cửu bảo nàng Nguyệt Nhi, nàng đã không có lớn như vậy phản ứng, tựa hồ đã tiếp nhận xuống tới đồng dạng. Nấu cơm điểm này, nàng không cách nào phản bác, bởi vì Cố Cửu nấu cơm là thật ăn ngon. Vừa nhắc tới Cố Cửu cơm, nàng đều cảm giác phải chảy nước miếng. Cố Cửu cười khổ hai lần, đó là bởi vì ta trong nhà cũng muốn mỗi ngày nấu cơm cho người trong nhà ăn á ăn ngon thời điểm, bọn hắn tốt khen ta, nhưng không thể ăn thời điểm, bọn hắn liền sẽ mắng ta, thậm chí sẽ đánh ta, pha trà cũng là dạng này học được. Giang Khuynh Nguyệt mặt người, nàng chỉ biết là Cố Cửu làm cơm ăn ngon, lại không nghĩ rằng phía sau còn có dạng này cố sự sao. Nói như vậy cũng nói thông, dù sao một cái được sủng ái thiếu gia, không có khả năng như vậy biết làm cơm, cũng không có khả năng cố gắng như vậy luyện kiếm a. Nàng nhìn xem Cố Cửu gương mặt, trong lúc nhất thời có chút đau lòng. Kia nàng đem Cố Cửu mang về, có phải hay không làm chuyện tốt đâu? Bởi vì bị Cố Cửu mang vào, nàng đã hoàn toàn quên, tại Đông Lâm thành cổng thời điểm, Cố Cửu mặt phách lối kia. Mặc dù ta là thiếu gia, nhưng ta xưa nay không đem mình làm thiếu gia nhìn đâu. Câu nói này ngược lại là Cố Cửu lời thật lòng, hắn còn chưa từng đem mình làm thiếu gia nhìn qua, càng không đem mình làm thiếu chủ nhìn qua. Cố Cửu, ngươi. Giang Khuynh Nguyệt bờ môi nhúc nhích, nhưng lại không biết nói cái gì cho phải. Cố Cửu cười cười, có thể lập tức lại cúi đầu xuống, dùng sức dụi mắt. Lại ngẩng đầu lên thời điểm, hốc mắt đã bị xoa đỏ lên. Nhưng nước mắt, ngược lại là một giọt đều không có gặp. Ta không sao, Nguyệt Nhi, những chuyện kia với ta mà nói đều đã qua, bây giờ tại nơi này, ta cảm giác rất tốt. Có thể nhìn thấy bởi vì ăn cơm của ta lộ ra nụ cười Nguyệt Nhi, ta liền đã thỏa mãn. Giang Khuynh Nguyệt nhịp tim trong nháy mắt này đột nhiên ngừng một lát, Cố Cửu mắt đỏ vành mắt nói lời như vậy, đối với nàng mà nói lực trùng kích thật sự là quá lớn. Có thể cho Nguyệt Nhi ngươi nấu cơm, ta thật, thật rất vui vẻ. Chỗ tối, nghe Cố Cửu sinh động như thật diễn thuyết hạ mộng thu, đã triệt để lộn xộn, nàng đã không làm rõ được Cố Cửu nói lời, đến cùng có mấy phần thật, mấy phần giả. Nhưng có một chút nàng là đã nhìn ra, Giang Khuynh Nguyệt đang bị Cố Cửu từ từ nói động. Cố Cửu thế mà thật không có sách nàng liền giải quyết vấn đề. Nàng mới đầu cho Cố Cửu truyền âm, chỉ là thử một lần mà thôi, nếu là Cố Cửu không giải quyết được, nàng liền sẽ đứng ra. Dù sao, là bởi vì nàng nghe quá mức vui vẻ, để Cố Cửu giấc ngủ không đủ mới có thể tạo thành loại cục diện này. Cố Cửu hít mũi một cái, chậm chậm tâm tình của mình. Hắn kèm chút không cho chính mình nói tiếng bảo. Ta rất cảm tạ Nguyệt Nhi ngươi mang về Giang gia, nhưng ta biết giữa chúng ta thân phận chênh lệch, cho nên ta biết, tình cảm của ta là không có kết quả, cho nên ta đưa nó giấu đi. Nhưng hôm qua, Nguyệt Nhi ngươi đem tụ linh đan cho ta thời điểm, ta liền biết, có chút tình cảm, không phải ta có thể khống chế. Càng là muốn xem nhẹ nó liền càng thêm lớn mạnh. Ta nghĩ, ta hẳn là rơi vào đi. Cố Cửu nhìn thẳng Giang Khuynh Nguyệt cặp kia động lòng người hai con ngươi, bờ môi nhúc nhích. Ta nghĩ, cái này có lẽ chính là tình không biết nổi lên, một hướng mà sâu đi. Cố Cửu hiện tại ánh mắt, có thể nói là nhìn chó đều thâm tình, Giang Khuynh Nguyệt cảm giác trong lòng có đồ vật gì bị xúc động. Hai người cứ như vậy đối mặt hồi lâu, Cố Cửu đột nhiên cười khổ một tiếng. Thật xin lỗi, tiểu thư, ta nói chút thêm lời thừa thãi, coi như ta chưa nói qua đi. Lần này, Cố Cửu đem đối Giang Khuynh Nguyệt xưng hô, từ Nguyệt Nhi đổi về tiểu thư. Cố Cửu mang trên mặt cô đơn, hướng phía ngoài viện đi đến. Viên kia lưu ảnh thạch, tiểu thư ngươi hủy liền tốt, ta đi tỉnh táo một chút. Nói xong, hắn liền đi thẳng ra khỏi tiểu viện, chỉ còn lại Giang Khuynh Nguyệt một người độc lưu tiểu viện, còn có trên bàn khối kia cô độc lưu ảnh thạch. Giang Khuynh Nguyệt nhìn xem Cố Cửu bóng lưng suy nghĩ xuất thần, hồi lâu sau, nàng mới cầm lấy trên bàn lưu ảnh thạch. Đi ra tiểu viện về sau, Cố Cửu liền đóng cửa lại. Hắn nói nhiều như vậy, chính mình cũng phải tin, cũng nên cho Giang Khuynh Nguyệt một chút tiêu hóa thời gian đi. Đối với Giang Khuynh Nguyệt, hắn đã đổi cái nhìn. Đã độc sự tình là giả, vậy đã nói rõ Giang Khuynh Nguyệt cho hắn tụ linh đan, chỉ là thật muốn cho hắn đột phá tụ linh cảnh mà thôi. Hắn cũng không có đạo lý, một mực đem đẹp như vậy thiếu nữ muốn trở thành là cái người xấu. Thừa dịp lưu ảnh thạch, cải biến một chút hai người bọn họ quan hệ trong đó, có lẽ cũng là lựa chọn tốt. Công tử, ngươi thế mà hoàn hảo không chút tổn hại ra rồi. Vừa đóng cửa lại, Tiểu Liên kia thanh âm kinh ngạc liền vang lên. Cố Cửu nhíu nhíu mày, ngươi là muốn nhìn ta nằm ngang đi ra không? Tiểu Liên chăm chú nhẹ gật đầu, nhưng nhìn đến Cố Cửu trong mắt lanh ý, lại mánh mánh lắc đầu. Cố Cửu chỉ là nhàn nhạt nhìn nàng một cái, liền không nói gì thêm nữa. Tiểu Liên cũng chỉ là chiếu Hạ Mộng Thu nói làm mà thôi, nàng cũng không được tuyển. Cố Cửu bây giờ tại nghĩ, muốn hay không đi gặp Hạ Mộng Thu một mặt, dù sao vừa mới trong tiểu viện phát sinh sự tình, Hạ Mộng Thu hẳn là đều thấy được. Nhưng nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định được rồi. Hạ Mộng Thu chưa từng xuất hiện, vậy đã nói rõ nàng còn không muốn gặp mình, vậy liền không cần thiết cố ý đi gặp một mặt. Công tử, ngươi làm như thế nào? Ngươi cũng như thế gọi tiểu thư thế mà không có sinh khí. Tiểu Liên hiếu kỳ giật giật Cố Cửu tay áo, thấp giọng hỏi. Cố Cửu sờ lên cái cằm, làm sao làm được? Nói hiệu nói vượn liền phải chứ sao? Lấy tình động hiểu chi lấy lý không phải không đạo lý, chỉ cần miệng sẽ nói, cũng không có cái gì chuyện không giải quyết được. Chương 34, dục cầm cố túng chỉ cần dùng tâm là đủ rồi. Cố Cửu trả lời, nghe Tiểu Liên rơi vào trong sương ngủ. Dùng tâm? Dùng như thế nào tâm a? Nàng vẫn là không hiểu a. Cũng mặc kệ nàng dùng nhiều ánh mắt thương hại đi xem Cố Cửu đều bất vi sở động. Một tháng trước, Tiểu Liên sâu hắn khẩu vị dáng vẻ, hắn hiện tại cũng còn nhớ rõ đâu, làm sao có thể toàn nói cho Tiểu Liên. Lại nói, Hạ Mộng Thu còn tại nhìn xem đâu, cái này nếu là nói ra, cái mông của hắn không được nở hoa. Lạc Thanh đứng ở một bên không nói lời nào, đứng an tĩnh, dùng tính nể ánh mắt nhìn xem Cố Cửu. Rõ ràng Cố Cửu tại Cố gia thời điểm, đối lần này thông gia vẫn là rất bất mãn, thậm chí đều từ Cố gia trốn. Nhưng đến Giang gia, gặp được Giang Khuynh Nguyệt về sau, ngay cả tên thân mật đều gọi. Hắn hồi tưởng Cố Cửu nói qua kỳ quái lời nói, đây chính là miệng nói không nhưng thân thể rất thành thực đi. Sau đó, ba người song song lấy ngồi xổm ở bên tường, hợp thành một đạo kỳ quan. Ngẫu nhiên có đi ngang qua Giang gia đệ tử nhìn thấy, đều sẽ ngừng chân nghị luận hai câu. Tiểu Liên còn tại kiên nhẫn hỏi thăm Cố Cửu kỹ càng chuyện đã xảy ra, nhưng cuối cùng đều là phí công. Coi như nàng định dùng trước đó nói bí mật trao đổi, Cố Cửu cũng bất vi sở động. Loại chuyện này, chính hắn đến hỏi Giang Khuynh Nguyệt liền tốt. Từ Giang Khuynh Nguyệt chăm chú nghe xong lời hắn nói, là hắn biết, chuyện này hơn phân nửa là giải quyết. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đảo mắt liền đi tới giữa trưa, Cố Cửu bụng cũng bắt đầu đói bụng. Hắn buổi sáng cũng chưa ăn thứ gì, liền bị Giang Khuynh Nguyệt dự định, nói nhanh cũng rất bình thường. Giang giáp một tiếng vang nhỏ, tiểu viện đại môn mở ra, ba người cùng nhau quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp Giang Khuynh Nguyệt từ đó cất bước mà ra, nhìn một chút ba người, ánh mắt cuối cùng dừng lại tại Cố Cựu trên thân. Giang Khuynh Nguyệt sẽ nói cái gì đó, hắn cũng rất tò mò. Là đem hắn đuổi ra Giang gia đâu, vẫn là để hắn tiếp tục lưu lại Giang gia đâu? Bất quá, cái trước khả năng hẳn là càng lớn đi. Ta đói, nhanh đi nấu cơm. Giang Khuynh Nguyệt chỉ nói ngắn ngủi một câu, liền xoay người lại. Cố Cựu cũng sửng sốt một hồi lâu, xem ra hắn vận khí cũng không tệ lắm, là cái sau a, hắn đứng người lên duỗi lưng một cái, "Vừa bạn, ta cũng đói bụng, cũng nên nấu cơm đi. Chờ một chút a." "Công tử, ngươi còn không có nói cho ta ngươi làm như thế nào a? Van cầu ngươi, nói cho ta đi." Tiểu Liên vội vàng đuổi kịp Cố Cựu, hung hăng hỏi thăm. Lạc Thanh Nhu Mai cũng đi theo tiến vào tiểu viện. Tại Tiểu Liên cùng Lạc Thanh trợ giúp dưới, đồ ăn rất nhanh liền làm xong. Chỉ là lúc ăn cơm bầu không khí lại có chút trầm mặc. Từ ba người tiến vào tiểu viện bắt đầu, Giang Khuynh Nguyệt mặt vẫn rất bình tĩnh, thậm chí có thể nói có chút lạnh mạc. Lạc Thanh ngược lại là cùng bình thường, cũng không có quá để ý những thứ này. Mặc dù hắn hiện tại là tiểu viện hộ vệ, nhưng này cũng là bởi vì Hạ Mộng Thu nhúng tay nguyên nhân. Nói cho cùng, hắn vẫn là Cố Cựu hộ vệ. Tiểu Liên ngược lại là một mặt khẩn trương, một mực tại cho Cố Cựu nháy mắt, không khí trầm mặc để nàng cảm thấy Cố Cựu làm đồ ăn cũng không dễ ăn. Nàng nhìn Cố Cựu đi ra tiểu viện lúc, trên mặt thậm chí mang theo tự tin, còn tưởng rằng thuận lợi giải quyết đâu. Này chỗ nào giải quyết ta? Đây không phải hoàn toàn không có giải quyết sao? Tiểu thư có thể vẫn luôn không có sắc mặt tốt ta. Cứ việc nàng cùng Giang Khuynh Nguyệt ở chung được rất nhiều năm, thế nhưng như cũng không rõ ràng Giang Khuynh Nguyệt đang suy nghĩ gì. Cố Cựu sắc mặt cũng rất bình tĩnh, hắn cũng không quan tâm Giang Khuynh Nguyệt đang suy nghĩ gì. Vô luận Giang Khuynh Nguyệt nghĩ như thế nào, hắn đều biết kết quả sẽ không quá kém. Dù sao, nếu là Giang Khuynh Nguyệt thật như vậy ngại lời nói, liền sẽ không nghe hắn nói xong những cái kia thao thao bất tuyệt. Tiểu Liên cho hắn làm ánh mắt hắn tự nhiên thấy được, lớn như vậy động tác, không nhìn thấy mới kỳ quái à. Hắn tự nhiên minh bạch Tiểu Liên ý tứ, đơn giản chính là muốn cho hắn giải quyết lập tức cục diện. Với bạn, loại này không khí trầm mặc, hắn cũng không phải rất thích. "Tiểu thư, đồ ăn còn hợp khẩu vị của ngươi sao?" Cố Cựu mở miệng nhẹ nói, chi kỷ thay Giang Khuynh Nguyệt rót một ly trà, bưng đến trước người của nàng. Giang Khuynh Nguyệt sững sờ, nàng cũng không nghĩ tới Cố Cựu lại đột nhiên nói chuyện với nàng, sau khi lấy lại tinh thần khẽ gật đầu. "Ừm, kia thật sự là quá tốt, ta còn lo lắng không hợp tiểu thư khẩu vị của ngươi đâu." Cố Cựu đưa tay nhẹ nhàng ở ngực vỗ vỗ, trên mặt kia yên tâm biểu lộ, giống như nghe được trên thế giới an tâm nhất đồng dạng. Sau đó đôi mắt cụ xuống, mượn gió thổi dùng thanh âm cực nhỏ nói câu, "Dù sao, ta cũng chỉ có thể làm tốt chút chuyện này à." Mặc dù đằng sau nói lời thanh âm rất nhỏ, nhưng một mực chú ý hắn Giang Khuynh Nguyệt, lại là toàn đều nghe được. Nàng kinh ngạc nhìn Cố Cựu, bên trong tâm hữu sợ xúc động. Nàng đem bên thai bị gió thổi loạn mái tóc phật đến sau tai, dùng ngón tay lượn quanh một vòng lại một vòng. Nghe Cố Cựu những lời kia về sau, nàng phản vậy mà không biết muốn dùng dạng gì tư thái đối mặt Cố Cựu. Chỉ là, giống như để ý người cũng chỉ có nàng mà thôi. Cố Cựu từ tiến vào tiểu viện bắt đầu, trên mặt từ đầu đến cuối treo vẻ tươi cười, phản phất trước đó dùng vẻ mặt thống khổ nói ra những lời kia người không phải hắn như vậy. "Cố Cựu, ta..." "Đúng rồi tiểu thư, ta trước đó nghe Tiểu Liên nói qua một lần, nàng nói cho ta, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy tiểu thư ngươi ăn cơm ăn thơm như vậy. Tiểu thư ngươi trước kia có phải hay không gặp gỡ qua chuyện gì a?" Cố Cựu vừa mới nói xong, kinh ngạc nhất người là ngồi ở một bên Tiểu Liên. Nàng vốn là dự định nhìn xem Cố Cựu có cái gì cao chiêu, hoàn toàn không nghĩ tới Cố Cựu thế mà lại ở thời điểm này hỏi vấn đề này. Rõ ràng một tháng bên trong, Cố Cựu mặc kệ là hành vi vẫn là nói chuyện đều vẫn là thận trọng, làm sao đột nhiên liền cùng biến thành người khác đồng dạng đâu. Nghe vậy, Giang Khuynh Nguyệt có một nháy mắt thất thần, quay đầu đi chỗ khác không nhìn Cố Cựu con mắt. Kia một tiếng lại một tiếng tiểu thư đều khiến nàng nhớ tới trước đó lưu ảnh thạch bên trong Cố Cựu bảo nàng Nguyệt Nhi hình tượng. Nàng thở sâu một hơi, phản phất muốn đem trong đầu những cái kia nhiễu loạn nàng suy nghĩ tất cả đều phun ra ngoài. Nàng đầu tiên là trợn nhìn Tiểu Liên một chút, tựa hồ là đang trách cứ nói lung tung. Lại lần nữa nhìn về phía Cố Cựu lúc, trên mặt biểu lộ cũng đã khôi phục bình thường. Là gặp được một ít chuyện, bất quá không là chuyện trọng yếu gì, ngươi muốn biết sao? Lúc này, Cố Cựu hạ nhân thân phận phản phất biến mất không thấy, hắn cùng Giang Khuynh Nguyệt ở giữa, thật giống như giữa bằng hữu tại trò chuyện đồng dạng. Cố Cựu đột nhiên gật đầu, trên mặt thần sắc cũng biến thành kích động. Lần này biểu hiện của hắn là thực sự, nửa điểm đều không có giả dối. Hắn nghĩ, hắn có thể quá muốn. Bởi vì việc này, hắn trong một tháng này cơ hồ mỗi ngày mất ngủ, làm sao lại không muốn biết ta? Nhưng hắn lại cảm thấy, hắn giống như biểu hiện quá hưng phấn, nếu như bị Giang Khuynh Nguyệt cảm thấy là hắn tại bóc vết thương làm sao bây giờ? "Thật xin lỗi, tiểu thư, ta thất thố." Cố Cựu sửa sang lại biểu lộ, nếu là tiểu thư không lời muốn nói, không cần phải nói cũng được, ta tôn trọng tiểu thư lựa chọn. Dù cầm cố túng, loại thủ đoạn này hắn vẫn là sẽ. Tại Cố gia ứng phó mẹ hắn thân thời điểm, hắn liền dùng qua không biết bao nhiêu lần, hiện tại dùng tại Giang Khuynh Nguyệt trên thân, tay cầm đem bóp. "Không có gì không muốn nói, đã ngươi muốn biết, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết đi, dù sao cũng không phải cái gì không thể nói sự tình." Rốt cuộc, cái này bồi rối hắn một tháng vấn đề, đáp án rốt cuộc muốn nổi lên mặt nước. Chương 35, ngươi nếu là muốn Giang Khuynh Nguyệt bờ môi núp đích, nhưng không có phát ra âm thanh. Nàng trong mắt đi lòng vòng, thân sắc khẩn trương đem tiểu viện nhìn mấy lần, mới thở phào nhẹ nhõm. Cố Cựu nhíu mày, màn này, hắn có phải hay không đã gặp ở nơi nào? Kỳ thật cũng không có gì, Cố Cựu trước ngươi cũng đã gặp mẫu thân của ta đi. Cố Cựu gật gật đầu, vậy cũng không, đều gặp đã không biết bao nhiêu lần, thậm chí tại trong tiểu viện đều gặp hai lần nữa nha. Ngươi hẳn là cũng có thể cảm giác được, mẫu thân của ta đối ta phi thường quan tâm, phi thường tốt ta. Cố Cựu nhẹ gật đầu, điểm này tại chưa thấy qua Giang Khuynh Nguyệt trước đó là hắn biết. Hạ Mộng Thu đi Cố gia thời điểm cũng không có ít nhắc lên Giang Khuynh Nguyệt, mỗi một lần nhắc lên đều là tràn đầy kiêu ngạo, tràn đầy yêu thương, hắn nghĩ cảm giác không già cũng khó khăn. Nhất là tại Hạ Mộng Thu cùng hắn mẫu thân đạt thành hiệp nghị về sau, chuẩn bị để cho hai người thông gia về sau, cái loại cảm giác này liền rõ ràng hơn. Thế thì dễ nói chuyện rồi. Giang Khuynh Nguyệt chợt cảm thấy dễ dàng không ít, giải thích như vậy liền rất đơn giản. Bởi vì mẫu thân đối ta quá tốt rồi, cơ hồ tự làm tất cả mọi việc, đương nhiên, đang nấu cơm trong chuyện này cũng thế. Nàng đột nhiên trầm mặc, ánh mắt cũng có chút né tránh. Cố Cựu ngây ngẩn cả người, không thể nào. Nàng khổ não một tháng, nên không phải là hắn nghĩ như vậy a. Dù sao mẫu thân cũng không có ở, ta cứ việc nói thẳng đi. Mẫu thân làm cơm, thật sự là quá khó ăn. Ta hoài nghi, mẫu thân kia căn bản cũng không phải là đang nấu cơm, mà là tại luyện đồng. Giang Khuynh Nguyệt cắn răng, cuối cùng vẫn nói ra. Lúc kia ta còn rất nhỏ, mẫu thân thức ăn của nàng lưu lại cho ta rất sâu bóng ma. Từ đó về sau, ta cũng chỉ ăn Tiểu Liên làm đồ ăn. Đương nàng trên miệng động tác đình chỉ về sau, phát hiện Cố Cựu biểu lộ cứng đờ, ánh mắt đều có chút tan rã. Thế nào? Ngươi không tin ta nói sao? Không không không, dĩ nhiên không phải, ta đương nhiên tin tưởng tiểu thư nói. Sau khi lấy lại tinh thần, Cố Cựu đội vàng khoát tay, đáp lại Giang Khuynh Nguyệt. Nhưng cùng lúc, cũng hướng phía Tiểu Liên ném ánh mắt phẫn nộ. Mẹ nó, cũng bởi vì việc nhỏ như vậy, hắn mất ngủ cả một cái nguyệt. Cỏ, thua thiệt chết ta. Tiểu Liên tự nhiên là không dám nhìn Cố Cựu, bởi vì từ vừa mới bắt đầu, nàng liền biết Cố Cựu sau khi biết chân tướng sẽ là biểu tình gì. Nhưng nàng lại không nói sai cái gì, chuyện này lại là thật. Nói cho cùng vẫn là quái Cố Cựu đối với chuyện này cảm thấy hứng thú như vậy, làm sao cũng trách không được nàng a. Cố Cựu hít một hơi thật sâu, mặc dù không có ăn vào cái gì lớn dưa, nhưng kết quả nói tóm lại khá tốt đi. Dù sao, từ hôm nay trở đi, hắn cũng không cần bởi vì việc này mất ngủ. Hắn nhìn về phía Giang Khuynh Nguyệt, hai tầm mắt của người trên không trung giao hội. Không có chuyện gì, tiểu thư, chỉ cần tiểu thư ngươi còn cảm thấy ta làm đồ ăn ăn ngon, còn cần ta nấu cơm cho ngươi, ta làm bao lâu đều có thể, liền xem như cả một đời cũng có thể. Cố Cựu kia cực kỳ chân thành tha thiết thanh âm truyền đến Giang Khuynh Nguyệt trong tai, để thân thể của nàng không bị khống chế run rẩy, tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên một vòng ửng đỏ. Loại này có phân lượng như vậy, cứ như vậy từ Cố Cựu miệng bên trong dễ như trở bàn tay nói ra. Ba một tiếng, Giang Khuynh Nguyệt vỗ mặt bàn, đứng lên, hướng phía gian phòng đi đến. Để Cố Cựu ba người nhìn rơi vào trong sương mù. Liền xem như Cố Cựu, cũng không có minh bạch Giang Khuynh Nguyệt đây là ý gì. Chẳng lẽ nói, hắn dùng sức quá mạnh rồi. Nơi này là không phải không nên nói như vậy a? Hẳn là cẩn thận hơn một chút. Nhưng nói ra tựa như tắt nước ra ngoài, hắn coi như nghĩ hối hận, cũng không có cơ hội. Xem ra hắn có chút quá tự tin, bởi vì lúc trước tiến triển rất thuận lợi, liền mù quáng tự tin. Về sau, vẫn là nhiều tại trong đầu ngẫm lại nói ra đi. Cố Cựu, ngươi. Ta tại, tiểu thư. Cố Cựu lập tức trả lời. Giang Khuynh Nguyệt chạy tới cửa gian phòng, cửa phòng đều mở ra, một cái tay đều đã khoác lên trên cửa. Cố Cựu cười nhìn xem nàng toàn thân phát run, nhìn xem trên mặt của nàng đỏ ửng một đường khuyết tán đến cổ, nhìn xem nàng kia núp nhích vào môi. Ngươi, ngươi nếu làm muốn, tiếp tục gọi Nguyệt Nhi cũng không có chuyện gì. Nói ra câu nói này, giống như tiêu hết Giang Khuynh Nguyệt khí lực toàn thân. Nàng quay đầu liền chui vào phòng bên trong, trung điệp đóng cửa lại, dựa lưng vào cửa chậm rãi ngồi trên mặt đất. Nàng một cái tay sờ lộng lấy trên trán mái tóc, một cái tay sờ lấy mình nóng lên gương mặt. Ta làm sao lại nói ra lời như vậy a? Nàng tự nhủ, hiển nhiên nàng tự nhủ ra vừa mới, cũng cảm thấy rất kinh ngạc. Hai người một chỗ thời điểm, Cố Cựu nói những lời kia, còn quanh quẩn ở bên tai của nàng. Cố Cựu ở dưới ánh trăng kêu nàng hình tượng, cũng ở trong lòng không bị khống chế phát lại. Cố Cựu mỗi kêu một tiếng tên của nàng liền sẽ rung động kịch liệt một chút. Nàng sờ lấy lồng ngực của mình, chỉ cảm thấy trong lòng tựa hồ có loại cảm giác ấm áp. Một tháng này bên trong, Cố Cựu bởi vì sợ mà không có biểu lộ ra chân thực chính mình. Đang nghe xong Cố Cựu nói những lời kia về sau, nàng muốn nhìn một chút, chân thực Cố Cựu là cái dạng gì. Ta biết, Nguyệt Nhi. Một đạo thanh âm quen thuộc, xuyên thấu qua khe cửa truyền vào. Kia là Cố Cựu thanh âm, chỉ là nghe được câu này, nàng liền có thể cảm giác ra, Cố Cựu trong lòng đến cùng có bao nhiêu vui vẻ. Nàng cắn môi một cái, đầu tựa vào hai đầu gối ở giữa. Trong nội viện, Cố Cựu nụ cười trên mặt, là thực sự, không phải giả vờ. Quá tốt rồi, dạng này về sau liền hoàn toàn không cần lo lắng Giang Khuynh Nguyệt sẽ hại mình. Lớn nhất phiền não đã giải quyết. Về phần Hạ Mộng Thu bên kia, kia liền càng không cần lo lắng. Hắn đều đối với mình biểu hiện hôm nay như thế hài lòng, Hạ Mộng Thu không có khả năng không hài lòng. Nói không chừng hiện tại Hạ Mộng Thu không biết thần, là đang cùng mẹ hắn thân liên hệ cũng nói không chừng đấy chứ. Công tử, ngươi có phải hay không tại trong thức ăn động tay chân, cho tiểu thư hạ độc? Tiểu Liên ngơ ngác nhìn Cố Cựu, Giang Khuynh Nguyệt sau cùng câu nói kia, đánh nát nàng đối Giang Khuynh Nguyệt nhiều năm như vậy nhận biết. Cái kia cao cao tại thượng tiểu thư, thế mà lại đỏ mặt đối chỉ nhận biết một tháng nam nhân nói ra nói như vậy. Rõ ràng Cố Cựu cũng không phải loại kia đẹp trai cực kỳ bi thảm nam nhân a. Tối đa cũng chỉ có thể coi là có chút đẹp trai a. Nàng vô luận như thế nào cũng không tin cái dáng vẻ kia Giang Khuynh Nguyệt là chân thật, nàng chỉ có thể hoài nghi, Cố Cựu tại trong thức ăn hạ độc. Có thể nàng nhưng cũng quên, Giang Khuynh Nguyệt cơ hồ đều không rời đi tiểu viện, tại loại phương diện này bên trên, thế nhưng là nhất khiếu bất thông. Cố Cựu tức giận trợn nhìn nàng một chút, cái này xuẩn nha đầu, mình muốn thật hạ độc, vì cái gì ngươi không có việc gì đâu. Đúng vậy à, ta hạ độc, ngươi vẫn là hảo hảo lo lắng cho mình đi, dù sao ngươi ăn chính là nhiều nhất. mỗi một lần hắn làm đồ ăn, Tiểu Liên luôn luôn ăn nhiều nhất cái kia, để hắn hoài nghi, Tiểu Liên gia hỏa này đời trước có phải hay không chết đói à?
Nô.
Tiểu Liên hoảng sợ trừng to mắt, vội vàng che miệng của mình, hướng Cố Cựu ném đi cầu trừng ánh mắt. Cố Cựu nhưng căn bản không muốn phản ứng cái này xuẩn nha đầu, hắn nhìn về phía Giang Khuynh Nguyệt cửa phòng đóng chặt, chống đỡ mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Có lẽ, ta hẳn là càng tự tin một điểm a. Chương 36, ngươi sẽ không phải là biến thái a? Lạc Thanh nghe vậy, quét mắt Cố Cựu mặt, biểu lộ có chút kinh ngạc. Làm theo Cố Cựu 5 năm hộ vệ, hắn đối Cố Cựu hiểu rõ, khả năng so Cố Cựu cha mẹ còn muốn sâu. Cố Cựu ngoại trừ thỉnh thoảng sẽ nói chút kỳ quái nói bên ngoài, nhất làm cho người để ý chính là hắn không tự tin. Coi như không có tu vi thì sao? Lấy Cố gia thực lực, liền xem như một cái luyện thể 9 tầng ngồi lên vị trí gia chủ, lại có ai dám ở sau lưng nói nguyên thuyên đâu? Bọn hắn thậm chí sẽ cảm giác vui sướng, ngồi lên Cố gia gia chủ vị trí người, chỉ là một cái luyện thể 9 tầng. Nhưng Cố Cựu chưa hề liền không nghĩ tới muốn trở thành Cố gia gia chủ, thậm chí còn vì không trở thành đời tiếp theo gia chủ, mà hao tâm tổn trí phí sức có được một cái đệ đệ. Theo Lạc Thanh, coi như không trở thành gia chủ, lấy Cố Cựu bối cảnh đến xem, cũng đều có thể làm ăn chơi thiếu gia, tùy tâm sở dụng sinh hoạt. Nhưng Cố Cựu không có. Cố Cựu sống quá cẩn thận rồi, đã vượt xa khỏi cẩn thận phạm chủ. Loại kia cẩn thận, cũng tại thời thời khắc khắc làm hao mòn lấy Cố Cựu tự tin. Không có tự tin, liền mang ý nghĩa không có dạ tâm. Không có người có dạ tâm, tại Sơn Hải Đại Lục là sống không được lâu đâu. Không có dạ tâm, tại tu luyện trên đường cũng sẽ càng thêm khó khăn. Cố Cựu kiếm thuật, hắn thấy đã luyện rất khá. Lấy luyện thể 9 tầng cảnh giới tới nói, Cố Cựu không hề nghi ngờ là một thiên tài. Nhưng Cố Cựu trong kiếm, không có loại kia luyện kiếm chi nhân sắc bén, không có loại kia một kiếm rơi, vạn vật tịch khí thế, càng không có quyết tâm. Hắn thấy, Cố Cựu hoàn toàn chính xác không thích hợp trở thành gia chủ, cũng không thích hợp tu luyện. Nhưng bây giờ, hắn cảm thấy có chút kết luận, hạ vẫn là quá sớm. Hắn cũng theo Cố Cựu ánh mắt, nhìn về phía Giang Khuynh Nguyệt gian phòng vị trí. Có lẽ, Cố Cựu cũng sẽ chậm chậm bắt đầu cải biến đi. Công tử, ngươi có thể hay không cho ta giải dược a? Công tử nấu cơm thời điểm, ta nhưng vẫn là giúp đánh xuống tay đâu. Xem ở ta không có công lao cũng có khổ lao phân thượng, công tử ngươi liền thương xót một chút ta, cho ta giải dược đi. Tiểu Liên nắm lấy Cố Cựu cánh tay, một mặt đáng thương nói. Cố Cựu cười cười, thoái thác tay của nàng, quay đầu nhìn về phía Lạc Thanh. Ngươi muốn giải dược, liền đi hỏi Lạc Thanh muốn đi, giải dược ở trên người hắn. Trên người hắn cơ hồ tất cả mọi thứ đều bị Hạ Mộng Thu cầm đi, liền còn lại một chút xíu đồ vật cho hắn, hắn lấy cái gì hạ độc? Ai nha? Tốt Lạc Thanh, cho ta giải dược a. Van cầu ngươi. Ta không có loại đồ vật này a. Lạc Thanh. Tốt Lạc Thanh. Thiếu gia. Nhìn xem hai người cãi nhau, Cố Cựu cũng cảm thấy rất vui vẻ. Tại Cố gia thời điểm, hắn viện tử cùng Giang Khuynh Nguyệt không sai biệt lắm, cũng chỉ có hắn cùng Lạc Thanh hai người mà thôi. Có lẽ, nhiều người một chút sẽ càng vui vẻ hơn đi. Tại hai người xảo xảo nháo nháo không khí dưới, thời gian rất nhanh liền đi qua. Màn đêm đem tiểu viện bao phủ. Từ Giang Khuynh Nguyệt trốn vào giữa phòng về sau, nàng liền không có lại rời đi qua gian phòng, liền xem như Cố Cựu làm đồ ăn, nàng cũng chưa hề đi ra ăn. Nàng cũng chỉ có luyện thể 9 tầng Cố Cựu khác biệt, thiên phú của nàng rất tốt, cũng không có rơi xuống tu luyện. Nàng có kết đan 7 tầng tu vi, mặc dù còn không thể tích cốc, nhưng mấy ngày không ăn đồ vật, đối nàng cũng không có cái gì ảnh hưởng quá lớn. Bất quá nàng cảm thấy, coi như nàng tích cốc, hẳn là cũng sẽ tiếp tục ăn cái gì. Dù sao Cố Cựu làm đồ ăn ăn ngon như vậy, nếu là không ăn, kia ha không liền thành một loại tổn thất sao? Nàng do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn đẩy cửa đi ra ngoài. Bởi vì gian phòng của nàng là lấy ra nghỉ ngơi, nàng sẽ chỉ trong sân tu luyện. Trọng yếu nhất chính là, liên tục 1 tháng mỗi ngày đều ăn cái gì, hiện tại đột nhiên không ăn, để nàng đã lâu cảm nhận được cảm giác đói bụng, cho nên nàng muốn cứ gọi Tiểu Liên cho nàng làm ăn chút gì. Về phần để Cố Cựu làm, nàng tạm thời còn không có quyết định này, nàng hiện tại thậm chí đều còn không biết muốn dùng dạng gì tư thái đi đối mặt Cố Cựu. Chỉ cần hồi tưởng lại ban ngày nàng nói qua câu nói kia, nàng cũng cảm giác không thể cùng Cố Cựu hảo hảo trao đổi. Ai? Nhìn xem treo cao tại trên đầu trăng sáng, Giang Khuynh Nguyệt thở dài. Sớm biết lại biến thành dạng này, nàng liền không nói như vậy. Nhưng nhớ tới Cố Cựu từ Nguyệt Nhi đổi giọng về tiểu thư lúc trên mặt lộ ra cô đơn, nàng liền lại cảm thấy vẫn là phải nói. Việc đã đến nước này, nàng cũng sẽ không muốn mình nếu là không nói câu nói kia sẽ như thế nào. Nàng bây giờ nghĩ, là nên xử lý như thế nào chuyện sau đó, xử lý nàng cùng Cố Cựu quan hệ trong đó. Bất quá bây giờ, vẫn là trước làm ăn chút gì a. Ánh trăng trong sáng vẩy vào trong tiểu viện, đem lại địa khóa thành ngân sắc, cũng đem dưới cây nam nhân khuôn mặt hình dáng chiếu có thể thấy rõ ràng. Tiểu viện dưới cây, Cố Cựu hơi làm điểm cải biến. Cùng lúc 3 ngày so sánh, dưới cây nhiều một trường vong cùng một tòa đu dây. Thời khắc này Cố Cựu liền nằm tại vong bên trên, nhắm mắt lại ngủ tiếp đi, bình ổn hô hấp cùng nụ cười trên mặt có thể nhìn ra được, hắn hẳn là làm cái mộng đẹp. Nhìn xem Cố Cựu mặt, Giang Khuynh Nguyệt không tự chủ nết lên miệng. Cái gì đó, kết quả để ý người cũng chỉ có nàng a. Nàng khe khẽ thở dài, tiếng thở dài đáp lấy gió đêm rời xa, cũng không có nhao nhao đến trong lúc ngủ mơ Cố Cựu. Nàng lắc đầu, lại phát hiện, không biết lúc nào, nàng chạy tới Cố Cựu bên người. Đứng đầy sau khi, nàng đột nhiên ngồi xổm xuống, dùng ngón tay lặp đi lặp lại đâm Cố Cựu mặt, không sợ người khác làm phiền. Ngươi cũng thật là kỳ quái a, rõ ràng ta là đem ngươi bắt trở lại, ngươi thế mà lại còn nhìn như vậy ta. Ngươi sẽ không phải là biến thái a? Nàng nhìn chằm chằm Cố Cựu mặt, chăm chú nhẹ gật đầu. Cũng không phải là không có loại kia khả năng. Bất quá, ngoại trừ lần thứ nhất lúc gặp mặt, ta đối với ngươi không phải rất hài lòng, ngươi tại trong tiểu viện biểu hiện, ta còn thật hài lòng nha. Mặc kệ là biết làm cơm Cố Cựu, vẫn là Tâm Vô Bàng vụ luyện kiếm Cố Cửu, đều để nàng rất hài lòng. Cái này cũng càng thêm để nàng thấy không rõ Cố Cửu đến cùng là cái hạng người gì đâu. Nàng không biết, nàng cảm thấy, muốn thật sự hiểu rõ một người, một tháng là khẳng định không đủ. Nàng không hiểu rõ Cố Cửu, trái lại, Cố Cửu khẳng định cũng sẽ không hiểu rõ nàng. Nếu là ngươi nghĩ rời đi nơi này, tùy thời nói với ta, ta sẽ để cho ngươi đi à, bất quá nếu có thể. Nàng nuốt ngụm nước bọt, ta vẫn là hy vọng ngươi lưu lại. Nàng thừa nhận, nàng đã bị Cố Cửu tay nghề bắt được, nếu là ăn không được Cố Cửu làm đồ ăn, nàng hẳn là sẽ khổ sở tốt một đoạn thời gian đi. Nàng lắc đầu, ngón tay dùng sức đâm Cố Cửu mặt, đâm ra một cái hố nhỏ. Nàng cười cười, thu hồi mình tay, ngồi xuống một bên trống không đu dây bên trên. Đu dây làm vẫn rất cao, nàng kia hai đầu tinh tế chân thon dài hoàn toàn đụng không chạm đất. Nàng nhìn qua đỉnh đầu trăng sáng, đung đưa bắp chân, hoàn toàn quên đi, nàng ra mục đích là vì làm ăn chút gì. Cách tiểu viện không xa một tòa khác trong tiểu viện. Hạ Mộng Thu không hiểu gãi đầu, đến cùng là địa phương nào xảy ra vấn đề đâu? Làm sao nàng cảm giác cái này đi hướng, cùng với nàng thiết tưởng hoàn toàn không giống đâu? Bất quá được rồi, có thể nhìn thấy Cố Cửu cùng Giang Khuynh Nguyệt hảo hảo ở chung, nàng liền đã thỏa mãn. Về phần trong đó đến cùng có chỗ nào không thích hợp, nàng cũng không định đi quản. Bởi vì nàng biết Cố Cửu là hạ người gì, cho nên nàng hoàn toàn không lo lắng, nhà mình nữ nhi sẽ bị lừa gạt. Chương 37, ta cũng không có làm việc trái với lương tâm á ban đêm rất dài, là thường dài. Gió đêm gợi lên Cố Cửu trên trán tóc ngắn, để hắn bất thình lình dùng mình một cái, bọc lấy thân thể, đem mình một mực ôm lấy. Nhưng này cố ý lạnh lại từ đầu đến cuối không có biến mất. Hắn không tình nguyện mở to mắt, u oán mắt nhìn đỉnh đầu trăng sáng. Hôm nay hắn nhưng là đã lâu không gặp ngủ ngon giấc, thế mà bị đánh gãy. Hắn còn tưởng rằng hắn có thể một giấc ngủ tới hừng sáng đây này. Hắn giơ lên hai tay của mình, trên mặt mỗi một khối thịt đều tại dùng lực, dùng sức duỗi lưng một cái về sau, hắn mới cảm giác bối rối thiếu chút tảng dương. Hắn nghiêng đầu mắt nhìn dưới thân võng. Đây là hắn ban ngày trong lúc rảnh rỗi thời điểm làm ra, không cần lại lo lắng những cái kia có không có, cho nên hắn lựa chọn triệt để thả bản thân. Võng cùng đu dây chính là vì đuổi nhàm chán làm ra. Bất quá ở trong đó cũng cùng Giang Khuynh Nguyệt có một kia quan hệ. Mặc dù hắn hôm nay nói với Giang Khuynh Nguyệt một đống lớn lời nói, nhưng này chút lời nói phần lớn đều là gạt người, chính là vì lắc lư trong bóng tối rình coi Hạ Mộng Thu mà thôi. Nhưng Giang Khuynh Nguyệt thuần chân để lương tâm của hắn ẩn ẩn làm đau, nhất là Giang Khuynh Nguyệt sau cùng câu nói kia, hắn về sau càng nghĩ thì càng ấy nấy. Sớm biết trong lòng sẽ như vậy khó, hắn liền thay cái phương pháp, làm hai cái này đồ chơi nhỏ, Giang Khuynh Nguyệt hẳn là sẽ vui vẻ một điểm a. Dù sao hắn cảm giác ấy nấy sẽ ít một chút. Bất quá, giống như gọi như vậy cũng không tệ a. Vừa mới bắt đầu bị Hạ Mộng Thu cưỡng bách thời điểm, hắn vẫn là rất thẹn thùng. Nhưng về sau vì đùa giỡn Giang Khuynh Nguyệt theo thời điểm, hắn liền một điểm không có thẹn thùng, nhìn thấy Giang Khuynh Nguyệt phản ứng, hắn ngược lại còn cảm thấy rất thú vị. Mà lại, gọi như vậy lời nói, hoàn toàn chính xác sẽ để cho hắn có loại cảm giác, khoảng cách giữa hai người giống như một chút liền bị kéo gần lại. Coi như Giang Khuynh Nguyệt là kết đan 7 tầng, hắn chỉ là cái luyện thể 9 tầng, vậy cũng đồng dạng. Cái gì không tệ a? Đột nhiên, một tiếng thanh âm không linh bên tai bên cạnh vang lên, đem suy nghĩ của hắn toàn bộ xáo trộn. Hắn lần theo thanh âm quay đầu nhìn lại, Giang Khuynh Nguyệt đang ngồi ở đu dây bên trên, một cái tay nắm lấy dây thừng, một cái tay chống đỡ mặt, tò mò nhìn hắn. Đêm nay Giang Khuynh Nguyệt mặc một thân thuần trắng váy ngủ, váy chỗ trang trí theo nàng bắp chân lắc lư mà nhảy bọn, tóc cũng xắn lên, cho người ta có loại thành thục tài trí cảm giác. Cố Cựu nhìn xem tóc của nàng, vẫn cảm thấy Giang Khuynh Nguyệt tản ra tóc thời điểm đẹp mắt nhất. Không có gì. Cố Cựu cười cười, Nguyệt Nhi ngươi làm sao không tránh ở trong phòng? Nhưng Giang Khuynh Nguyệt là thật xinh đẹp, điểm ấy hắn không lời nào để nói. Giang Khuynh Nguyệt trên mặt hiện lên một vòng đường đỏ, nhưng lần này nàng rất nhanh liền tỉnh táo lại. Dù nói thế nào, nàng cũng đem mình khóa trong phòng cả ngày. Vì ứng đối Cố Cựu bảo nàng Nguyệt Nhi tình huống, nàng thế nhưng là lại một mình nhìn khối kia lưu ảnh thạch nhiều lần. Làm sao? Bản tiểu thư biệt tử, bản tiểu thư còn không thể đi ra a? Còn có, cái gì gọi là tránh a? Bản tiểu thư lại không làm cái gì việc trái với lương tâm, tại sao muốn tránh a? Ngược lại là ngươi cái tên này mới hẳn là trốn đi a. Giang Khuynh Nguyệt khoanh tay, tức giận nói. Theo Cố Cựu, dạy như vậy giải thích, đó chính là tại che giấu a tim không đồng nhất, cũng không phải cái gì thói quen tốt nha. Hắn xê dịch thân thể, để thân thể của mình hướng Giang Khuynh Nguyệt, lộ ra một vòng tiêu dung. Ta cũng không có làm việc trái với lương tâm a. Ngươi ngươi ngươi. Giang Khuynh Nguyệt á khẩu không trả lời được, kích động đưa tay chỉ Cố Cửu, nhưng cũng không biết nói cái gì cho phải. Cố Cửu ra mặt đúng là dày à, đều như vậy thân mật bảo nàng, thế mà còn có thể như vậy bình tĩnh. Nàng một hơi nhẫn nhịn rất lâu, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài. Ngươi ra mặt đúng là dày. Nàng vẫn là đem lời thật lòng nói ra, tại cái này chỉ có hai người bọn họ dưới cây. Cố Cửu sờ lên mặt mình, thần sắc cực kỳ nói nghiêm túc, không dày à, ta cảm thấy vẫn rất mỏng a. Thấy thế, Giang Khuynh Nguyệt giận không chỗ phát tiết, trực tiếp vào tay bóp lấy Cố Cựu trên gương mặt thịt, dùng sức kéo ra ngoài. Ai u, sai sai, buông tay a Nguyệt Nhi. Cố Cựu đau kêu to. Là thật đau nhức a. Giang Khuynh Nguyệt căn bản là không có thu lực, hắn đau đều nhè răng trợn mắt. Biết sai không? Giang Khuynh Nguyệt buông ra Cố Cựu, thừa nhẹ một tiếng hỏi. Sai sai, mặt ta da dày mặt ta da dày, da mặt của ta so tưởng thành còn dày hơn. Loại thời điểm này không nhận sai, vậy hắn mặt ngày mai đoán chừng liền muốn sưng lên đi. Hắn nuốt nuốt phát đau mặt, cô nàng này lực tay thật to lớn. Quả nhiên người tu tiên chính là lợi hại. Giang Khuynh Nguyệt trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, nguyên lai là dạng này a, nguyên lai muốn đối phó Cố Cựu đơn giản như vậy, chỉ cần dùng thủ đoạn cứng rắn là được rồi a. Nàng trong phòng nghĩ nửa ngày thật sự là cùng đồ đần đồng dạng. Nhưng nhìn lấy Cố Cựu đỏ lên gương mặt, nàng lại có chút xấu hổ. Nàng vô ý thức cứ như vậy làm, hoàn toàn không có chú ý trên tay dùng bao lớn lực. Thật là vô dụng, ngươi nói ngươi rõ ràng đều ăn tụ linh đan, làm sao vẫn là không có đột phá đâu. Cố Cựu chỉ cảm thấy bị khuất, hắn cũng muốn biết vì cái gì à, cái này lại không thể trách hắn, hắn cũng rất muốn đột phá có được hay không. Một giây sau, hắn cảm giác trên gương mặt truyền đến một cỗ cảm giác mát rượi. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, Giang Khuynh Nguyệt không biết lúc nào đã lấy ra một hộp dược cao, đang dùng ngọc thủ của nàng cho mình bôi thuốc. Nhìn cái gì vậy? Bôi thuốc có gì đáng xem? Giang Khuynh Nguyệt tức giận trợn nhìn Cố Cựu một chút, nhưng lại không thấy Cố Cựu con mắt. Nàng không dám nhìn. Nàng rõ ràng muốn nói thái độ tốt một chút, nhưng không biết vì cái gì, nàng chính là nói chuyện không ra miệng. Nghĩ tới Cố Cựu tự nhiên mà vậy bảo nàng hình tượng, nàng liền cái gì đều nói không ra miệng. Đợi nàng lấy lại tinh thần, nhìn về phía Cố Cựu mặt thời điểm, phát hiện Cố Cựu mặt đã bị nàng làm tất cả đều là thuốc cao. Nguyệt Nhi, ngươi đây là cho ta thoa thuốc đâu? Vẫn là nghĩ đút ta uống thuốc đâu? Cố Cựu bất đắc dĩ nói. Hắn nhưng từ không nghĩ tới, thoa thuốc có thể xoa thành cái dạng này. A, thật có lỗi. Giang Khuynh Nguyệt chạm điện thu hồi mình tay, vội vàng quay đầu chỗ khác, hoàn toàn không dám nhìn Cố Cựu mặt. Nàng làm hư a? Cố Cựu im lặng thở dài, dùng tay áo đem trên mặt dư thừa dược cao lau đi. Mặc dù kết quả tạm được, nhưng Giang Khuynh Nguyệt cho hắn bôi thuốc chuyện này, hắn vẫn là rất vui vẻ. Giữa hai người bầu không khí, bởi vì cái này khúc nhạc giọng ngắn, bắt đầu lâm vào trầm mặc. Giang Khuynh Nguyệt không có ý tứ lại mở miệng, Cố Cựu thì là cảm thấy dạng này Giang Khuynh Nguyệt vẫn rất chơi vui, cố ý không có mở miệng nói chuyện. Lại sau một lúc lâu, Cố Cựu vẫn là lựa chọn mở miệng. Cũng không thể hai người cái gì cũng không nói, cứ như vậy làm ngồi cả đêm a. Hắn còn muốn ngủ cảm giác đâu. Cho nên Nguyệt Nhi, ngươi đêm hôm khuya khoắt ra là có chuyện gì không? Giang Khuynh Nguyệt nghe vậy quay đầu, phát hiện Cố Cựu trên mặt cũng không có lộ ra vẻ gì khác, chỉ có một tia như ẩn như hiện ý cười, trong lòng ngày nay mới thiếu đi mấy phần. Ta đòi à, liền buổi sáng ăn một chút tiểu liên làm đồ vật, liền cái gì cũng chưa ăn, ta chính là vì làm ăn chút gì. Nàng cũng không nghĩ tới Cố Cựu sẽ ở cái này, cũng không nghĩ tới nàng thế mà liền như thế một mực ngồi tại đu dây lên, quên hết rồi mình đói bụng chuyện này. Nghe vậy, Cố Cựu quay đầu lại. Giang Khuynh Nguyệt không hiểu, thế nào? Làm sao đột nhiên liền quay đầu đi chỗ khác a? Nàng nói cái gì rất kỳ quái sao? Thằng đến Cố Cựu tiếng cười truyền vào lỗ tai của nàng, nàng mới hiểu được Cố Cựu tại sao muốn làm như vậy. Chương 38, thật sự là không hiển sơn không lộ thủy a Cố Cựu. Ngươi cười gì vậy? Bản tiểu thư đói bụng chẳng lẽ là cái gì chuyện rất kỳ quái sao? Giang Khuynh Nguyệt quát to một tiếng, từ đu dây bên trên nhảy xuống, cất bước đi vào Cố Cựu bên cạnh, một thanh liền nắm chặt Cố Cựu bên hông thịt. Ngao. Cố Cựu chỉ cảm thấy bối rối cái gì, tại thời khắc này tất cả đều tan thành mây khói, lưu cho hắn chỉ có kia toàn tâm đau đớn. Ta dựa vào. Ta tốt Nguyệt Nhi, ngươi là làm sao biết nam nhân cái này uy hiếp? Biết coi như xong, còn xuống tay nặng như vậy, ngươi là muốn đưa ta đi à? Giang Khuynh Nguyệt cũng không ngờ tới Cố Cựu phản ứng thế mà sẽ lớn như vậy, rõ ràng trên tay nàng lực lượng cùng vừa mới bóp Cố Cựu mặt thời điểm là giống nhau. Nàng chỉ là gặp qua Hạ Mộng Thu đối Giang Vô Hối từng làm như thế, đầu óc nóng lên liền muốn thử một chút thôi. Nàng dọa đến vội vàng đưa tay đi che Cố Cựu miệng, đồng thời khẩn trương nhìn về phía Lạc Thanh cùng Tiểu Liên gian phòng. Một hồi lâu về sau, nàng phát hiện hai người gian phòng không có bất cứ động tĩnh gì truyền đến, mới thở phào nhẹ nhõm. Quay đầu lại phát hiện Cố Cựu mặt đã đỏ lên. Nàng dọa đến liền lùi lại mấy bước, khẩn trương nhìn xem Cố Cựu. Nàng nhớ tới Cố Cựu vừa tới tiểu viện ngày ấy, nàng cũng là làm như vậy, lúc ấy kém chút liền cho Cố Cựu đưa tiễn. Cũng may, nàng buông ra Cố Cựu không lâu sau, Cố Cựu sắc mặt liền khôi phục bình thường, chỉ là còn có một điểm ửng hồng thôi. "Ngươi không sao chứ?" Cố Cựu. Giang Khuynh Nguyệt thận trọng hỏi, sợ Cố Cựu một giây sau liền sẽ nhắm mắt lại rời đi như thế. Cố Cựu nhìn chằm chằm Giang Khuynh Nguyệt mặt, máy móc lắc đầu. "Hô, quá tốt rồi, ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt." Giang Khuynh Nguyệt vỗ bộ ngực, một mặt may mắn nói. Đang lúc nàng còn muốn nói gì thời điểm, lại phát hiện Cố Cựu đã từ vong bên trên xuống tới. "Ta đi cấp tiểu thư ngươi làm ăn chút gì, tiểu thư ngươi sẽ chờ ở đây ta đi." Vứt xuống câu nói này về sau, Cố Cựu liền lấy tốc độ nhanh nhất vọt vào phòng bếp. Giang Khuynh Nguyệt kinh ngạc đứng tại chỗ, "Cố Cựu, hẳn là còn tốt đó chứ?" Nàng nhìn chằm chằm phòng bếp vị trí nhìn hồi lâu, cuối cùng lắc đầu. "Có chuyện gì chờ Cố Cựu sau khi đi ra hỏi lại liền tốt." Nàng quay đầu nhìn về phía Cố Cựu vừa mới nằm qua võng, nhìn chăm chú hồi lâu sau, chậm rãi bỏ lên. Có thể bởi vì Cố Cựu rời đi thời điểm, nàng chỉ có thể nhìn thấy Cố Cựu phía sau lưng, lại thêm nàng vừa mới chỉ lo lắng Cố Cựu, hoàn toàn không có phát hiện Cố Cựu lúc rời đi, tấm kia đỏ cùng hầu tử cái mông đồng dạng mặt. Đương nhiên, nàng tự nhiên cũng không có phát hiện, so với nàng tu vi cao hơn Tiểu Liên cùng Lạc Thanh, chính ghé vào cửa phòng về sau, nghe trong viện hai người tất cả đối thoại. Trong phòng bếp, Cố Cựu ngồi dưới đất, hai tay che lấy mặt mình. Hắn có thể rất rõ ràng cảm nhận được, từ trong lòng bàn tay truyền đến nóng hổi cảm giác, kia là mặt của hắn tại nóng lên. Chốc lát sau, hắn chậm rãi buông xuống tay, nhưng trên mặt đỏ ửng nhưng không có cứ thế biến mất. Cái gì a? Gia hỏa này cũng quá không có phòng bị đi. Mình dù sao cũng là cái huyết khí phương cương thiếu niên a. Nhiều ít cũng muốn bảo trì điểm khoảng cách cảm giác a. Vẫn là nói, tên kia không có chút nào ý thức được nàng có bao nhiêu xinh đẹp a. Cố Cựu thoát ly thở ra khẩu khí, nhìn xem phòng bếp trần nhà ngẩn người. Vừa mới Giang Khuynh Nguyệt che miệng hắn thời gian, kỳ thật rất ngắn, cũng không có rất dài, hắn đỏ mặt nguyên nhân cũng không phải là bởi vì cái này. Mà lại lần này, Giang Khuynh Nguyệt cũng không có che cái mũi của hắn vẫn có thể hô hấp. Hắn sở dĩ đỏ mặt, hoàn toàn là bởi vì Giang Khuynh Nguyệt áp sát quá gần. Ngay lúc đó Giang Khuynh Nguyệt có thể nói cả người đều thiếp ở trên người hắn. hắn có thể được ra một cái kết luận, đó chính là Giang Khuynh Nguyệt xuyên váy ngủ, khẳng định rất mỏng. Coi như cách quần áo, kia cố mềm mại cảm giác hắn cũng vẫn cảm giác được. Hắn cũng nhờ vào đó biết, Giang Khuynh Nguyệt dáng người đến cùng có nhiều liệu. Thật sự là không hiển sơn không lộ thủy a. Hắn nuốt nuốt khuôn mặt của mình, dùng sức đập hai lần, để cho mình tỉnh táo một chút. Về sau, vẫn là nhiều chú ý một chút khoảng cách giữa hai người đi. Không bao lâu, Cố Cựu liền bưng một bát cháo từ phòng bếp đi ra. Chỉ là vì để Giang Khuynh Nguyệt lấp lấp bao tử, cũng không cần phải làm quá nhiều đồ vật. An khuya, ăn chút cháo cũng là rất lựa chọn tốt. Có thể hắn đến gần về sau, lại phát hiện Giang Khuynh Nguyệt không biết lúc nào đã ghé vào sâu ngủ trên giường. Cố Cựu khẽ nhíu mày, đem cháo đặt lên bàn, đi tới Giang Khuynh Nguyệt bên cạnh. Giang Khuynh Nguyệt ngủ nhan rất đáng yêu, hắn trong lúc nhất thời có chút nhìn ngây người. Sau khi tỉnh hồn lại, hắn đưa tay tại Giang Khuynh Nguyệt trước mặt lung lay, phát hiện Giang Khuynh Nguyệt hoàn toàn không có dấu hiệu tỉnh lại. Là thật ngủ thiết đi, không phải vừa ngủ a. Cố Cựu bất đắc dĩ cười dưới, ngồi ở đu dây bên trên. Chuyện đã xảy ra hôm nay, đối Giang Khuynh Nguyệt tới nói, có thể có chút quá tải đi, đoán chừng là thật mệt không. Nếu là những chuyện này lập tức phát sinh ở trên người hắn, hắn đoán chừng cũng sẽ náo heo quá tải đi. Chớ có trách ta a. Muốn trách liền đi quái thu gì đi. Đây đều là lỗi của nàng. Hắn nhìn về phía đang ngủ say Giang Khuynh Nguyệt, yếu ớt thở dài, nói cái gì trả thù a, chỉ là nhìn xem chương này ngủ mặt, hắn liền hoàn toàn liền không có cái kia tâm tư a. Tại đu dây thượng tọa hồi lâu, Cố Cựu mới đứng dậy đi đến bên cạnh cái bàn đá, đem chén kia cháo bưng lên. Cháo đã nguội, nhưng ăn vẫn có thể ăn, nhưng không nóng cháo, liền không có ăn ngon như vậy. Sau đó, hắn đi đến Lạc Thanh trước gian phòng, không nói gì, đẩy cửa ra liền đi vào. Lạc Thanh chính ngồi ở trên giường, nhắm mắt tu luyện. Được rồi, trang cái gì trang a? Cố Cựu đem cháo đặt lên bàn về sau, liền thối lui ra khỏi gian phòng, đem cửa một lần nữa đóng lại. Lần trước hắn không có mở cửa Lạc Thanh liền tỉnh, lần này hắn đều đi vào Lạc Thanh thế mà một điểm phản ứng đều không có. Rất rõ ràng, Lạc Thanh là giả vờ. Về phần trang nguyên nhân, hơn phân nửa là bởi vì vừa mới nghe lén hắn nói chuyện với Giang Quy Nguyệt, chột dạ đi. Đoán chừng Tiểu Liên hẳn là cũng giống như nhau. Hắn chuyển trở về gian phòng của mình, lại xuất hiện tại tiểu viện lúc, trên tay lại nhiều một giường chăn mền. Không có cách, đem đáng yêu như thế xinh đẹp người lẻ loi chơi chọi ném trong sân, hắn thật sự là làm không được a. Hắn đi vào Giang Khuynh Nguyệt bên cạnh, nhẹ nhàng thay nàng đắp chăn lên. Mặc dù hắn không biết lấy Giang Khuynh Nguyệt tu vi có thể hay không cảm giác được lạnh, nhưng vẫn là vẽ vời thêm chuyện một cái đi. Ai bảo Giang Khuynh Nguyệt vừa mới cũng lo lắng như vậy hắn tới. Có thể làm xong cái này một chút về sau, ngồi tại đu dây bên trên Cố Cựu lại rơi vào trầm tư. Làm như vậy thật được không? Trong phòng của hắn, coi như chỉ có như vậy một giường chăn mền, nói cách khác, Giang Khuynh Nguyệt hiện tại đắp lên chăn mền trên người, là hắn bình thường đóng a. Một nghĩ như vậy, hắn cũng cảm giác trên mặt mình có chút nóng lên, nhưng rất nhanh, mang theo lanh ý gió, liền đem hắn tất cả suy nghĩ đều kéo lại. Cố Cựu ôm chặt lấy chính mình, ta dựa vào, chỉ lo nàng, lần này ta làm sao bây giờ a? Trời lạnh như vậy, chẳng lẽ muốn chính ta vượt đi qua sao? Vẫn là nói, hắn nhìn về phía che lại Giang Khuynh Nguyệt chăn mền, chần chờ một lát, sau đó lắc mạnh đầu. Vẫn là thôi đi, cái này nếu là chui vào, vậy hắn liền thật sự là đang đổ tử. Cố Cựu buồn vô cớ thở dài, lần sau, nhất định phải nghĩ cho kỹ về sau lại hành động a. Tại Cố Cựu phiền muộn thời điểm, cũng sớm đã ngủ say Giang Khuynh Nguyệt, khoe miệng nhưng thật giống như đi lên dương lên. Chương 39, ngươi không nên nói bậy nói bạ a. Ngày kế tiếp, Cố Cựu yếu ớt từ trên giường tỉnh lại. Hắn trực tiếp ôm lấy chăn trên giường, đi ra khỏi phòng. Trong tiểu viện, Giang Khuynh Nguyệt ba người đều đã thức dậy. Giang Khuynh Nguyệt nằm tại võng bên trên, buồn bực ngán ngẩm đảo trong tay sách. Tiểu Liên thì ngồi tại đu dây bên trên lắc không ngừng, dù sao nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy vật như vậy. Về phần Lạc Thanh, hắn thì tại Tiểu Liên sau lưng xung làm khổ lực. Hình người nâng lên khí, nói chính là Lạc Thanh đi. Bất quá loại sự tình này, Lạc Thanh tại Cố gia thời điểm cùng hắn lao đệ đã chơi qua rất nhiều lần, ứng phó Tiểu Liên đã là dư xài. Còn bên cạnh chính là trên bàn, kia giường thuộc về hắn chăn mền, chỉnh chỉnh tề tề xếp xong đặt ở phía trên. Cố Cựu nhàn nhạt mắt nhìn, lập tức mở ra Lạc Thanh cửa phòng, đem chăn mền ném vào sau đóng cửa lại. Không sai, tối hôm qua hắn tại bị gió thổi ngốc trước đó, xông vào Lạc Thanh gian phòng, cướp đi Lạc Thanh chăn mền. Đối thần hồn cảnh Lạc Thanh tới nói, chăn trên giường hoàn toàn chính là trang trí. Cùng nó lấy ra làm bài trí, còn không bằng để hắn lấy ra đóng đâu. Nắm Lạc Thanh phúc, hắn đêm qua mới có thể ngủ cái an giấc. Sau đó hắn liền tới đến trước bàn đá, ôm lấy kia giường thuộc về hắn chăn mền. Chỉ là vừa mới ôm lấy chăn mền, một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát liền tiến vào mũi của hắn khang. Kia là thuộc về Giang Khuynh Nguyệt thân thể hương vị, chỉ là hiện tại, từ trong ngực hắn trong chăn tán phát ra. Cố Cựu khuôn mặt nhỏ đỏ lên, đến tối, hắn liền muốn đóng cái giường này chăn mền. Hắn lắc lắc đầu, đem cái này nghĩ gì xấu xa buông xuống, về đến phòng đem chăn cất kỹ. Chẳng qua là khi hắn lúc đi ra, Lạc Thanh Tiểu Liên trên mặt đều mang cười xấu xa, Giang Khuynh Nguyệt thì dùng sách phủ lên mặt. Cố Cựu nhướng mày, hai người này đêm qua tuyệt đối nghe lén. Hắn không để ý đến hai người biểu lộ, đi thẳng tới phòng bếp. Loại thời điểm này, giải thích chính là ngu xuẩn nhất lựa chọn. Bởi vì mặc kệ hắn giải thích thế nào, hắn cũng không thể giải thích rõ ràng. Sau khi ăn cơm xong, Lạc Thanh cùng Tiểu Liên bắt đầu thường ngày tu luyện, thoát ly thông thường, cũng chỉ có Giang Khuynh Nguyệt một người. Nàng tại sau khi ăn cơm xong, liền lại nằm trở về võng bên trên, hoàn toàn không có tu luyện dự định. Cố Cựu yên lặng ngồi xuống đu dây bên trên, "Nguyệt Nhi, ngươi hôm nay làm sao không tu luyện?" Giang Khuynh Nguyệt ngước mắt nhìn Cố Cựu một chút, nhàn nhạt mở miệng, "Tu luyện quá mệt mỏi, ta chuẩn bị nghỉ ngơi một ngày." Cố Cựu trong mắt tràn đầy không tin, hắn một tháng qua còn không có gặp qua ngày nào Giang Khuynh Nguyệt không tu luyện đây này. "Tiên Nguyệt Nhi, ngươi có muốn hay không chơi đùa ta cái này? Kỳ thật vẫn rất chơi vui nha." không muốn. Giang Khuynh Nguyệt không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Vì sao? Cố Cửu không hiểu, cái này cự tuyệt cũng quá nhanh đi. Giang Khuynh Nguyệt để quyển sách trên tay xuống, nhìn về phía Cố Cửu. Sau khi cơm nước xong, ngươi xem bóng ròng dã 37 mắt, miệng động đậy 12 lần nhưng không có lên tiếng. Ta cảm thấy, ngươi chỉ là đơn thuần nghĩ nằm tại vong lên đi. Cố Cửu trong lòng giận mình, bị phát hiện rồi. Hắn biểu hiện có rõ ràng như vậy sao? Bất quá bây giờ, tựa như là vấn đề khác a. Cố Cửu khẽ miệng giơ lên một tia cười xấu xa, Nguyệt Nhi, ngươi vì cái gì như thế cẩn thận quan sát ta ạ? Ngươi có phải hay không? Lời này vừa ra, Giang Khuynh Nguyệt tựa như là bị đạp cái đôi mèo, vụt một chút liền ngồi dậy. Ngươi không nên nói bậy nói bạ a. Ta chỉ là vừa mới bắt gặp mà thôi, mới không có một mực tại nhìn ngươi. Phốc phốc. Cố Cửu vẫn chưa trả lời, một bên chăm chú tu luyện Tiểu Liên liền bật cười. Cố Cửu chỉ là hung hăng nhìn xem Giang Khuynh Nguyệt cười, cái gì cũng không nói. Nếu là Giang Khuynh Nguyệt không có đem cụ thể số lần nói ra, hắn chắc chắn sẽ không nghĩ như vậy, nhưng người nào để Giang Khuynh Nguyệt đơn thuần như vậy đâu? Ngươi cười cái gì? Giang Khuynh Nguyệt khuôn mặt nhỏ nhíu một cái, tội ác tay nhỏ liền hướng phía Cố Cửu bên hông đánh tới. Có thể buổi tối hôm qua kia toàn tâm thống khổ, Cố Cửu đã nhớ kỹ, phản xạ có điều kiện liền hướng một bên tránh đi, để Giang Khuynh Nguyệt tay nhỏ rơi xuống cái không. Ta không có cười a, là Tiểu Liên cười. Nguyệt Nhi, ngươi nhìn lời của ngươi nói, Tiểu Liên đều không tin. Ngao. Hắn lời còn chưa nói hết, Giang Khuynh Nguyệt tay nhỏ liền rơi vào cái hông của hắn. Không có cách, giữa bọn hắn cảnh giới kém thật sự là nhiều lắm, nghĩ triệt để tránh thoát đi, thật sự là quá không xuất hiện thực. Hừ, ngươi không phải liền là trước hết để cho ta xuống tới nha, vậy ta liền xuống đến tốt. Giang Khuynh Nguyệt hừ nhẹ một tiếng, biểu lộ chậm rãi khôi phục tự nhiên, từ vong bên trên nhảy xuống tới. Cố Cửu nhướng mày, dễ dàng như vậy liền để vị trí, sẽ không phải có cha a. Nhưng hắn vẫn là từ đu dây bên trên xuống tới. Ngươi ngay tại phía sau đẩy ta đi, tựa như vừa mới lạc thanh cùng Tiểu Liên như thế. Cỏ, ta liền biết không có dễ dàng như vậy. Nhưng hắn thì có biện pháp gì đâu? Hắn nhất định phải nghe Giang Khuynh Nguyệt a. Sau đó, Cố Cửu liền thành hình người nâng lên khí. Vừa mới lạc thanh cùng Tiểu Liên vị trí, bị hắn cùng Giang Khuynh Nguyệt thay thế. Cố Cửu bất đắc dĩ đẩy đu dây, đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Mặc dù Giang Khuynh Nguyệt bên này là hồ lộ qua, nhưng Hạ Mộng Thu bên kia còn không có á tụ linh đan sự tình, hắn có thể một chút cũng không có sách ra. Đúng rồi Nguyệt Nhi, ngươi có thể lại cho ta điểm tụ linh đan sao? Theo đu dây lắc lư, Giang Khuynh Nguyệt không nói chuyện, nhưng một đạo bạch quang hiện lên về sau, Cố Cửu trong tay liền có thêm một cái túi, bên trong chứa tràn đầy tụ linh đan. Cố Cửu khẽ miệng dương nhẹ, hắn tại trong tiểu viện đã không còn là người làm á, hắn cùng Giang Khuynh Nguyệt hiện tại quan hệ, hẳn là tính được là bằng hữu đi. Ngươi có đột phá cảm giác sao? Giang Khuynh Nguyệt thanh âm tiến vào Cố Cửu trong tai, đánh gãy suy nghĩ của hắn. Hắn lắc đầu, còn không có. Bất quá ta cảm thấy, ta hẳn là sớm muộn có thể đột phá a. Đột phá cảm giác. Loại cảm giác này, từ hắn luyện thể 9 tầng về sau, vẫn chưa từng có. Chỉ là ăn một viên tụ linh đan, lại làm sao có thể đột phá a, thật sao? Ngươi nếu là có cái gì muốn, đều có thể nói với ta, ta sẽ suy nghĩ một chút. Cố Cửu cười đáp lại một tiếng, được. Nói thật, hắn thật đúng là không có gì muốn, như bây giờ cũng rất tốt. Không có tại Cố gia sinh hoạt lúc cái chủng loại kia khẩn trương, cũng không cần lo lắng an toàn của mình, duy nhất cần quan tâm, cũng chỉ có tu vi của hắn. Nhưng chuyện này, hắn sốt ruột không có tác dụng gì. Hắn hiện tại cần là thời gian a, mặc dù hắn không có trước mặt người khác biểu lộ ra, nhưng kỳ thật trong lòng của hắn cực kỳ mê mang. Mỗi khi nhìn thấy Giang Khuynh Nguyệt mấy người cố gắng tu luyện, đột phá cảnh giới thời điểm, hắn liền sẽ hâm mộ, đồng thời cũng sẽ càng thêm mê mang. Hắn có thể hay không cứ như vậy cả một đời đều không có cách nào tu luyện, bình thường đi đến cả đời đâu? Người tu tiên tuổi thọ kéo dài, nếu là hắn không thể tu luyện, vậy coi như muốn người đầu bạc tiễn người đầu xanh a. Ngay tại hắn cảm giác trong lòng chắn phải thở không nổi thời điểm, Giang Khuynh Nguyệt kia tiếng cười như chuông bạc truyền vào trong thai của hắn. Nhìn xem Giang Khuynh Nguyệt trên mặt kia phát ra từ nội tâm tiểu dung, nghe kia phảng phất có thể chữa trị thế gian vạn vật tiếng cười. Cố Cửu chẳng biết tại sao cũng cười theo ra. Cũng thế, nghĩ nhiều như vậy vô dụng làm gì? Xe đến trước núi ác có đường, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Chương 40, ngươi tại chó sủa cái gì đâu? Xuân đi, đông tới. Mặc kệ lúc nào, thời gian cuối cùng sẽ từ khe hở bên trong chạy đi. Tại cái này chỉ có 4 người bọn họ trong tiểu viện, cũng là cũng giống như thế. Chỉ chớp mắt, thời gian liền đi qua 3 năm. Cố Cửu nằm tại võng bên trên, nhìn xem trong viện cố gắng tu luyện 3 người. Trong lòng cực kỳ cảm giác khó chịu, lại là 3 năm, hắn vẫn là không có đột phá luyện thể cảnh, cho nên hắn bảy nát, hắn không muốn cố gắng, luyện kiếm cũng sớm tại 1 năm trước liền đã đình chỉ. Coi như không có tu vi, hắn cũng có thể cảm giác được ra, hắn đã không có bất luận cái gì lên cao không gian. Luyện thể 9 tầng, cũng chỉ có thể dạng này. Coi như hắn là Cố gia thiếu gia, không thể đột phá luyện thể cảnh, cũng chỉ có dạng này. Cố Cửu mặt mũi tràn đầy buồn vô cớ, ánh nắng từ khe hở bên trong chui ra, ấn trên mặt của hắn. Ai, chẳng lẽ ta không phải là một tay chiến đại đế, độc ngạo nhân thế gian tuyệt thế thiên tài sao? Vì sao lại dạng này a? Ngươi tại chó sủa cái gì đâu? Hắn vừa cảm khái một tiếng, ngồi ở một bên đu dây bên trên Giang Khuynh Nguyệt liền hướng hắn quăng tới khinh bị ánh mắt. Cố Cửu khẽ miệng giật một cái gì gọi là chó sủa a? Hắn chính là cảm khái một chút thế nào? Hắn đều thảm như vậy, chẳng lẽ còn không thể phun một cái trong lòng không nhanh sao? Ta đây không phải chó sủa, là Long Âm. Cố Cửu quật cường nói. Giang Khuynh Nguyệt trong mắt xem thường càng sâu, nàng không phải là không thể lý giải Cố Cửu. Nhưng Cố Cửu câu nói này, nàng đều đã nghe qua không biết bao nhiêu lần, lỗ tai đều muốn lên kén. Tốt tốt tốt, Long Âm, ngươi nhanh đi nấu cơm đi, bản tiểu thư đói bụng. Nàng thuận miệng đuổi Cố Cửu, liền muốn để Cố Cửu đi làm cơm. Cố Cửu há to miệng, trong lòng ủy khuất thực sự không có địa phương phát tiết, cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nhảy xuống võng, hướng phía phòng bếp đi đến. Cố Cửu từ khi vong rời đi, Giang Khuynh Nguyệt liền lập tức từ đu dây bên trên chuyển rời đến vong bên trên. Không biết từ chừng nào thì bắt đầu, chương này vong bên trên vẫn có người. Cố Cửu không ở phía trên nằm thời điểm, Giang Khuynh Nguyệt liền sẽ ở phía trên nằm. Dù sao mặc kệ ban ngày hay là ban đêm, phía trên mãi mãi cũng có người nằm. Nàng nằm tại vong bên trên, nhìn xem Cố Cửu bóng lưng xuất thần. Thời gian 3 năm, Cố Cửu cũng thay đổi rất nhiều. Dáng dấp cao hơn là rõ ràng nhất, 3 năm trước đây Cố Cửu chỉ là giống như nàng cao mà thôi, nhưng thời gian 3 năm qua khứ, Cố Cửu đã cao nàng nửa cái đầu. Bởi vì thân cao sự tình, nàng còn náo qua một hồi. Cảm thấy Cố Cửu khẳng định là vụng trộm ăn vật gì tốt mới dài cao như vậy, nhưng chuyện này, tại nàng không ngủ không nghỉ giám thị Cố Cửu 3 ngày sau bị đẩy ngã. Một cái khác rõ ràng hơn, chính là Cố Cửu nảy nở, dáng dấp càng đẹp trai hơn. 3 năm trước đây vẫn chỉ là không tệ Cố Cửu, hiện tại đã dài, liền xem như nàng cũng không thể sơ suất đại suất ca. Ngũ quan trở nên tinh xảo hơn, khí chất cũng phải trầm ổn rất nhiều. Dạng này Cố Cửu, liền xem như đặt ở trong tiểu viện làm cái linh vật, nàng cũng cảm thấy rất đẹp mắt. Giữa bọn hắn ở trung phương thức cũng cải biến rất nhiều, ban đầu thượng hạ cấp quan hệ đã triệt để không có. Nàng cùng Cố Cửu ở giữa đã hoàn toàn là bằng hữu, có thể lẫn nhau nói đùa bằng hữu. Đương nhiên, tại cái tiểu viện này bên trong, nàng vẫn là chiếm cứ vị trí chủ đạo, ai bảo nơi này là rằng ra, là địa bàn của nàng đâu. Duy nhất không đổi, đoán chừng cũng chỉ có Cố Cửu tu vi. Trong 3 năm này, nàng cũng không biết cho Cố Cửu nhiều ít tụ linh đan, nhưng Cố Cửu đều không có nửa điểm đột phá dấu hiệu. Nàng thậm chí đều cho Cố Cửu tốt hơn đan dược, nhưng cũng không làm nên chuyện gì. Nàng cũng đọc qua sang sông nhà các loại thư tịch, nhưng đều không có tìm được Cố Cửu loại tình huống này. Cho nên nàng từ bỏ, thích thế nào thì thế nào đi, dù sao Cố Cửu sẽ còn nấu cơm cho nàng ăn là đủ rồi. Nàng nhàn nhã nằm tại võng bên trên, ngửa đầu nhìn xem bầu trời xanh thăm thẳm, tâm tình lại cũng không là rất tốt đẹp. Bởi vì hôm nay, Hạ Mộng Thu tìm nàng. Một bên khác, Cố Cửu tại trong phòng bếp làm lấy 3 năm qua đều không có đình chỉ qua công việc. Hắn cũng rất muốn lười biếng a, nhưng thật sự là không được a. Hắn có dạy qua 3 người làm thế nào cơm, nhưng kết quả tại là vô cùng thê thảm. A Lạc Thanh liền không nói, hắn đối phòng bếp tới nói chính là tai nạn. Tiểu Liên ngược lại là tốt hơn nhiều, dù sao tại hắn đến tiểu viện trước đó, chính là Tiểu Liên một mực tại cho Giang Khuynh Nguyệt nấu cơm. Chỉ là, Giang Khuynh Nguyệt miệng lại bị nuôi Cố Cửu nuôi cái ăn. Hiện tại Giang Khuynh Nguyệt, ngoại trừ Cố Cửu làm cơm, ai làm đều không ăn, mà để Giang Khuynh Nguyệt nấu cơm, kia càng là chớ hòng mơ tưởng. Cố Cửu hiện tại cũng còn nhớ rõ hắn để Giang Khuynh Nguyệt nấu cơm thời điểm, Giang Khuynh Nguyệt nói lời: "Nấu cơm? Bản tiểu thư tại sao phải làm cơm? Ta thế nhưng là đường đường Giang gia đại tiểu thư." Lại nói, bản tiểu thư để ngươi tại cái này ăn không làm không, bình thường cũng liền để ngươi làm một chút cơm mà thôi, chẳng lẽ ngươi không muốn làm? Được à, vậy ngươi đem mấy năm này ăn bản tiểu thư, ở bản tiểu thư còn cho bản tiểu thư, ta liền cho phép ngươi không làm cơm. Ta ngẫm lại a, mấy năm này ngươi nên còn cho linh thạch của ta, hẳn là 100 triệu. Không đúng, giống như quá ít, đó chính là 1 tỷ đi. Đối với cái này, Cố Cửu còn có thể nói cái gì? Vẫn là thành thành thật thật nấu cơm đi. Hắn thân gia cũng sớm đã bị Hạ Mộng Thu cướp đi. Đừng nói 100 triệu linh thạch, liền xem như 100 khối linh thạch, hắn đều muốn đi hỏi Lạc Thanh mượn mới lấy ra à. Hắn cũng biết, kỳ thật Giang Khuynh Nguyệt chỉ là muốn ăn hắn làm cơm mà thôi. Chỉ là đại tiểu thư này a, thật sự là có điểm tâm miệng không đồng nhất. Điểm này, cái này thời gian 3 năm bên trong, hắn nhưng là vô số lần thể nghiệm qua a cái khác, ngược lại là không có gì quá đặc biệt. Ngoại trừ Hạ Mộng Thu sẽ ngẫu nhiên tại đêm hôm khuya khoắt tìm hắn bên ngoài, bốn người bọn họ mỗi ngày sinh hoạt cũng liền như vậy. Nên tu luyện, nên nấu cơm chứ sao. Đương Cố Cửu bưng làm tốt đồ ăn từ phòng bếp đi lúc đi ra, Giang Khuynh Nguyệt 3 người đã chỉnh chỉnh tề tề ngồi ở bên cạnh cái bàn đá. Cố Cửu nhíu mày, mấy tên này a? Hắn làm sao cảm giác, hắn là 3 người bọn hắn cha đâu? Mỗi ngày vừa mở mắt chính là cho 3 người nấu cơm ăn. Rõ ràng Lạc Thanh cùng Tiểu Liên đều đã thần thông cảnh, đã là có thể tích cốc cảnh giới, lại mỗi ngày đều còn muốn ăn. Hắn có thể làm sao? Nếu là hắn không làm 2 người phần, bọn hắn liền sẽ cùng Giang Khuynh Nguyệt tố khổ, cuối cùng hắn vẫn là phải làm 2 người phần. Cố Cửu bất đắc dĩ thở dài một tiếng, đem đồ ăn đặt ở trên bàn đá về sau, liền cùng một chỗ bắt đầu ăn. Ăn vào một nửa thời điểm, Giang Khuynh Nguyệt đột nhiên quay đầu nhìn về phía Cố Cửu. "Cố Cửu, đợi chút nữa cơm nước xong xuôi, đi với ta nhìn một chút mẫu thân." Phốc. Cố Cửu vừa uống vào miệng bên trong canh, một giọt không dư thừa nôn tại bên cạnh trên mặt đất. Còn tốt cuối cùng hắn quay đầu lại, không phải cái này một ngụm nếu là nôn tại đồ ăn bên trên, vậy hắn hôm nay cần phải bị đánh gần chết. Hắn lòng vẫn còn sợ hãi sờ lên eo của mình, nuốt ngụm nước bọt. Trong 3 năm này, chỉ cần hắn biểu hiện không tốt, Giang Khuynh Nguyệt liền sẽ bóp bên hông hắn đầu, để hắn đều có chút bóng ma tâm lý. Phản ứng lớn như vậy làm gì? Cũng không phải cho ngươi đi làm chuyện xấu, chính là đi với ta nhìn một chút mẫu thân mà thôi. Giang Khuynh Nguyệt tức giận nói. Cố Cửu mặt mũi tràn đầy không vui, hắn thật không muốn gặp Hạ Mộng Thu a. Cái này đều 3 năm, Hạ Mộng Thu thế mà còn là không có nói với hắn, kỳ thật Giang Khuynh Nguyệt căn bản là không có cho hắn hạ độc. Hắn cũng hoài nghi, Hạ Mộng Thu có phải hay không quên chuyện này. Có thể không đi được không? Chương 41, có người đến cầu thân tôi. Cố Cửu lau miệng, cẩn thận mở miệng hỏi. Nếu có thể, hắn vẫn là không muốn đi gặp Hạ Mộng Thu, mỗi lần gặp Hạ Mộng Thu, chuẩn không có chuyện gì tốt. Lời này vừa ra, Giang Khuynh Nguyệt lập tức liền nhíu mày. Vì cái gì? Mẫu thân dù sao cũng là gia chủ phu nhân, ngươi vì cái gì không muốn gặp nàng đâu? Tốt xấu năm đó cũng là mẫu thân đồng ý, ngươi mới có thể ở tại trong tiểu viện a. Rõ ràng Cố Cửu chỉ gặp qua mẫu thân nàng một mặt, vì sao lại như thế kháng cự a? Cố Cựu khẽ miệng giật một cái, kia là, nếu không phải Thu Di đồng ý, ta đã sớm về Cố gia đi. Ta có chút sợ hai A Nguyệt Nhi, ngươi suy nghĩ một chút, đây chính là Giang gia gia chủ phu nhân a. Lấy thân phận của ta đi gặp nàng, không thích hợp a. Đây đã là hắn có thể tìm tới thích hợp nhất việc cớ. Giang Khuynh Nguyệt để đũa xuống, nhìn thẳng Cố Cựu con mắt. Phát hiện Cố Cựu trong mắt hoàn toàn chính xác có sợ hãi cảm xúc, xem ra chính là nói thật a, nàng chắp tay trước ngực đặt ở trên vai, đầu hướng tay vị trí nhích lại gần. Ai nha, ngươi không cần lo lắng, mẫu thân người nàng rất tốt, giống như ta nha. Ngươi liền an tâm đi với ta đi, ta sẽ không lừa gạt ngươi. Cố Cựu ánh mắt lóe lên một vòng dãy rủa, nếu có thể, hắn thật không muốn đi a. Nhưng hiển nhiên, hắn không có cự tuyệt cái này tuyển hạng a, có ta giúp ngươi, cũng không được sao? Nhưng mà, không đợi hắn nói chuyện, Giang Khuynh Nguyệt liền nhíu môi, dùng mắt to như nước trong veo, điềm đạm đáng yêu nhìn xem hắn, mềm mềm nói: "Ba, một chút." Cố Cựu trực tiếp ghé vào trên bàn. Một hồi lâu về sau, thanh âm của hắn mới truyền ra: "Được, tốt. Vậy liền nói như vậy tốt." Giang Khuynh Nguyệt mừng rỡ vỗ tay một cái, trên mặt lộ ra đắc ý thần sắc. Đương nàng cùng Cố Cựu dần dần quen thuộc về sau, có một ít chuyện, Cố Cựu liền không nguyện ý làm. Thì như nói, cho nàng nắm bay, dựa chân cái gì? Nhưng mỗi một lần, chỉ cần nàng làm ra động tác này, Cố Cựu lập tức liền sẽ đáp ứng. Đây cũng là nàng ngoại trừ bóp Cố Cựu bên hông thịt, lại một chiêu thủ đoạn đối phó với Cố Cựu. Mà nàng không nhìn thấy, kỳ thật gục xuống bàn Cố Cựu, mặt cũng sớm đã đỏ đấu. "Con em ngươi, đây là Phạm Quy." "Phạm Quy a, đây cũng quá đáng yêu a." Thời gian 3 năm, Cố Cựu có biến hóa không tệ, Giang Khuynh Nguyệt tự nhiên cũng không phải biến hóa gì đều không có. Hiện tại Giang Khuynh Nguyệt trở nên càng thêm xinh đẹp, càng thêm có mị lực. Trong lúc giơ tay nhấc chân, đều đang tỏa ra nàng cái kia đáng chết mị lực. Nếu không phải hắn tâm tính kiên định, đoán chừng đã sớm cầm giữ không được. Đương nhiên, hắn cũng phải có lá gan kia mới được. Nếu là hắn đối Giang Khuynh Nguyệt làm chút gì, coi như Hạ Mộng Thu đồng ý, Giang Khuynh Nguyệt cũng sẽ một bàn tay chụp chết hắn đi. Giang Khuynh Nguyệt không biết mình mị lực còn chưa tính, chủ yếu là nàng loại này không để phòng tâm thái, để hắn rất bất đắc dĩ. Mà một bên là Thành, lại mắt sắc thấy được Cố Cựu từ trong tóc đen lộ ra lỗ tai, sớm đã đỏ đấu. Hắn âm thầm cười một cái kia 3 năm trước đây kháng cự thông gia thiếu gia, đoán chừng đã không thấy đi. Chốc lát sau, tỉnh táo tốt Cố Cựu ngẩng đầu nhìn về phía Giang Khuynh Nguyệt. "Cho nên, Nguyệt Nhi mẫu thân ngươi nói để cho ta đi là tại sao không?" Giang Khuynh Nguyệt lắc đầu, nàng cũng không biết Hạ Mộng Thu để Cố Cựu đi là vì cái gì, nhưng nàng biết Hạ Mộng Thu tìm nàng là vì cái gì. "Mẫu thân không nói, bất quá ta..." "Ai, phiền chết." "Thế nào?" Cố Cựu tò mò hỏi, hắn hiếm thấy tại Giang Khuynh Nguyệt trên mặt thấy được bực bội. Giang Khuynh Nguyệt cùng Hạ Mộng Thu quan hệ rất tốt, ấn đạo lý tới nói, Giang Khuynh Nguyệt hẳn là vui vẻ mới đúng a. Còn có thể làm sao? Có người đến cầu thân chứ sao? Lời này vừa ra, Giang Khuynh Nguyệt cũng mất khẩu vị, buông xuống trong tay búa, mặt mũi tràn đầy phiền muộn. "Cầu hôn?" Cố Cựu nhìn xem khuôn mặt của nàng ngẩn người, lập tức bình thường trở lại. Giang Khuynh Nguyệt người lại xinh đẹp thiên phú lại tốt, có người đến cầu thân cũng là bình thường đi. Nhưng vì cái gì, hắn cảm thấy trong lòng có chút bực bội đâu? Có thể đến Giang gia cầu hôn thế lực, cũng hẳn là thế lực lớn đi. Cố Cựu thản nhiên nói. Giang Khuynh Nguyệt lại hoàn toàn không muốn thảo luận cái này, quản hắn là cái gì thế lực đâu, ta mới không muốn cùng một chưa từng gặp mặt bao giờ người thông gia. Không cho phép tiếp tục hỏi, ta không muốn nghe. Cố Cựu nhẹ gật đầu, lại có loại cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Lạc Thanh không nói một lời đang ăn cơm, chỉ là đem Cố Cựu vừa mới trên mặt kia xóa khẩn trương thu hết vào mắt thôi. "Đi thôi, chúng ta đi gặp mẫu thân đi." Sau khi cơm nước xong, Giang Khuynh Nguyệt hướng sau lưng Cố Cựu mở miệng nói ra. Cố Cựu nhẹ gật đầu, đi theo phía sau của nàng đi ra tiểu viện, hai người rời đi về sau, Tiểu Liên lấy tuổi chọ chọc chọc Lạc Thanh, mặt mũi tràn đầy hưng phấn mở miệng, "Uy, Lạc Thanh, ngươi nói công tử hắn có phải hay không có ý tứ kia a?" Lạc Thanh sờ lên cằm nghĩ, im lặng lắc đầu. Hắn cũng không phải Cố Cựu, làm sao biết Cố Cựu là nghĩ như thế nào? Nhưng Cố Cựu nếu là thật có loại kia ý tưởng, nói không chừng còn là chuyện tốt đâu. Nguyên bản hắn coi là Giang Khuynh Nguyệt sẽ trở thành Cố Cựu thời cơ, nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới, Cố Cựu thế mà còn trở nên càng ăn giận, thậm chí ngay cả kiếm cũng không luyện. Cái này có thể không phải là dấu hiệu tốt lành gì a? Ai, cũng không biết công tử nghĩ như thế nào, tiểu thư xinh đẹp như vậy, đổi lại bất kỳ người đàn ông nào đều cự tuyệt không được a. Thật không biết công tử vì cái gì không đáp ứng thông gia. Tiểu Liên chống đỡ cái cằm, không giải thích được nói. Lạc Thanh nói bay, nếu là hắn có thể nhìn thấu Cố Cựu tâm, nói không chừng liền có thể biết tại sao đâu. Một bên khác, Cố Cựu chính cùng lấy Giang Khuynh Nguyệt hướng Hạ Mộng Thu viện tử đi đến. Trên đường đi, gặp rất nhiều Cố gia người, bọn hắn đều đối Cố Cựu ném ánh mắt tò mò. Cố Cựu cơ hồ không rời đi tiểu viện, cho dù là Giang gia người, cũng không có mấy người biết hắn cùng Giang Khuynh Nguyệt quan hệ trong đó. "Người còn tốt chứ?" Chú ý tới bốn phía tầm mắt Giang Khuynh Nguyệt trở lại hỏi. Cố Cựu lắc đầu. Hắn ngược lại là đối loại này ánh mắt không có cảm giác gì, tại Cố gia thời điểm, loại này ánh mắt hắn lại không phải là chưa từng thấy qua. "Vậy là tốt rồi, lập tức liền muốn tới Mâu thân biệt tử, ngươi nhớ kỹ chú ý một chút nói chuyện. Bình thường nói chuyện với ta không biết lớn nhỏ coi như xong, nếu là cùng mẫu thân cũng nói như vậy, ta đều không nhất định có thể bảo trụ ngươi, biết sao?" Nhìn xem Giang Khuynh Nguyệt trên mặt trịnh trọng, Cố Cựu khẽ gật đầu một cái. Bất quá hắn coi như dùng tùy ý thái độ, cũng không sẽ như thế nào chính là. Tối đa cũng chính là về sau bị chửi mắng một trận đi. Bất quá Hạ Mộng Thu giống như không muốn để cho Giang Khuynh Nguyệt biết quan hệ giữa bọn họ, nơi này vẫn là nghe Giang Khuynh Nguyệt ta, không phải hắn lại muốn bị cưỡng chế ngậm miệng. Hai người nện bước không thích bước chân, chậm rãi tới gần tiểu viện. Hai người xa xa liền thấy, tiểu viện cổng, có người đứng ở nơi đó. Giang Khuynh Nguyệt nhíu mày, đứng tại cổng, là cái nam tử trẻ tuổi, riêng là nhìn bề ngoài, niên kỷ hẳn là cùng với nàng không kém là bao nhiêu. Chẳng lẽ đây chính là hôm nay đến cầu thân người? Cố Cửu tự nhiên cũng nhìn thấy đứng tại cổng người, ánh mắt của hắn lập tức mở thật to. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Chương 42, sẽ không phải là thích hắn a? Hai người đều mang tâm tư đi tới trước tiểu viện, đi tới nam tử trước người. Nam tử chỉ là nhàn nhạt mắt nhìn Giang Khuynh Nguyệt, liền đem ánh mắt rơi vào sau lưng Cố Cửu trên thân. Bị như thế chăm chú nhìn, Cố Cửu cũng không khỏi đến trong lòng căng thẳng. Nam tử bộ dáng thanh tú, dáng người thon dài, mày kiếm mắt sáng, một thân khí tức cũng không thua Giang Khuynh Nguyệt nhiều ít, phảng phất một tôn thiếu niên chí tôn đứng tại kia. Giang Khuynh Nguyệt không nhịn được mở miệng, đồng thời đem Cố Cửu bảo hộ ở sau lưng, cũng là bởi vì ngươi, mẫu thân cứ gọi ta tới. Nam tử biểu lộ có chút giật mình, đem ánh mắt từ Cố Cửu trên thân chuyển rời đến Giang Khuynh Nguyệt trên thân. Thanh lanh thanh âm lập tức truyền vào trong thai của nàng. Lần đầu gặp mặt, Giang tiểu thư, ngươi cùng mẫu thân nói, hoàn toàn chính xác rất xinh đẹp, rất xứng đôi. Nam tử không đầu không đuôi một câu rất xứng đôi để Giang Khuynh Nguyệt lông mày cào cao nhăn lại. Cái gì xứng hay không, nàng mới sẽ không đồng ý cái gì cầu hôn, bắt tự ngay cả cong lên đều không có sự tình, lấy ra nói cái gì nói. Nàng hư lạnh một tiếng, không muốn cùng nam tử nói thêm cái gì. Vượt qua nam tử, liền đẩy ra cửa sân hướng phía bên trong đi đến. Cố Cựu thấy thế, cũng chuẩn bị theo sau, có thể nam tử lại đưa tay đem hắn ngăn lại. Ngươi không thể đi vào. Cố Cựu ngẩn người, mặc dù không hiểu, nhưng vẫn gật đầu. Không cho hắn đi vào, chắc là Hạ Mộng Thu mệnh lệnh đi, vậy hắn vẫn là ở bên ngoài đợi đi. Hắn là đồng ý, nhưng Giang Khuynh Nguyệt lại không làm. Ngươi đang làm gì? Nàng thân hình lấp lóe, trong nháy mắt xuất hiện tại Cố Cựu bên cạnh, bàn tay như ngọc trắng trên không trung vung lên, đột nhiên đem nam tử ngăn lại. Cố Cựu tay vỗ xuống. Nàng thanh lãnh hai con ngươi nhìn chòng chọc vào nam tử, quanh thân linh lực vận sức chờ phát động. Nam tử cũng bị Giang Khuynh Nguyệt cử động kinh đến chỉ chốc lát, hắn kinh ngạc nhìn mình tay, sau đó ánh mắt tại bị bảo vệ Cố Cựu cùng Giang Khuynh Nguyệt ở giữa lưu chuyển. Này làm sao cùng hắn biết đến không giống nhau lắm đâu. Giang tiểu thư, ta chỉ là làm việc mà thôi, ta chỉ là theo mẫu thân ngươi nói làm, để hắn ở lại bên ngoài mà thôi. Nam tử rất mau trở lại qua thần, không sợ chút nào Giang Khuynh Nguyệt lạnh lùng ánh mắt, nhìn thẳng con mắt của nàng. Giang Khuynh Nguyệt vác tại sau lưng tay cầm thật chặt, nhưng lại không có nửa điểm dịch chuyển khỏi dự định. Mẫu thân nói, vì cái gì? Không phải mẫu thân để cho mình mang Cố Cựu tới sao? Vì cái gì lại không cho Cố Cựu đi bảo? Mẫu thân đến cùng suy nghĩ cái gì? Nàng cùng nam tử cách không giằng co, thân hồn cảnh khí tức không giữ lại chút nào tiết ra. Ngươi tốt nhất làm rõ ràng một điểm, nơi này là Giang gia, ngươi còn không có tư cách ngăn lại ta người. Ta người, ta muốn mang đi vào liền mang vào, tranh thủ thời gian tránh ra cho ta. Cố Cựu có chút giật mình nhìn xem Giang Khuynh Nguyệt, bình thường tại tiểu viện thời điểm, nàng cả ngày chỉ có biết ăn ăn một chút, trừ cái đó ra, chính là tu luyện, thái độ hiền hòa. Bình thường dáng vẻ, hoàn toàn nhìn không ra là Đông Châu đời thứ hai nhà đại tiểu thư. Nhưng bây giờ đứng ở trước mặt hắn đem hắn bảo vệ Giang Khuynh Nguyệt, kia cường ngạnh thái độ, đơn giản tựa như biến thành người khác. Cố Cựu nhìn về phía nam tử, muốn nhìn một chút hắn sẽ đối phó thế nào dạng này Giang Khuynh Nguyệt. Đối mặt hung hăng như vậy Giang Khuynh Nguyệt, nam tử cũng có chút bị hù dọa. Cái này cùng hắn nghe được làm sao không giống a? Không phải nói Giang Khuynh Nguyệt tài trí dịu dàng, tự nhiên hào phóng sao? Vậy bây giờ đứng ở trước mặt hắn bao che cho con, hung tợn người chú ý hắn là ai a? Hắn nhìn thật sâu mắt Cố Cựu, khóe miệng giơ lên một tia cười xấu xa. Giang tiểu thư, ngươi kích động như vậy làm gì? Ta bất quá là ngăn cản một cái luyện thể 9 tầng gia hỏa mà thôi, ngươi đối ta cái này khách nhân lộ ra dạng này tư thái, có phải hay không có chút không ổn? Nghe được nam tử nhắc lên luyện thể 9 tầng bốn chữ, Giang Khuynh Nguyệt theo bản năng quay đầu nhìn về phía Cố Cựu. Phát hiện Cố Cựu sắc mặt không có bất kỳ cái gì dị dạng, nàng mới có chút nhẹ nhàng thở ra. Cùng Cố Cựu ở tại chung một mái nhà 3 năm, nàng không phải là chưa từng thấy qua, ở dưới ánh trăng bởi vì không thể đột phá luyện thể 9 tầng một mình hao tổn tinh thần Cố Cựu. Nàng đều không tại Cố Cựu trước mặt sách tu vi sự tình, dựa vào cái gì một ngoại nhân có thể đối nàng người khoa tay múa chân. Lần này, ánh mắt của nàng càng thêm thanh lãnh, thậm chí đã mang tới một hơi khí lạnh. Bản tiểu thư làm thế nào, đến phiên ngươi khoa tay múa chân. Mau để cho mở, đây là ta cảnh cáo ngươi một lần cuối. Giang Khuynh Nguyệt quanh thân linh lực bắt đầu sao động, phản phất một giây sau liền sẽ bạo khởi xuất thủ đồng dạng. Có thể nam tử lại không thèm để ý chút nào, trên mặt cười xấu xa một chút cũng không có thu liễm. Giang tiểu thư để ý như vậy hắn, sẽ không phải là thích hắn a? Cái này cũng không tốt a, thích một cái luyện thể 9 tầng. Vâng. Giang Khuynh Nguyệt vác tại sau lưng tay cầm quyền đột nhiên vung ra, mang theo khí thế kinh người, thẳng đến nam tử mặt mà đi. Có thể nam tử lại sớm có đón trước, tại Giang Khuynh Nguyệt xuất thủ đồng thời, hắn liền làm ra đánh trả. Có thể giữa bọn hắn cảnh giới vốn là tồn tại chênh lệch, Giang Khuynh Nguyệt lại là nén giận xuất thủ, hắn ngạnh sinh sinh lui ra phía sau mấy bước, mới khó khăn lắm đón lấy một quyền này. Hắn cơ run lên bàn tay, nội tâm không khỏi tán thưởng một tiếng Giang Khuynh Nguyệt. Không hổ là Giang gia đại tiểu thư, thật sự là không thể khinh thường à, có thể Giang Khuynh Nguyệt lại không dự định cứ như vậy thu tay lại. Nơi này là Giang gia, nếu là tại nhà mình địa bàn đều bó tay bó chân, kia nàng lại thế nào xứng đáng Giang gia đại tiểu thư tên tuổi. Linh lực hóa thành trường hồng, hướng phía nam tử lần nữa đánh tới. Có thể nam tử liền cùng không thấy được, nửa điểm phòng bị tư thái đều không có. Nam tử không thèm để ý, Cố Cựu cũng không thèm để ý bọn hắn hiện tại, thế nhưng là tại Hạ Mộng Thu cửa viện a. Nơi này xảy ra chuyện gì, Hạ Mộng Thu khẳng định đã sớm biết. Có Hạ Mộng Thu đang nhìn, lại làm sao lại xảy ra chuyện đâu? Quả nhiên, Giang Khuynh Nguyệt một chiêu này, đang bay đến nam tử trước mặt về sau, trong nháy mắt hóa thành điểm sáng tiêu tán trên không trung, một điểm gợn sóng đều không có mang theo. Giang Khuynh Nguyệt ngây người một lát, không hiểu hướng phía trong tiểu viện nhìn lại. Vào đi Nguyệt Nhi, còn có, không được đối khách nhân vô lễ. Sau đó, nàng liền nghe đến Hạ Mộng Thu thanh âm vang lên. Nàng hung hăng mắt nhìn nam tử, không rõ vì cái gì Hạ Mộng Thu còn muốn đem nam tử coi là khách nhân. Giang tiểu thư quả nhiên lợi hại, không hổ là Giang gia đại tiểu thư a. Nam tử đem run lên tay vắt chéo sau lưng, thản nhiên nói. Giang Thanh Nguyệt lại không để ý tí nào nam tử, nàng hướng trong tiểu viện nhìn một chút, lại nhìn một chút Cố Cửu. Sau đó một thanh giắt tay Cố Cửu. Ngươi không thể ở lại bên ngoài, ngươi cùng ta một khối đi vào. Nàng không yên lòng Cố Cửu một người ở lại bên ngoài, nếu là nam tử đối chuyện mới vừa rồi ghi hận trong lòng, muốn trả thù, lấy Cố Cửu luyện thể 9 tầng tu vi, hoàn toàn không có nửa điểm năng lực chống đỡ. Có thể Cố Cửu lại không có trả lời, hắn cúi đầu nhìn xem bị Giang Khuynh Nguyệt cầm thật chặt tay xuất thần. Nguyệt Nhi ngươi một mình vào đây. Không cần Cố Cửu trả lời, Hạ Mộng Thu liền thay hắn trả lời. Vì cái gì? Giang Khuynh Nguyệt hướng phía trong sân hô to, nhưng lại thật lâu không thể đạt được Hạ Mộng Thu đáp lại. Nàng không cam lòng nhìn tiểu viện, lại quay đầu mắt nhìn nam tử, phát hiện nam tử khắp khuôn mặt là đắc ý, thật giống như đã sớm biết kết quả đồng dạng. Cố Cửu, ta đi vào trước một chút, ngươi chờ ta ở bên ngoài, nơi này là Giang gia, ngươi không cần sợ hai tên kia sẽ đối với ngươi làm cái gì. Nàng vỗ vỗ Cố Cửu tay, lo lắng nói. Cố Cửu thần sắc nhẹ nhõm, cười với nàng cười, nhẹ gật đầu. Tốt, vậy ta ở đây đợi ngươi. Nhìn xem Cố Cửu tiểu dung, nàng mới cảm giác tâm tình tốt như vậy một chút, lại lần nữa hung hăng chừng nam tử một chút về sau, mới đi tiến vào tiểu viện. Ngoài viện, lập tức liền chỉ còn lại Cố Cửu cùng nam tử hai người. Cố Cửu đang ngó chừng nam tử cũng đang ngó chừng Cố Cửu. Thời gian giống như tại thời khắc này ngưng kết. Chương 43, phải nói hưởng phúc mới đối, nam tử đột nhiên khẽ cười một tiếng, một sợi máu đỏ tươi từ khóe miệng chảy ra. Giang Khuynh Nguyệt là đến thật a, ra tay cũng là một điểm không có lưu tình. Ai, quả nhiên không phải là đối thủ của nàng a, ta cùng với nàng ở giữa, còn có chênh lệch rất lớn a. Cố Cửu nhún vai, gật đầu phụ họa. Đây không phải đương nhiên sao? Nàng cùng ta lại không giống, tu vi của ta từ đầu đến cuối dừng lại tại luyện thể 9 tầng, nhưng nàng thế nhưng là một mực tại đột phá a. Nói xong lời này, Cố Cửu liền nhấc chân hướng phía nam tử đi đến. Khi đi tới nam tử bên cạnh lúc, trong tay của hắn đã nhiều khối tử sắc khăn tay. "Cho, lau lau ngươi máu trên khóe miệng đi, biết rõ đánh không lại còn muốn động thủ, ngươi có phải hay không tròn báng?" Nam tử ngẩn người, sau đó đưa khăn tay tiếp nhận, đặt ở trong lòng bàn tay tinh tế tường tận xem xét. Cố Cửu nhướng mày, "Ngươi đang nhìn cái gì? Một cái khăn tay có gì đáng xem?" Nam tử khẽ cười một tiếng, lắc đầu. "Không có gì, chính là đang nghĩ, đại ca ngươi thế mà dùng tới khăn tay, xem ra cùng Giang tiểu thư ở tại cùng một dưới mái hiên 3 năm này, đại ca ngươi cũng thay đổi rất nhiều nha." Cố Cửu nhếch miệng, mang theo trong người, bởi vì có đôi khi Nguyệt Nhi phải dùng. Lời này vừa ra, nam tử con ngươi đột nhiên phóng đại, giống nghe được cái gì không thể tưởng tượng nổi đồng dạng. "Nguyệt Nhi, cái này kêu là Giang gia đại tiểu thư Giang Khuynh Nguyệt a? Đều thân mật như vậy. Đây là hắn cái kia 3 năm trước đây lăn lộn trên mặt đất, chết sống cũng không chịu đồng ý thông gia đại ca sao? Ai cho hắn đại ca điều thành dạng này rồi? Giang Khuynh Nguyệt lại có loại này bản sự. Lại nói, Tiểu Lân, ngươi tại sao muốn nói với Nguyệt Nhi câu nói như thế kia? Ngươi chừng nào thì như thế xấu bụng rồi?" Cố Cửu không hiểu hỏi. Hạ Mộng Thu cùng hắn mâu thân dạng Ngô Đồng quan hệ trong đó tốt như vậy, hiện tại Cố Thiên Lân cùng Giang Khuynh Nguyệt náo thành dạng này, về sau nên làm cái gì à? Không sai, nam tử trước mắt chính là hắn 3 năm không thấy đệ đệ, Cố gia Cố Thiên Lân. 3 năm không thấy, Cố Thiên Lân cùng trong trí nhớ thân hình có khác nhau rất lớn. Vóc người càng đẹp trai hơn, cao hơn, tu vi cũng càng mạnh, cho người cảm giác cũng trầm ổn rất nhiều. 3 năm trước đây cái kia mỗi ngày đuổi theo hắn gọi đại ca Cố Thiên Lân, đã là quá khứ thức. Nhìn thấy Cố Thiên Lân là hắn biết, dạng Ngô Đồng khẳng định cũng tới, hiện tại hẳn là cùng Hạ Mộng Thu trong sân. Sở dĩ để Cố Thiên Lân chờ ở bên ngoài, đoán chừng chính là muốn cho hai người bọn họ huynh đệ một chỗ đi. Cố Thiên Lân dùng khăn tay lau đi khóe miệng vết dịch, mặt mũi tràn đầy phiền muộn ngồi xổm trên mặt đất. Mẫu thân cùng Tu Di quan hệ trong đó, cũng sẽ không bởi vì ta cùng đại tẩu quan hệ trong đó thế nào, lại nói trở về sau đại tẩu biết đại ca thân phận của ngươi về sau, ngươi giúp ta giải thích một chút không phải tốt sao? Ta cái này đều là đang giúp ngươi a, đại ca. Hắn vốn là không muốn nói những lời đó, bởi vì Cố Cửu đối với hắn rất tốt, hắn cũng đã gặp Cố Cửu vì đột phá tụ linh cảnh phí hết tâm thần dáng vẻ. Tự nhiên cũng biết luyện thể 9 tầng 4 chữ này tại Cố Cửu trong lòng đại biểu cái gì. Nhưng nhìn thấy Giang Khuynh Nguyệt đem Cố Cửu một mực bảo hộ ở sau lưng bộ dáng, hắn liền không nhịn được hiếu kỳ. Hiếu kỳ giữa hai người đến cùng là quan hệ ra sao, Giang Khuynh Nguyệt lại vì cái gì như vậy quan tâm Cố Cửu. Hơi nhịn không được, liền thăm dò Giang Khuynh Nguyệt một chút. Mặc dù không hỏi ra cái gì, nhưng hắn vẫn là rất hài lòng, xem ra mình đại ca tại Giang gia 3 năm này, không bị cái gì khi dễ. Không đúng, không nên nói bị khi phụ, phải nói hưởng phúc mới đúng rồi. Dù sao tên thân mật đều gọi, như thế nào lại bị khi phụ đâu? Đại tẩu, cái gì đại tẩu? Cố Cửu bị Cố Thiên Lân giật nảy mình, như làm tặc nhìn chung quanh, phát hiện bốn phía không có những người khác về sau, mới an tâm nhẹ nhàng thở ra. Tiểu tử ngươi, có thể chớ có nói hiệu nói vượng, cẩn thận bị người khác nghe qua. Cố Thiên Lân nhún vai, đại ca, này làm sao liền nói hiệu nói vượng rồi? Mặc dù ta còn nhỏ, nhưng loại chuyện này, ta còn không đến mức nhìn không ra a. Đại tẩu đều như vậy bảo hộ ngươi, ngươi còn nói loại này cô phụ đại tẩu? Nếu như bị mẫu thân nghe được, chân của ngươi đoán chừng lại muốn bị đánh gãy đi. Giang Khuynh Nguyệt bảo vệ Cố Cửu thời điểm, ánh mắt kia phảng phất liền phải đem hắn ăn đồng dạng. Muốn nói giữa hai người không có chút gì, vậy hắn là một vạn cái không tin a. Mới đầu hắn nghe được Dạ Ngô Đồng nói với hắn, Cố Cửu tại Giang Khuynh Nguyệt bên này làm hạ nhân thời điểm, một mực tranh cái muốn đem Cố Cửu mang về. Có thể về sau thời gian dần qua, từ Dạ Ngô Đồng kia nghe Cố Cửu cùng Giang Khuynh Nguyệt ở giữa cố sự về sau, hắn ngược lại là an tâm không ít. nhưng cũng càng thêm muốn biết Cố Cựu tại Giang Gia rốt cuộc là tình hình gì. Vì thế, hắn cùng Dạ Ngô đồng đi tới Giang Gia. Mà để Cố Cựu ở lại bên ngoài, cũng là hắn nói lên, vì chính là không cho Giang Khuynh Nguyệt biết hắn cùng Cố Cựu quan hệ trong đó. Không có cách, Hạ Mộng Thu cùng Dạ Ngô đồng đều cấm chỉ hắn bại lộ quan hệ giữa bọn họ, hắn liền xem như muốn làm lấy Giang Khuynh Nguyệt mặt nói chuyện với Cố Cựu cũng không được, a bất quá bây giờ, hắn là thật tiến tâm. Ngay vậy, Cố Cựu đột nhiên dùng mình một cái, lần trước bị đánh gãy chân cảm giác còn rõ mồn một trước mắt. Hắn vẫn là thành thật một chút được rồi. Ai, Cố Cựu than nhẹ một tiếng, sát bên Cố Thiên Lân ngồi xổm ở bên cạnh hắn. Cho nên ngươi cùng mẫu thân đến Giang Gia là làm gì tới? Còn có thể làm gì? Hảo tỷ muội muốn gặp mặt tôi, ta cũng nghĩ đại ca ngươi, cũng cùng đi theo. Hắn sẽ không nói cho Cố Cựu, nhưng thật ra là hắn quá muốn Cố Cựu, cho nên mới tranh cãi một tới. Cố Cựu trầm ngâm một lát, lời giải thích này cũng là nói thông, dù sao hắn còn tại Cố Gia thời điểm, Hạ Mộng Thu liền rất yêu hương Cố Gia chạy. Vậy còn ngươi? Ngươi tại cái này đứng đấy, ngoại trừ chờ ta, hẳn là không mục đích gì khác đi. Cố Thiên Lân nhún vai, ai biết được. Hắn muốn là có rất nhiều lời muốn theo Cố Cựu nói, nhưng nhìn thấy Cố Cựu tại Giang Gia lẫn vào tốt như vậy, thậm chí khí sắc cũng so tại Cố Gia lúc tốt hơn, hắn cũng không có cái gì muốn nói. Cố Cựu mạnh khỏe, hết thảy liền đều tốt. Cố Cựu ghé mắt nhìn Cố Thiên Lân hồi lâu, nội tâm không khỏi cảm khái, hắn cái này đệ đệ, thật đúng là trưởng thành á, trước kia mặc kệ trong lòng có chuyện gì đều sẽ nói với hắn, hiện tại cũng sẽ giấu giếm hắn người đại ca này. Mỗi người đều đang trưởng thành a, ngoại trừ hắn. Đột nhiên, hắn nhớ tới Giang Khuynh Nguyệt trong sân đã nói, vô vô Cố Thiên Lân bay, cho nên cầu hôn sự tình, cũng là mẫu thân chỉnh tới đi. Lúc nói lời này, mặt của hắn không khỏi có chút đỏ, Dạ Ngô Đồng cầu hôn, vậy hắn khẳng định là làm sự tình người a, nếu là 3 năm trước đây nghe Dạ Ngô Đồng nói chuyện này, hắn khẳng định là 100 cái không đồng ý, nhưng bây giờ, hắn cũng không biết mình là nghĩ như thế nào. Hắn thật có thể xứng với Giang Khuynh Nguyệt sao? Cố Thiên Lân nghe vậy, nghi ngờ quay đầu nhìn về phía Cố Cựu, lông mày cao cao nhăn lại, phảng phất không rõ Cố Cựu đang nói cái gì đồng dạng. Cố Cựu trong lòng lột bột một tiếng, chẳng lẽ đến cầu thân người, không phải mẫu thân? Đại ca, chuyện này, ta nhưng cho tới bây giờ không có nghe mẫu thân nhắc qua a. Chương 44, tên kia chính là Cố Cựu. Hai người ngồi xổm ở bên tường, bốn mắt nhìn nhau, đều thấy được trong mắt đối phương kinh ngạc. Cố Thiên Lân trong mắt đi lòng vòng, rất nhanh liền nắm giữ tình huống. Hắn cùng Dạ Ngô Đồng đến Giang Gia, khẳng định không phải đến cầu thân. Dạ Ngô Đồng cũng đã làm cho Cố Cựu lưu tại Giang Gia, vậy khẳng định là muốn cho hai người thuận theo tự nhiên phát triển, cầu hôn loại sự tình này là chắc chắn sẽ không làm. Thật muốn cầu hôn, vậy cũng phải chờ Cố Cựu cùng Giang Khuynh Nguyệt ở giữa được chuyện về sau lại nói. Cho nên, cầu hôn có khác người khác, có người để mắt tới hắn đại tẩu rồi. Không được, đây tuyệt đối không được. Cố Thiên Lân ánh mắt lập tức liền kiên định xuống tới, mặc kệ người kia là ai, hắn cũng sẽ không cho phép. Đây chính là thuộc về hắn đại ca hạnh phúc, sao có thể để lai lịch không rõ nhỏ ma cả đồng tiệt hồ rồi. Đại ca hạnh phúc, liền từ hắn đến thủ hộ. Chờ về sau, hắn liền muốn đi hỏi một chút Hạ Mộng Thu, đến cầu thân người đến cùng là ai. Bất kể là ai, hắn sẽ dùng thủ đoạn của hắn, đến đuổi đi đối phương. Cùng Cố Cựu không tự tin khác biệt, Cố Thiên Lân cả người đều là tự tin. Cái này không chỉ có bởi vì thiên phú của hắn, bối cảnh của hắn, còn có Cố Cựu lâu dài tới tiêu. Mà một bên Cố Cựu có chút ngây người về sau, nhàn nhạt cười một tiếng. Nguyên bản nhìn thấy Cố Thiên Lân thời điểm, hắn còn tưởng rằng đến cầu thân chính là Cố Gia đâu. Có thể cái này xóa tiêu dung, ở trong mắt Cố Thiên Lân là chói mắt như vậy. Nhất là nhìn thấy Cố Cựu kia có chút nắm tay tay, hắn tâm cảm giác bị tảng đá đè lại đồng dạng. Đại ca, ta cảm thấy, có đôi khi ngươi cũng nên lấy ra chút Cố Gia đại thiếu gia dáng vẻ tới. Tại Cố Gia thời điểm ngươi thế nào, Cố Gia người đều sẽ không nói cái gì. Nhưng ở bên ngoài, ngươi thế nhưng là Đông Châu đệ nhất thế gia thiếu gia. Cố Thiên Lân đôi mắt cụp xuống nói. Cố Cựu nhìn phía xa theo bay múa lá liễu, thật lâu không đáp lời. Cố Thiên Lân cắn môi một cái, trên mặt một lần nữa tách ra tiểu dung. Đúng rồi đại ca, ngươi 3 năm này tại Giang Gia, chủ nghệ thế nào? Không có lui bước ca. Ta có thể quá tưởng niệm đại ca ngươi làm đồ ăn, mẫu thân làm kia đồ ăn, ta thật sự là ăn không vô, cũng liền lao cha hắn có thể ăn được tới. Ai? Cố Cựu lấy lại tinh thần, vỗ Cố Thiên Lân phía sau lưng, ngươi cũng đừng nghĩ cùng lao cha dựng lên, lao cha cái kia thê quả nghiêm, mẫu thân làm đồ ăn, hắn dám nói ăn không ngon sao? Mẫu thân coi như bưng lên một khối đá, lao cha đều có thể cười ăn xong. Hai người nhìn nhau, cùng nhau cười ra tiếng. Cũng thế, lao cha tên kia cũng quá sợ mẫu thân một chút. Ai nói không phải đâu. Đúng rồi, đại ca ngươi 3 năm này, so sánh ngoài viện Hoan Thanh thiếu ngữ, Giang Khuynh Nguyệt lại là một đường sụ mặt, nhìn chằm chằm mặt đất đi vào trong viện. Rõ ràng là Hạ Mộng Thu nói với nàng, muốn để nàng tới chịu trách nhiệm, nhưng bây giờ nhưng lại không cho nàng mang báo thù tiền đến cùng nghĩ như thế nào à? Càng là nhớ tới Cố Cựu, nàng thì càng lo lắng. Dù sao ngoài viện còn có một cái vừa mới cùng với nàng giao thủ qua Cố Thiên Lân ở đây. Không sợ vạn nhất liền sợ một vạn, mặc dù nơi này là Giang Gia, nhưng Cố Thiên Lân nếu là thật quyết tâm muốn Cố Cựu bệnh nên làm cái gì bây giờ? Cố Cựu một cái luyện thể 9 tầng chết sống, toàn bộ Giang Gia đoán chừng cũng liền nàng một người để ý a. Không, Tiểu Liên cùng Lạc Thanh hẳn là cũng sẽ để ý nàng, càng nghĩ càng bất an, trên thân phảng phất có ngàn tỷ lớp gánh đè ép nàng, cơ bộ của nàng cũng dần dần ngừng lại. Không được, nàng vẫn là không thể để Cố Cựu một người đợi ở bên ngoài. Nếu là Hạ Mộng Thu không cho nàng mang Cố Cựu tiền đến, nàng liền mang Cố Cựu về tiểu viện đi. Nàng đỗng nhiên quay người, làm bộ liền muốn hướng về ngoài viện phóng đi. Nguyệt Nhi, đã lâu không gặp nha, có thể một tiếng thanh âm không linh, lại làm cho cước bộ của nàng ngừng lại. Nàng ngạc nhiên quay đầu nhìn lại. Dạ gì? Chỉ gặp trong viện, Hạ Mộng Thu cùng Dạ Ngô Đồng ngồi đối diện nhau. Dạ Ngô Đồng một thân váy đen, chỉ là nhìn xem, liền sẽ cảm thấy vô cùng thần bí. Nàng dung nhan tuyệt thế, Tuế Nguyệt tựa hồ đối với nàng có chút chiếu cố, không có ở trên người nàng lưu lại nửa điểm vết tích. Nhìn thấy Dạ Ngô Đồng về sau, trong óc nàng phiền não tại thời khắc này toàn bộ bị ném sau, cả người hóa thành một cơn gió mát, bá một chút liền nhào tới Dạ Ngô Đồng trong ngực. Dạ Ngô Đồng đứng vàng tiếp được Giang Khuynh Nguyệt, bàn tay như ngọc trắng tại nàng nhu thuận trên mái tóc nhẹ phẩy mặc cho nàng trong ngực chính mình cọ qua cọ lại. "Đã lâu không gặp à, Nguyệt Nhi, ngươi bây giờ đều trở nên xinh đẹp như vậy à, ta đều muốn nhận ngươi không ra." Nàng ngắm nghĩa Giang Khuynh Nguyệt mặt, càng xem càng hài lòng. "Cái này nếu là nhà mình con dâu, thật là tốt biết bao a, thật hy vọng Cửu Nhi tiểu tử kia lại tranh điểm khí a." "Hắc hắc, Dạ Di, ngài cũng biến thành xinh đẹp hơn đâu." Giang Khuynh Nguyệt cười hắc hắc nói, lộ ra hai cái lúm đồng tiền nhỏ cùng hai hàng hàm răng trắng đoán. Nguyệt Nhi miệng nhỏ thật ngọt, đến để Dạ Di hôn một cái. Dạ Ngô Đồng cũng bị lời nói này vui vẻ, tại Giang Khuynh Nguyệt trên mặt đóng cái thật to trương. Hai người vui đùa ầm ĩ, hình tượng được không ấm áp. "Thật tốt à, có Dạ Di liền quên ta cái này mẫu thân, thật sự là quá làm cho mẫu thân đau lòng." Hạ Mộng Thu chống đỡ mặt, có chút ghen ghét nói. "Đương nhiên, là diễn xuất tới, có thể nhìn thấy hai người ở chung tốt như vậy, nàng vui vẻ cũng không kịp, nơi nào sẽ ghen ghét ta." Giang Khuynh Nguyệt lúc này mới nhớ tới, Hạ Mộng Thu còn ở bên cạnh ngồi đâu. Nhìn thấy Dạ Ngô Đồng vui sướng cũng chậm chậm bị hòa tan, dần dần bình tĩnh lại. Bởi vì nhìn thấy Hạ Mộng Thu, nàng liền nghĩ tới, bị hắn lưu tại ngoài cửa của Cửu. "Mẫu thân, ngươi vì cái gì?" Nàng vừa ra miệng, liền bị một cái đại thủ ngăn chặn miệng. Nàng quay đầu nhìn lại, ngăn chặn miệng nàng người, chính là Dạ Ngô Đồng. Nàng đầy mắt không hiểu, nàng muốn nói với Hạ Mộng Thu chuyện, vì cái gì không cho nàng nói chuyện a? "Dạ Di biết ngươi muốn nói cái gì, bất quá ngươi không cần lo lắng, đứa bé kia sẽ không làm loại chuyện đó." Dạ Ngô Đồng cười nhạt lên tiếng. Vừa mới ngoài viện xảy ra chuyện gì, nàng cùng Hạ Mộng Thu đều thấy được, Cố Thiên Lân sở tác sở vi cũng giống như thế. Nhưng các nàng đều không có ý kiến gì, ngược lại còn cảm giác Cố Thiên Lân làm quá đúng. Mặc dù Cố Thiên Lân bị thương nhẹ, nhưng này loại vết thương nhỏ, còn không có Dạ Ngô Đồng đánh hắn thời điểm hung ác. Dạng này Cố Thiên Lân có thể sẽ bị Giang Khuynh Nguyệt chán ghét, nhưng chán ghét thời gian bao nhiêu, liền muốn nhìn Cố Cựu lúc nào tranh khí. "Đứa bé kia." Giang Khuynh Nguyệt kinh ngạc nhìn Dạ Ngô Đồng, sau đó lại quay đầu mắt nhìn Hạ Mộng Thu. Hạ Mộng Thu cũng cười gật đầu đáp lại. "Máu mủ tình thâm, Cố Thiên Lân đứa bé kia, làm sao lại đối với hắn đại ca động thủ đâu?" Giang Khuynh Nguyệt con người đột nhiên co bảo, giống nghe được cái gì không thể tưởng tượng nổi đồng dạng. Nàng hồi tưởng đến vừa mới Cố Thiên Lân biểu hiện, lại hồi tưởng đến Hạ Mộng Thu đánh giá, trên mặt lập tức hiện hiện một vòng tức giận. Cái này cùng Hạ Mộng Thu nói cho nàng biết, căn bản cũng không đồng dạng a. Nàng đôi mắt đẹp nén giận mắt nhìn Hạ Mộng Thu, vừa muốn nói gì, chợt nhớ tới Dạ Ngô Đồng vẫn còn, vội vàng ngậm miệng lại. Nàng do dự một chút, vẫn là hướng phía Dạ Ngô Đồng mở miệng. "Cho nên Dạ Di, ngoài cửa tên kia chính là Cố Cửu." Chương 45, không ghét hắn lời vừa nói ra, Dạ Ngô Đồng cùng Hạ Mộng Thu trong mắt đều hiện lên một vòng chấn kinh. Hai người liếc nhau, hoàn toàn nghĩ không ra là địa phương nào bại lộ. Rõ ràng các nàng đều không nhắc tới qua Cố Cửu, Giang Khuynh Nguyệt là làm sao biết Cố Cửu thân phận? Chẳng lẽ Giang Khuynh Nguyệt sớm đã có hoài nghi, chỉ là bởi vì các nàng đem Cố Cửu gọi tới, cho nên triệt để bại lộ. Vậy cái này dưới, nên làm cái gì mới phải đây? Các nàng muốn làm sao cùng Giang Khuynh Nguyệt giải thích đâu? Dạ Ngô Đồng mặt ngoài cười hì hì, nội tâm lại đem Cố Thiên Lân mắng cái cầu huyết lâm đầu. Sớm biết sẽ coi là Cố Thiên Lân chuyện xấu, nàng nói cái gì cũng sẽ không đáp ứng để Cố Thiên Lân cùng Cố Cửu tại ngoài viện gặp mặt, để Cố Thiên Lân trực tiếp đi tiểu viện tìm Cố Cửu tốt bao nhiêu a. Nhưng bây giờ hối hận cũng đã không còn kịp rồi, nàng chỉ có thể nghĩ biện pháp bổ cứu. Dạ Ngô Đồng tiếu dung không giảm, "Nguyệt Nhi, ngươi là làm sao biết hắn là Cửu Nhi a? Vẫn là trước một chút xíu tới đi, biết rõ ràng Giang Khuynh Nguyệt làm sao mà biết được, nàng mới có thể bổ cứu." Giang Khuynh Nguyệt nhìn chằm chằm Dạ Ngô Đồng mặt, vừa mới Dạ Ngô Đồng tiếu dung, có phải hay không có như vậy một nháy mắt đặc biệt cứng ngắt đâu. Giang Khuynh Nguyệt quay đầu nhìn về phía ngoài cửa, không biết mới khó a. "Dạ Di, ngươi đến cầu thần, mà tên kia lại tại ngoài cửa chờ lấy, hắn không phải Cố Cửu, vậy ai là Cố Cửu?" "Hả?" Dạ Ngô Đồng nụ cười trên mặt dần dần thu liễm, "Cái này nghe, giống như không đúng lắm a. Không nói trước cầu hôn sự tình, tên kia ở ngoài cửa chờ lấy lại là chuyện gì xảy ra? Ở ngoài cửa chờ lấy hẳn là Lân Nhi sao? Cửu Nhi không phải cùng Nguyệt Nhi ngươi cùng đi sao?" Đầu óc của nàng nhanh chóng suy nghĩ, chỉ trong chốc lát về sau, nàng liền nghĩ minh bạch đây là có chuyện gì. Hóa ra là Giang Khuynh Nguyệt coi Cố Thiên Lân là thành Cố Cửu a. Nàng liền nói đi, rõ ràng nàng cùng Hạ Mộng Thu không có cái gì biểu hiện ra ngoài, Giang Khuynh Nguyệt không thể lại nhận ra a. Cái này cũng không trách Giang Khuynh Nguyệt nhận lầm, dù sao Cố Thiên Lân dáng dấp thực sự quá nhanh. Chỉ nhìn bên ngoài, hoàn toàn nhìn không ra Cố Thiên Lân kỳ thật muốn so Giang Khuynh Nguyệt nhỏ hơn 3 tuổi. Hạ Mộng Thu lúc này cũng suy nghĩ minh bạch, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Hiện tại còn quá sớm, nếu như bị Giang Khuynh Nguyệt biết Cố Cửu thân phận chân thật, vậy coi như thật xong đời. Cố Cửu bên kia làm sao bây giờ nàng không biết, nhưng nàng tại Giang Khuynh Nguyệt nơi đó thì tín dự, sẽ phải giảm bớt đi nhiều a, mặc dù Giang Khuynh Nguyệt về sau sớm muộn đều sẽ biết, nhưng nàng hy vọng lúc kia có thể hơi chậm một chút nữa, tối thiểu cũng muốn chờ Giang Khuynh Nguyệt cùng Cố Cửu được chuyện về sau lại bại lộ đi. "Đúng vậy a, hắn chính là Cửu Nhi." Dạ Di biết vừa mới Cửu Nhi có chút quá mức, bất quá Nguyệt Nhi ngươi yên tâm đi, Cửu Nhi hắn vẫn là hiểu phân tất. Có thể là bởi vì Cửu Nhi rất ưa thích Nguyệt Nhi ngươi, nhìn thấy bên cạnh ngươi mang theo cái nam nhân, có chút ăn dấm đi. Dạ Ngô Đồng cười giải thích nói, Cố Cửu có thích hay không Giang Khuynh Nguyệt nàng còn không dám hứa chắc, nhưng khẳng định không ghét chính là. Nếu là nàng hiện tại đi tìm Cố Cửu, nhắc lại một lần thông gia sự tình, Cố Cửu sẽ không đồng ý đâu. Nghe vậy, Giang Khuynh Nguyệt khẽ hừ một tiếng. Nàng mới mặc kệ cái gì có không có thích hay không, dù sao nàng đối Cố Thiên Lân ấn tượng hiện tại là chênh lệch tới cực điểm. Rõ ràng là Cố gia người, thế mà tại Giang gia đối nàng cái này Giang gia đại tiểu thư khoa tay múa chân. Bút chứng này, nàng nhớ kỹ, về sau sớm muộn sẽ tính toán rõ ràng. Ta mới mặc kệ nàng có thích ta hay không đâu, dù sao ta không thích hắn chính là. Giang Khuynh Nguyệt hai tay vây quanh, biểu lộ đạm mạc. Dạ Ngô Đồng sờ lấy đầu của nàng an ủi nói, "Tốt tốt tốt, Nguyệt Nhi không thích vậy liền không thích, đợi sau khi trở về, Dạ Di sẽ giúp ngươi giáo huấn hắn." Dù sao chán ghét chính là Cố Thiên Lân, cùng Cố Cựu nửa điểm quan hệ đều không có, nàng không có chút nào lo lắng. Giang Khuynh Nguyệt lúc này mới cảm giác trong lòng thư thản điểm, nhớ tới đợi ở bên ngoài Cố Cựu, sắc mặt của nàng liền trở nên có chút kỳ quái. Bất quá vẫn rất xảo, cùng ta cùng đi người kia, hắn cũng gọi Cố Cựu, kia bên ngoài bây giờ có phải hay không có hai cái Cố Cựu a? Giang Khuynh Nguyệt nghẹo đầu nói, nhưng lại tại nội tâm bổ túc một câu, vẫn là nhà ta Cố Cựu đẹp trai hơn. Dạ Ngô Đồng nghe vậy, ra vẻ kinh ngạc hé miệng. Hắn cũng gọi Cố Cựu. Vậy thật đúng là có chút xảo a, ha ha. Hạ Mộng Thu cũng phụ họa cười cười, hai cái Cố Cựu tự nhiên là không có, bất quá hai cái huynh đệ ngược lại là có. Lập tức Dạ Ngô Đồng chậm rãi thu hồi thiếu dung, nội tâm của nàng vùng vẫy một hồi, vẫn là hỏi ra miệng. Nguyệt Nhi, ngươi thành thật nói cho Thu Di, ngươi có phải hay không thích người nhà cái kia Cố Cựu? Nếu là ngươi thích hắn lời nói, vậy liền sớm một chút nói cho ta, ta cũng tốt sớm một chút để Cựu Nhi hết hy vọng. Nàng hỏi, cùng Cố Thiên Lân hỏi không sai biệt lắm. Không có cách, nàng hiếu kỳ a. Vừa mới Giang Khuynh Nguyệt không có trả lời Cố Thiên Lân vấn đề, nàng hỏi lời nói, hẳn là có thể được đến đáp án a. Nghe Hạ Mộng Thu nói với nàng nhiều như vậy Cố Cựu cùng Giang Khuynh Nguyệt ở giữa sự tình, nàng đã sắp không nhịn nổi. Hạ Mộng Thu con mắt cũng sáng lên mấy phần, vẻn hai cẩn thận lắng nghe. Cố Cựu cùng Giang Khuynh Nguyệt hai người vẫn luôn tại trong tiểu viện sinh hoạt, nàng rất ít đi quấy rầy, vì chính là để cho hai người tự nhiên ở chung, tự nhiên phát triển. Cho nên nàng cũng không biết Giang Khuynh Nguyệt trong lòng nghĩ như thế nào, nàng cũng rất là hiếu kỳ vấn đề đáp án. Giang Khuynh Nguyệt là người, khuôn mặt nhỏ trực tiếp cứng đờ. Nàng không nghĩ tới, Dạ Ngô Đồng cũng phải hỏi vấn đề này. Cố Thiên Lân hỏi, nàng còn có thể dùng công kích cản quá khứ, nhưng Dạ Ngô Đồng hỏi, nàng liền thật không có chỗ chạy trốn. Nàng ngu ngơ một hồi, nhưng đột nhiên nghĩ lại, nếu là nàng nói thích Cố Cựu, chẳng phải có thể thoái thác cầu hôn cái gì sao? Về sau cũng không có những chuyện phiền phức này, như thế chẳng phải một lần bất và suốt đời nhàn nhã sao? Nàng cảm thấy cứ như vậy nói ra rất tốt, có thể lời đến quẹ miệng, nàng lại do dự. Cầm Cố Cựu tới làm bia đỡ đạn của nàng, thật được không? Nàng hồi tưởng lại cùng Cố Cựu chung đụng từng ly từng tí, Cố Cựu mặc dù thỉnh thoảng liền sẽ phàn nàn, vì cái gì hắn không thể đột phá a? Vì cái gì hắn mỗi ngày cái gì đều không làm được a? Nhưng dưới cái nhìn của nàng, Cố Cựu thật rất kiên cường. Tại Sơn Hải Đại Lục không thể tu luyện còn có thể dùng lạc quan như vậy tâm thái còn sống, nàng thật chưa thấy qua mấy cái, nhất là còn phải xem lấy sớm chiều chung đụng người thời thời khắc khắc đều tại tiến bộ, mình lại dậm chân tại chỗ. Nàng thích Cố Cựu sao? Nàng không biết. Nói cho cùng, nàng một đại môn không ra nhị môn không bước tiểu thư khuê các, nơi nào sẽ biết cái gì là thích á, nhưng nhớ tới vừa mới thấy qua Cố Thiên Lân, trong nội tâm nàng lập tức có suy nghĩ. Nàng nhìn xem Dạ Ngô Đồng con mắt, trong mắt có chưa bao giờ có thanh tịnh. Ta không biết ta có thích hay không hắn, nhưng ta khẳng định không ghét hắn. Làm sao lại chán ghét ta, chán ghét cái kia cho mình làm tốt ăn, sẽ đùa mình cười, lo lắng cho mình ra hòa sao? Dạ Ngô Đồng kinh ngạc nhìn Giang Khuynh Nguyệt, hồi lâu đều nói không ra lời. Nhà mình nhi tử cũng thật là lợi hại a, 3 năm không thấy, cũng đã gần cầm xuống Giang gia hòn ngọc quý trên tay. Thật sự là sĩ biệt tam nhật phải lau mắt mà nhìn a, rõ ràng lúc trước còn trêu chọc vung lăn cự tuyệt thông ra, thay lòng đổi dạ trở nên thật là nhanh a. Dạ Ngô Đồng nhìn xem Giang Khuynh Nguyệt mặt, nhẹ nhàng thở dài, biểu tình kia cũng không biết là vui mừng vẫn là thoải mái. Xem ra, nhà ta tiểu tử kia là không có cơ hội gì a. Chương 46, xính lễ còn giống như thật nhiều. Giang Khuynh Nguyệt nhẹ gật đầu, rất đồng ý Dạ Ngô Đồng nói. Như vậy, kia cầu hôn sự tình, có phải hay không liền thuận lợi từ chối đi? Kia Dạ Di, cầu hôn sự tình, có thể cứ tính như thế sao? Nàng không muốn bởi vì loại sự tình này để Dạ Ngô Đồng cùng Hạ Mộng Thu ở giữa trở nên không thoải mái. Cầu hôn? Ta cũng không có dự định cầu hôn à, ngươi Dạ Di còn không có xấu đến không chiếu cố cảm thụ của ngươi liền làm chuyện như vậy. Nghe được vấn đề này, Dạ Ngô Đồng ngẩn người, không hiểu hướng Hạ Mộng Thu nhìn lại. Giang Khuynh Nguyệt cũng ngây ngẩn cả người, không phải Dạ Di đến cầu thân, đó là ai muốn tới cầu hôn? Hai tầm mắt của người cùng nhau rơi vào đang uống trà Hạ Mộng Thu trên thân. Hạ Mộng Thu nháy nháy mắt, trầm tư một lát. A, ta nhớ ra rồi, ta tựa như là đề cập qua như vậy lời miệng. Nguyệt Nhi ngươi cũng thật là, chẳng lẽ ngươi cảm thấy mâu thân sẽ để cho ngươi tới gặp cầu hôn đối tượng? Ta bảo ngươi đến, đương nhiên là bởi vì ngươi Dạ Di tới a. Nàng nhưng từ không nghĩ tới muốn để Giang Khuynh Nguyệt tới gặp cái gì cầu thí cầu hôn đối tượng, nàng cũng đã làm cho Cố Cựu ở tại Giang Khuynh Nguyệt trong tiểu viện, còn muốn cái gì cầu hôn đối tượng? Lại nói, nếu thật là gặp cầu hôn đối tượng, nàng để Giang Khuynh Nguyệt mang theo Cố Cựu tới làm gì? Cho người ta tìm không thoải mái. Dạ Ngô Đồng cũng cười sờ lên Giang Khuynh Nguyệt đầu, yên tâm đi, Mộng Thu sẽ không làm loại chuyện ngu này. Nếu là nàng dám làm như thế, ngươi liền nói với Dạ Di, Dạ Di giúp ngươi xuất khí. Ai dám động đến con dâu nàng? A, ngại sống quá lâu đúng không? Nàng Dạ Ngô Đồng để mắt tới, không đúng, là thừa nhận con dâu, ai dám cùng với nàng đoạn. Nàng Cửu Nhi đều như thế tranh khí, đường kia bên trên tất cả trở ngại, liền từ nàng cái này mẫu thân đến quét dọn. Giang Khuynh Nguyệt nhảy cẫng ôm Dạ Ngô Đồng cổ, đem đầu khoác lên trên vai của nàng, thân mật cọ sát. Dạ Di ngươi tốt nhất rồi. Thích nhất Dạ Di. Tốt tốt tốt. Dạ Ngô Đồng nghe vậy, nhẹ vỗ về Giang Khuynh Nguyệt phía sau lưng, liên tiếp nói ba tiếng tốt. Hạ Mộng Thu lại có chút ghen ghét, nhà mình nữ nhi cùng Dạ Ngô Đồng tốt coi như xong, làm sao Cố Cửu còn không cùng với nàng tốt? Ở trong đó khác biệt cũng quá lớn a. Có thể nàng không biết là, tại đi vào Giang gia trước đó, Cố Cửu cũng vẫn luôn rất thích nàng. Chỉ là tại thân gia bị cướp, lại thêm bị lừa gạt bị hạ độc về sau, hắn liền bắt đầu cảnh giới mẹ hắn thân tốt khuê mật. Tốt, cho nên mới cầu hôn chính là tên kia. Dạ Ngô Đồng vô Giang Khuynh Nguyệt phía sau lưng, hướng Hạ Mộng Thu hỏi. Hạ Mộng Thu không mặn không nhạt mở miệng, Thiên Hoa Cung cung chủ nhi tử. Thiên Hoa Cung? Dạ Ngô Đồng nhíu nhíu mày, nàng còn tưởng rằng là cái gì rất lợi hại thế lực đâu. Thiên Hoa Cung cũng không phải là Đông Châu bản thổ thế lực, mà là từ Trung Châu di chuyển đến Đông Châu. Sơn Hải Đại Lục, phân Đông Châu, Nam Cương, Bắc Nguyên, Tây Mạc, cùng ở vào đại lục trung tâm nhất Trung Châu. Đông Tây Nam Bắc tứ đại khu vực thế lực, nội tình đều không sai biệt lắm. Nội tình siêu tuyệt thế lực đều ở Trung Châu, nơi đó địa vực rộng quát, tông môn san sát, chỉ cần là Sơn Hải Đại Lục thế lực, không một không muốn ở Trung Châu khai tông lập phái. Nhưng cũng không phải Trung Châu tất cả thế lực đều là thế lực cường đại. Sói nhiều thì ít, Trung Châu cạnh tranh cũng là cực kỳ kịch liệt, chân đứng không vững, tự nhiên là muốn bị đào thải. Thiên Hoa Cung chính là như thế. Cùng nó nói là di chuyển, không bằng nói là không tiếp tục chờ được nữa, đầy bụi đất lăn ra Trung Châu. Ông thả làm đầu gà không làm đuôi phượng tâm thái, đi tới Đông Châu. Nhưng không thể không nói, ở Trung Châu đợi qua thế lực, nội tình hoàn toàn chính xác muốn so Đông Châu bản thổ thế lực mạnh hơn rất nhiều. Chen vào Đông Châu đỉnh tiêm thế lực, hoàn toàn không đáng kể. Nhưng bọn hắn Cố gia, hiển nhiên không ở trong đám này. Vì cái gì Thiên Hoa Cung người sẽ muốn cùng Nguyệt Nhi thông gia? Nguyệt Nhi cơ hồ đều không rời đi Giang gia, bọn hắn đã gặp ở nơi nào Nguyệt Nhi? Dạ Ngô Đồng cảm thấy kỳ quái, Giang Khuynh Nguyệt cùng Cố Cửu hai người rất giống, rất ít rời đi bản gia, như thế nào lại bị nhớ tương đâu? Giang Khuynh Nguyệt cũng cảm thấy kỳ quái, Thiên Hoa Cung nàng nên cũng biết, dù sao cũng coi là cái không kém thế lực. Có thể nàng lại hoàn toàn không nhớ rõ, nàng lúc nào cùng Thiên Hoa Cung người dính líu quan hệ, nàng thế nhưng là ngay cả một cái Thiên Hoa Cung người cũng không nhận ra. Á Hạ Mộng Thu hai tay vây quanh, thử lạnh một tiếng. Còn có thể là bởi vì cái gì? Còn không phải là vì một lần nữa trở lại Trung Châu. Liên Thiên Hoa Cung con cóc, cũng nghĩ cùng ta nữ nhi thông gia. Cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem, nhìn xem mình xứng hay không. Tiểu nói này, Dạ Ngô Đồng cũng minh bạch nàng ý tứ trong lời nói. Trên mặt nàng hiện hiện một vòng cười lạnh, nàng còn tưởng rằng là cái gì vừa thấy đã yêu cố ý đến cầu thân cái gì. Nguyên lai động cơ căn bản cũng không thuần á. Giang Khuynh Nguyệt lại là nghe bó tay toàn tập, này làm sao lại cùng Trung Châu có quan hệ a? Bây giờ không phải là đang nói đến thân sự tình sao? Nàng đến cùng là lọt cái gì không nghe thấy, làm sao cảm giác đột nhiên liền nghe không hiểu đâu? Gặp nàng dáng vẻ nghi hoặc, Dạ Ngô Đồng đưa tay sờ sờ đầu của nàng. Nguyệt Nhi, ngươi không cần phải hiểu những này, ngươi chỉ cần biết rằng, ngươi không thích người, không ai có thể ép buộc ngươi chính là. Dạ Ngô Đồng ôn nhu xông vào Giang Khuynh Nguyệt tâm, để nàng cảm giác toàn thân đều ấm áp. Dạ Ngô Đồng cũng tốt, Hạ Mộng Thu cũng tốt. Nàng có hai cái đối nàng tốt như vậy trưởng bối, nàng thật cảm thấy đặc biệt may mắn. Giang Khuynh Nguyệt bất an chấn an được về sau, Dạ Ngô Đồng lên tiếng lần nữa. Cho nên Thiên Hoa Cung người đến Giang gia rồi. Hạ Mộng Thu nghe vậy suy nghĩ thật lâu, cầu hôn chuyện này, nàng chỉ là cùng Giang Khuynh Nguyệt thuận miệng nói một chút mà thôi, nàng hoàn toàn không nghĩ tới, Giang Khuynh Nguyệt thế mà lại nhớ đến bây giờ. Xem ra sau này không thể lại nói với Giang Khuynh Nguyệt loại chuyện này. Về phần Thiên Hoa Cung người, nếu không phải Giang Khuynh Nguyệt hiểu lầm, nàng đều muốn quên đi. Tới, bất quá ta không có thả bọn họ tiến đến. Nhưng bọn hắn giống như không hề từ bỏ, ngay tại cách Giang gia gần nhất trong thành ở lại, một mực chờ đợi ta thả bọn họ tiến đến. Hạ Mộng Thu thản nhiên nói, trong mắt không nhìn thấy nửa điểm hứng thú. Dạ Ngô Đồng cười lạnh hai tiếng, kia là đương nhiên, nghĩ một lần nữa trở lại Trung Châu, không có điểm kiên nhẫn sao có thể đi đâu. Ngươi nếu là không để bọn hắn vào, bọn hắn đoán chừng có thể một mực đợi tại vậy đi. Hạ Mộng Thu nhẹ gật đầu, một mực đợi liền đợi thôi, nàng dù sao không định để bọn hắn vào. Bất quá bọn hắn mang xính lễ còn giống như thật nhiều. Nàng chợt nhớ tới lúc trước Giang Vô Hồi nói với nàng, cũng nói cho Dạ Ngô Đồng. Dạ Ngô Đồng cười cười, cái gì nhiều hay không, Thiên Hoa Cung có thể cho nổi, bọn hắn Cố gia chẳng lẽ cấp không nổi sao? Đương nhiên, nàng cũng biết Hạ Mộng Thu nói lời này không hề có ý gì khác, cũng chỉ là thuận miệng nhắc lên mà thôi. Nàng nhìn xem viện tử trên không, suy nghĩ một lát sau, nhìn về phía Giang Khuynh Nguyệt giữa ngón tay. Giữa hai ngón tay, mang theo chính là lúc trước bị Cố Cửu đoạt đi chiếc nhẫn chữ vật kia. Nàng cười cười, vẫy tay một cái, một viên toàn thân lưu lam, có vân vân chữ vật giới chỉ liền treo tại nàng trước người. Nàng giắt tay Giang Khuynh Nguyệt, tại Giang Khuynh Nguyệt ánh mắt khiếp sợ bên trong, đem chiếc nhẫn kia đeo ở Giang Khuynh Nguyệt trên tay. Làm xong đây hết thảy, nàng còn mỹ mỹ vô vô Giang Khuynh Nguyệt tay. Nếu là Cố Cửu tại nơi này, liền có thể một chút nhận ra, viên kia bị Giang Khuynh Nguyệt mang tại giữa ngón tay chữ vật giới chỉ, chính là hắn bị Hạ Mộng Thu cướp đi viên kia, cũng chính là toàn bộ tài sản của hắn. Chương 47, hôm nay không cho phép cùng ta đoạt giả gì, ngươi đây là? Giang Khuynh Nguyệt cũng bị giật nảy mình, em đẹp trò chuyện một chút, làm sao đột nhiên cho nàng đeo mai chữ vật giới chỉ a? Dạ Ngô Đồng cười cười, không có việc gì, Nguyệt Nhi ngươi không cần để ý, đây là Dạ Di đưa cho ngươi tiểu lễ vật mà thôi. Vốn chính là Cố Cựu từ Cố gia mang ra đồ vật, nàng vừa vặn không biết xử lý như thế nào đâu. Mặc dù đồ vật bên trong đối một cái thế gia tới nói không tính là cái gì, nhưng đối Giang Khuynh Nguyệt người tới nói vẫn là rất chân quý. Tốt xấu Cố Cựu cũng là con của nàng, chọn đồ vật ánh mắt điểm ấy ngược lại cũng không tệ lắm. Giang Khuynh Nguyệt nhìn xem giữa ngón tay thêm ra chiếc nhẫn, ngơ ngác nhẹ gật đầu. Đang muốn xem xét trong giới chỉ đồ vật lúc, lại bị Dạ Ngô Đồng ngăn lại. Đồ vật bên trong, liền chờ sau khi trở về lại nhìn đi. Giang Khuynh Nguyệt phản ứng, nàng quyết định lưu cho mình hảo nhi tự nhìn, dù sao đây chính là nàng hảo nhi tử qua nhiều năm như vậy toàn bộ thân gia. A Giang Khuynh Nguyệt mặc dù không hiểu, nhưng vẫn gật đầu. Dạ Ngô Đồng đưa ra tay đồ vật, nàng không cảm thấy sẽ kém đi nơi nào. Hạ Mộng Thu cũng không cảm thấy bất ngờ, từ Dạ Ngô Đồng để nàng từ Cố Cựu cầm trên tay đi chiếc nhẫn này thời điểm, nàng liền biết, Cố Cựu khẳng định là nếu không trở lại. Dạ Ngô Đồng cười nhìn về phía Hạ Mộng Thu, đã Thiên Hoa cung người nghĩ đến, vậy liền để bọn hắn vào đi. Hạ Mộng Thu nhìn xem nàng nhiều năm như vậy tốt quê mặt, trong lúc nhất thời cũng không biết Dạ Ngô Đồng trong lòng đang suy nghĩ gì. Chần chờ một lát sau, liền gật đầu đáp ứng. Dạ Ngô Đồng làm như vậy, khẳng định là có chính mình đạo lý. Ngược lại là Giang Khuynh Nguyệt nhịn không được mở miệng, vừa mới không phải còn nói sẽ không bắt buộc nàng sao? Làm sao hiện tại lại để cho Thiên Hoa cung người tiến đến rồi? Dạ Di, ta không muốn gặp Thiên Hoa cung người. Dạ Ngô Đồng ngẩn người, lập tức cười khẽ một tiếng. Yên tâm đi Nguyệt Nhi, Dạ Di không muốn cho ngươi gặp bọn họ, chỉ là để bọn hắn tiến Giang gia mà thôi, ngươi nên làm cái gì thì làm cái đó đi, không cần phải để ý đến bọn hắn. Nghe Dạ Ngô Đồng thanh âm ôn nhu, Giang Khuynh Nguyệt nhẹ gật đầu. Mặc dù nàng không biết Dạ Ngô Đồng cùng Hạ Mộng Thu trong hồ lô muốn làm cái gì, nhưng chỉ cần không có quan hệ gì với nàng, vậy liền đủ. Lập tức ba người liền ngồi cùng một chỗ nói chuyện phiếm, không có nặng nề chủ đề, trong nội viện hoan thanh tiếu ngữ, bầu không khí cực dai. Ngoài viện ngồi xổm ở bên tường hai huynh đệ, cũng hàn huyên rất nhiều rất nhiều, ba năm không thấy, hai huynh đệ cũng có rất nhiều lời có thể nói. Đúng rồi mẫu thân, ngươi để cho ta mang Cố Cựu tới là vì làm gì a? Cho tới cuối cùng, Giang Khuynh Nguyệt chuẩn bị lúc trở về, nàng đột nhiên nhớ tới bên ngoài sân nhỏ mặt còn có Cố Cựu tới, liền hỏi lên. Hạ Mộng Thu ngước mắt nhìn ngoài viện, sau đó ánh mắt lại rơi vào Dạ Ngô Đồng trên thân, cái gì cũng không nói. Dạ Ngô Đồng dựa lưng vào thành ghế, ngón trỏ ngả vào trước môi. Cái này sao? Bí mật. Giang Khuynh Nguyệt biểu lộ hoang mang, cái này có bí mật gì đâu? Nàng thật sự là không hiểu rõ Hạ Mộng Thu cùng Dạ Ngô Đồng suy nghĩ cái gì, nhưng không có xảy ra chuyện gì liền tốt, nàng cũng không muốn hỏi nhiều như vậy. Vậy mẹ thân, Dạ Di, ta liền đi về trước. Hướng hai người thi lễ một cái về sau, Giang Khuynh Nguyệt liền lênh lợi rời đi. Lúc rời đi tâm tình của nàng, cùng lúc tiến vào, hoàn toàn khác biệt. Đưa mắt nhìn Giang Khuynh Nguyệt rời đi về sau, Hạ Mộng Thu nhìn về phía Dạ Ngô Đồng. Ngươi không đi gặp gặp Cửu Nhi sao? Mẹ con các ngươi ba năm không gặp, ngươi liền không định nói với hắn nói chuyện sao? Dạ Ngô Đồng nghe vậy, ánh mắt xuyên qua tiểu viện trùng điệp trở ngại, tinh chuẩn không sai rơi vào ngoài viện Cố Cựu trên thân. Nàng chậm rãi lắc đầu, trước không thấy đi, ta nhìn hắn khí sắc, so tại Cố gia thời điểm muốn càng tốt hơn, cứ như vậy đi. Gặp mặt lời nói, đợi thêm một chút đi. Ngoài viện, Cố Thiên Lân còn tại lôi kéo Cố Cựu, bị gì a rồi nói không ngừng. Ba năm lời muốn nói, ngắn như vậy ngắn một hồi, thật sự là không đủ nói. Cố Cựu cũng đều từng cái đáp lại Cố Thiên Lân vấn đề, trên mặt từ đầu đến cuối tràn đầy tiêu dung. Mặc dù hắn tu vi không thể đột phá, nhưng người nhà của hắn đối với hắn đều rất tốt á, bởi vì quá mức đầu nhập, đến mức Giang Khuynh Nguyệt đẩy cửa đi ra ngoài, hai người đều không thể phát hiện. Vừa ra tiểu viện, Giang Khuynh Nguyệt liền tả hữu tìm kiếm lấy Cố Cựu thân ảnh. Chỉ một chút, nàng liền thấy bị Cố Thiên Lân nắm lấy tay Cố Cựu, vẻ mặt thành thật đang nói cái gì. Thân thể so đầu góc động trước, nàng như khói xanh, một nháy mắt liền đến Cố Cựu bên cạnh. Cố Cựu còn tại nghe Cố Thiên Lân nói chuyện, một chút giây, cũng cảm giác một cỗ cự lực từ trên tay kia truyền đến, thân thể không bị khống chế bị từ dưới đất lôi dậy. Tình huống như thế nào? Hắn còn chưa kịp nói chuyện, cũng cảm giác mình bị một cái ấm áp ôm ấp tiếp nhận. Kia tràn vào xoang mũi mùi quen thuộc, để hắn ngẩn người, đã mở ra miệng, cũng một lần nữa nhắm lại. Biến cố đột nhiên xuất hiện, cũng làm cho Cố Thiên Lân giật mình. Nhưng khi hắn nhìn thấy bị Giang Khuynh Nguyệt ôm vào trong ngực Cố Cựu, trên mặt không thoải mái trong nháy mắt liền biến mất. Giang Khuynh Nguyệt trừng Cố Thiên Lân hai mắt, lập tức đem ánh mắt đặt ở trong ngực Cố Cựu trên thân, trên dưới dò xét. Xác nhận Cố Cựu trên thân không có một chút tổn thương về sau, nàng mới thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi đem Cố Cựu đẩy ra ôm ấp. Nàng vốn là không chuẩn bị ôm lấy Cố Cựu, nhưng động tác của nàng quá lớn, Cố Cựu căn bản là bảo trì không được cân bằng, vì không cho Cố Cựu ngã sấp xuống, nàng chỉ có thể làm như vậy. Nhìn thấy Cố Cựu bị Cố Thiên Lân nắm lấy tay thời điểm, nàng phản ứng đầu tiên chính là Cố Cựu bị khi phụ. Thân thể động quá nhanh, đến mức nàng căn bản là không có nghe rõ Cố Cựu cùng Cố Thiên Lân đối thoại, cũng không có chú ý tới Cố Cựu nụ cười trên mặt. Giang tiểu thư cùng ta mẫu thân nói chuyện phiếm xong, ta ngược lại thật ra cùng vị này Cố huynh nói chuyện rất vui vẻ chứ. Cố Thiên Lân chậm rãi đứng người lên, mang trên mặt cười nhạt. Hắn là thật rất vui vẻ, dù sao cũng là 3 năm không thấy lại ca, hắn cảm giác hắn còn có thể lại nói bên trên 3 ngày 3 đêm. Nghe nói như thế, Giang Khuynh Nguyệt hừ lạnh một tiếng, đem Cố Cựu một mực bảo hộ ở sau lưng. Ta trò chuyện không có trò chuyện xong, với ngươi không quan hệ. Ngươi cũng đừng tại bản tiểu thư trên thân tốn tâm tư, ta đã cùng Dạ Di tán gẫu qua, ngươi không có cơ hội. Cố Thiên Lân khẽ nhếch miệng, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Hắn tại đại tẩu trên thân tốn tâm tư, hắn không có cơ hội. Hắn làm sao lại nghe không hiểu đâu? Mẫu thân đến cùng đại tẩu nói thứ gì a? Giang Khuynh Nguyệt không thèm để ý Cố Thiên Lân phản ứng, một thanh giắt tay Cố Cựu, nắm hắn đi về. Đi, chúng ta trở về, cùng Dạ Di hàn huyên nhiều như vậy, ta đều mệt mỏi, ngươi hôm nay cũng không cho phép cùng ta đoạt võng. A, nha. Cố Cựu chất phát gật đầu, cả người còn chóng mặt, hoàn toàn không có tử vừa mới ôm bên trong lấy lại tinh thần. Nhìn xem hai người đi xa bóng lưng, Cố Thiên Lân có chút thất lạc, Cố Cựu cứ như vậy bị mang đi, lần tiếp theo bọn hắn gặp mặt lại không biết là lúc nào, thế là la lớn, Giang tiểu thư, ta có thể tới ngươi viện tử làm khách sao? Ta cùng vị kia Cố huynh thế nhưng là rất trò chuyện đến đâu. Giang Khuynh Nguyệt thân thể run lên, lại không quay đầu lại, dưới chân bộ pháp càng bước càng nhanh, Cố Cựu nhiều lần đều suýt nữa bị túm ngược lại. Thẳng đến hai người bóng lưng hoàn toàn biến mất không thấy, Cố Thiên Lân mới sâu kín thở dài. Thật đáng tiếc à, nếu là lúc trước hắn thái độ tốt một chút, có phải hay không liền có thể đi Giang Khuynh Nguyệt tiểu viện làm khách, mỗi ngày nhìn thấy Cố Cửu rồi. Nhưng nhìn thấy Cố Cửu cùng Giang Khuynh Nguyệt chung đụng tốt như vậy, hắn cũng đã rất thỏa mãn. Hắn quay đầu nhìn về phía tiểu viện, trực tiếp đẩy cửa đi vào. Hắn muốn đi làm rõ ràng Giang Khuynh Nguyệt vừa mới nói lời là có ý gì, cùng hỏi rõ ràng, đến cùng là ai dám nhớ thương Giang Khuynh Nguyệt. Chương 48, ngươi muốn hủy ta sao? Cố Cửu cứ như vậy bị Giang Khuynh Nguyệt dắt lấy đi thật xa, thẳng đến Cố Cửu cũng bắt đầu thở mạnh. Tiếng hơi thở truyền vào Giang Khuynh Nguyệt trong hai, nàng mới dần dần dừng bước. Nàng quay đầu mắt nhìn Cố Cửu, cảm giác có chút xấu hổ, nhưng phát hiện Cố Thiên Lân không có cùng lên đến về sau, nàng lại nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù khổ Cố Cửu theo, nhưng bỏ rơi Cố Thiên Lân, kết quả vẫn là tốt nha. Cố Cửu, ngươi không sao chứ? Cố Cửu thở hổn hển, đưa tay lau đi cái trán mồ hôi dị. Làm sao có thể không có việc gì a? Hắn cũng cảm giác mình kém chút liền bay lên. Lại không làm cái gì việc trái với lương tâm, đi nhanh như vậy làm gì? Không, không có việc gì, chỉ là có chút mệt mỏi mà thôi. Nghỉ ngơi một lát, Cố Cửu mới cảm giác trạng thái khôi phục một chút. Nhưng vừa vặn trả lời Giang Khuynh Nguyệt vấn đề, hắn ánh mắt liền bị hai người chăm chú dắt tại cùng nhau tay hấp dẫn lấy. Mặc dù trước đó bởi vì Giang Khuynh Nguyệt vì bảo hộ hắn liền đã ký qua một lần, nhưng dù sao lần kia thời gian quá ngắn, hắn đều không có gì thực cảm giác. Nhưng lần này, hai cánh tay thật chặt dắt tại cùng đi xa như vậy, loại kia thực cảm giác mới xuất hiện trong lòng của hắn. Cảm thụ được từ trong lòng bàn tay truyền đến cường độ cùng ấm áp, Cố Cửu trong lúc nhất thời lại có chút thẹn thùng. Dọc theo con đường này, bọn hắn cũng không biết bị nhiều ít Giang gia người chú ý tới. Nghĩ như vậy, Cố Cửu mặt thì càng đỏ lên. Có thể một giây sau, mặt của hắn trong nháy mắt cứng đờ, đỏ ửng trong khoảnh khắc liền biến mất vô tung vô ảnh, phảng phất chưa hề chưa từng xuất hiện đồng dạng. Chú ý tới Cố Cửu ánh mắt, Giang Khuynh Nguyệt cũng tò mò nhìn lại. Nhìn cái gì đấy? Như vậy xuất thần. Nhưng nhìn đến bọn hắn chăm chú dắt tại cùng nhau tay, mặt của nàng cũng không bị khống chế đỏ lên, dùng sức co lại, đưa tay rút ra, vắt tại sau lưng. Cái này, đây không phải ngươi nghĩ ý tứ kia, ta chỉ là lo lắng ngươi bị tên kia khi dễ, sốt ruột mang ngươi rời đi mới có thể như thế. Ngươi đừng suy nghĩ nhiều, cũng đừng để ý. Chẳng biết tại sao, nàng đột nhiên liền nghĩ tới Dạ Ngô Đồng đã nói, thanh âm đều mang tới mấy phần khẩn trương. Mà không nhìn thấy Giang Khuynh Nguyệt tay Cố Cửu, cũng dần dần hồi thần lại. Không có chuyện gì, Nguyệt Nhi, ta biết. Hắn nhàn nhạt trở về câu, sau đó liền vòng quanh Giang Khuynh Nguyệt đi hai bước, dự định tiếp tục xem nhìn Giang Khuynh Nguyệt tay. Giang Khuynh Nguyệt cũng nhẹ nhàng thở ra, Cố Cửu biết đến liền tốt, nếu là Cố Cửu hiểu lầm sẽ không tốt. Có thể nàng khí còn không có lòng xong, liền thấy Cố Cửu lén lén lút lút di động, lại muốn đi nhìn nàng tay. Nàng ứng kích xoay người, không cho Cố Cửu trông thấy tay của nàng. Biết cái gì a? Đây không phải rõ ràng không biết mà. Đừng lại xem tà tay a. Không được lúc đích. Gặp Cố Cửu vẫn là không có từ bỏ, tiếp tục vây quanh nàng xoay quanh, nàng trực tiếp tiểu nói. Cố Cửu thân thể trong nháy mắt thẳng băng, đứng tại chỗ động cũng không dám động. Không có cách, phản xạ có điều kiện. Mỗi lần Giang Khuynh Nguyệt ngữ khí biến thành dạng này, hắn liền phải cẩn thận. Nếu là lại không biết tốt xấu, Giang Khuynh Nguyệt liền muốn đối bên hông hắn dưới thì tay. Nghiêm trọng, thậm chí có thể sẽ cho hắn đến bên trên một bộ tổ hợp quyền, đánh hắn xương mặt xương mũi. Mặc dù về sau Giang Khuynh Nguyệt đều sẽ cho hắn đan dược xử lý vết thương, nhưng này phần thực sự đau nhức, lại là sẽ là cấn trong lòng hắn a. Nếu có thể, hắn không muốn bị đánh a. Nguyệt, Nguyệt Nhi, ngươi thế nào? Cố Cửu nuốt ngụm nước bọt, khẩn trương hỏi. Giang Khuynh Nguyệt tiểu hừ một tiếng, không có trả lời, chỉ là hung hăng róc xương lóc thịt Cố Cửu một chút. Cố Cửu chỉ cảm thấy không nghĩ ra, hắn lại làm sai điều gì sao? Không có a. Hắn không phải vẫn luôn tại theo Giang Khuynh Nguyệt nói làm sao? Biểu hiện tốt đẹp a. Tại sao muốn đối với hắn như vậy a? Có thể hắn cũng không dám hiện tại liền hỏi, hiện tại đi rủi ro, không hề nghi ngờ là tự tìm khổ ăn. Trở về, Giang Khuynh Nguyệt nhìn chằm chằm Cố Cửu nhìn sẽ, câu nói vừa dứt liền hướng phía tiểu viện phương hướng đi đến. Cố Cửu há to miệng, cái gì cũng nói không nên lời. Vẫn là chờ trở lại tiểu viện về sau, tìm cơ hội hỏi lại đi. Hai người một đường không nói chuyện, đi tại về tiểu viện trên đường. Trong lúc đó Cố Cửu phát hiện, Giang Khuynh Nguyệt vẫn luôn tại trốn tránh hắn, không cho hắn đi xem con kia bị dắt qua tay. Hai người rất nhanh liền trở về tiểu viện, Lạc Thanh cùng Tiểu Liên cũng lập tức kết thúc tu luyện, đứng dậy hướng phía Giang Khuynh Nguyệt hành lễ. Giang Khuynh Nguyệt chỉ là nhẹ gật đầu, một cái bước xa liền bỏ tới vong bên trên, đột nhiên nhào tới. Cố Cửu nhìn gọi là một cái lo lắng, hắn thật lo lắng cái này vong sẽ nhịn không được a. Giang Khuynh Nguyệt không để ý hắn, hắn cũng cảm thấy rất nhàm chán, chỉ có thể đi đến Tiểu Liên hai người bên cạnh. Hắn còn không có ngồi xuống, Tiểu Liên thanh âm liền vang lên. Công tử ngươi có phải hay không lại làm sai chuyện? Ta vừa mới nhìn thấy, tiểu thư biểu lộ rất khó coi a. Cố Cửu nhún vai, hắn muốn làm sao nói? Hắn cũng không biết làm cái gì, làm sao biết mình đã làm sai điều gì a? Nhanh đi nhận lầm đi, thiếu gia, tỉnh ngợi chút nữa lại bị đánh. Lạc Thanh cũng phụ họa mở miệng. Hắn hiện tại cũng còn nhớ rõ, trước đó bởi vì có một lần, Cố Cửu gây Giang Khuynh Nguyệt không vui, có thể Cố Cửu lại hoàn toàn không có phát giác được. Về sau Giang Khuynh Nguyệt không nói gì, trực tiếp liền theo lấy Cố Cửu cho Cố Cửu đánh một trận, đánh xong mới nói vì cái gì. Lần kia, Cố Cửu tiếng kêu thống khổ, đoan chừng đều chuyển khắp toàn bộ Giang gia đi. Cố Cửu nhíu mày nhìn về phía một sướng một họa hai người, các ngươi, thật không phải là phu sướng phụ tùy. Làm sao liên hợp lại giáo huấn ta rồi? Nhưng hắn nghĩ, Lạc Thanh nói cũng có đạo lý. Giang Khuynh Nguyệt trạng thái là có chút không đúng, nếu là cứ như vậy bỏ mặc không quan tâm, cuối cùng không vui hay là hắn. Hắn hít một hơi thật sâu, ôm chết sớm chết muộn cũng là tâm muốn chết thái, đi tới vong bên cạnh. Nguyệt Nhi, ta có phải hay không chỗ nào làm sai, chọc ngươi tức giận. Ngươi nếu là tức giận, ngươi liền trực tiếp nói với ta, ta khẳng định đuổi. Bởi vì Giang Khuynh Nguyệt cúi đầu, hắn căn bản không nhìn thấy Giang Khuynh Nguyệt biểu lộ, thì càng khó đoán được Giang Khuynh Nguyệt tâm tư. Thanh âm quanh quẩn tại trong tiểu viện, thật lâu không tiêu tan, Giang Khuynh Nguyệt cũng không có trả lời. Cố Cựu cũng không nóng lòng, yên lặng đứng ở một bên. Loại sự tình này chính là muốn từ từ sẽ đến. Thật lâu về sau, Giang Khuynh Nguyệt kia trầm muộn thanh âm mới vang lên. Cố Cựu, ngươi vừa mới vì cái gì? Tại sao muốn nhìn ta chằm chằm tay nhìn? Một câu nói xong, Giang Khuynh Nguyệt lỗ tai đều đỏ thấu. Cố Cựu sững sờ, hắn lúc nào nhìn chằm chằm Giang Khuynh Nguyệt tay nhìn? Hắn không có làm qua việc này a? Có thể đột nhiên, hắn nhớ tới hắn vừa mới vây quanh Giang Khuynh Nguyệt xoay quanh dáng vẻ. Ta dựa vào, là nguyên nhân này a? Ta liền nói vì cái gì lúc kia thái độ không đúng. Hắn có chút dở khóc dở cười, lúc kia, hắn coi như nói không phải đang nhìn Giang Khuynh Nguyệt tay, Giang Khuynh Nguyệt cũng không tin a. Có thể cái này hay là thật, hắn thật đúng là không thấy Giang Khuynh Nguyệt tay. Lúc mới bắt đầu nhất nhìn, cái kia thuần túy chính là đang nhìn Giang Khuynh Nguyệt trên tay mang theo chiếc nhẫn kia a. Nếu là hắn không nhìn lầm, kia là hắn chiếc nhẫn a. Có hắn toàn bộ thân gia chữ vật giới chỉ. Mẫu thân của ta a, ngươi muốn hủy ta sao? Đưa chiếc nhẫn chuyện này, chắc chắn sẽ không là Hạ Mộng Thu làm, dù sao kia chiếc nhẫn nghiêm ngặt đi lên nói, hay là hắn vật sở hữu. Có thể làm được chuyện này, cũng chỉ có hắn tốt mẫu thân, Dạng Nô Đồng. Cố Cựu trợn trừng mắt, mặc dù hắn rất muốn nói, hắn nhìn không phải Giang Khuynh Nguyệt tay, mà là chiếc nhẫn kia. Nhưng hắn không hiểu có loại trực giác, nếu là làm như vậy, Giang Khuynh Nguyệt sẽ càng tức giận. Vì cái gì? Nguyệt Nhi ngươi cũng biết, ta có một đôi phát hiện đẹp con mắt, đây chính là vì cái gì ta sẽ nhìn chằm chằm Nguyệt Nhi ngươi tay nhìn nguyên nhân. Chương 49, hoang dại gối đầu phát hiện đẹp con mắt. Giang Khuynh Nguyệt đột nhiên từ vong bên trên lùa lên, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, kinh ngạc nhìn Cố Cựu. Nàng đưa tay gãi gãi, lại không có mò được gì. Cố Cựu cười ngồi vào đu dây bên trên, nhẹ gật đầu tạm nên đu dây. Đúng vậy à, ta chỉ là đơn thuần cảm thấy Nguyệt Nhi tay rất xinh đẹp như vậy tay rất ta đương nhiên phải nhìn nhiều hai mắt ta. Thoại âm rơi xuống, cùng bọn hắn cách có đoạn khoảng cách Tiểu Liên cùng Lạc Thanh, lỗ tai nhẹ nhàng giật giật. Bọn hắn nghe được cái gì? Giang Khuynh Nguyệt cùng Cố Cựu dắt tay rồi. Chuyện khi nào? Liền ra ngoài cái này ngắn ngủi chưa tới nửa ngày, liền dắt lên tay nhỏ bé. Đây rốt cuộc là làm sao làm được? Hai người đưa lưng về phía Cố Cựu cùng Giang Khuynh Nguyệt, lực chú ý toàn bộ tập trung ở trên lỗ tai, không dám lọt mất một tơ một hào trọng yếu tin tức. Bị Cố Cựu nói như vậy, Giang Khuynh Nguyệt mặt một chút liền trở nên càng đỏ, Dạng Nô Đồng không ngừng trong đầu vang lên. Ngươi có phải hay không thích ngươi nhà Cố Cựu? Càng là nhìn xem Cố Cựu mặt, nàng cũng cảm giác trong lòng càng loạn. Cuối cùng, nàng chỉ có thể đem đây hết thảy đều do tại Cố Thiên Lân trên thân. Nếu không phải Cố Thiên Lân, nàng mới sẽ không làm những sự tình này đâu. Ngươi đi lấy cái gối đầu cho ta. Giang Khuynh Nguyệt dùng thanh âm cực nhỏ nói, đầu tựa vào dưới cánh tay. Cố Cựu sững sờ, muốn gối đầu? Làm sao đột nhiên muốn gối đầu a? Có thể Giang Khuynh Nguyệt đều nói như vậy, hắn cũng chỉ có thể làm theo. Hắn nhảy xuống đu dây, đang chuẩn bị quay người trở về phòng cầm cái gối đầu, liền phát hiện dư quang bên trong, một cái gối đầu đột ngột xuất hiện ở bên cạnh, đem hắn giật nảy mình. Ta dựa vào, hoang dại gối đầu. Có thể nhìn kỹ phía dưới hắn mới phát hiện, vậy nơi nào là cái gì hoang dại gối đầu, đó chính là hắn gối đầu a. Chỉ bất quá, gối đầu một chỗ khác, bị một cánh tay ngọc nhỏ dài thật chặt bắt lấy thôi. Cố Cựu mặt mũi tràn đầy im lặng, không cần thiết làm được loại trình độ này a. Bắt lấy gối đầu người, tự nhiên là Tiểu Liên không thể nghi ngờ. Đang trộm nghe được Giang Khuynh Nguyệt về sau, nàng liền vô thanh vô tức vọt vào Cố Cựu gian phòng, đem Cố Cựu gối đầu thuận ra. Vì chính là tăng tốc hai người đối thoại tiến độ, nghe được nàng muốn nghe đồ vật. Về phần tại sao không cầm nàng gối đầu, mà là cầm Cố Cựu gối đầu. Đó là đương nhiên là bởi vì nàng cảm thấy Giang Khuynh Nguyệt sẽ thích. Dù sao trước đó, Cố Cựu cũng có cầm chăn mền của mình cho Giang Khuynh Nguyệt đóng chuyện phát sinh, nàng đã muốn làm nhưng cầm Cố Cựu gối đầu a. Cố Cựu khẽ miệng giật một cái, yên lặng tiếp nhận đưa tới gối đầu, đem nó đưa cho Giang Khuynh Nguyệt. Giang Khuynh Nguyệt vẫn như cũ không ngẩng đầu, cảm giác được cánh tay bị đụng vào, trực tiếp đưa tay đem gối đầu bắt tới, thật chặt ôm vào trong ngực, đầu tựa vào trong đó. Cố Cựu ngẩn người, tình cảm muốn cái gối đầu, chính là lấy ra như thế dùng a. Lúc này hắn mới chú ý tới, Giang Khuynh Nguyệt kia đỏ bừng lỗ tai. Hắn nháy nháy mắt, cho nên, Nguyệt Nhi nàng là đang hại xấu hổ. Hắn vừa cảm thấy buồn cười, liền nhớ lại vừa mới hắn cũng bởi vì dắt tay sự tình bỏ mặt, lập tức liền không cười được. Hắn một lần nữa ngồi trở lại đến đu dây bên trên, nhưng lúc này đây, hắn cảm giác làm thế nào cũng không được tự nhiên. Hai người một cái ngồi tại vong bên trên, một cái ngồi tại đu dây bên trên, trầm mặc đinh thai nhức óc. Hai người bọn họ không nóng nảy nói chuyện, nhưng ở một bên xem trò vui Tiểu Liên lại là lo lắng. Làm sao hai người đều không nói a? Chẳng lẽ sẽ không có rất nói nhiều muốn nói mới đúng không? Thua thiệt nàng còn giúp Cố Cựu cầm gối đầu, đây không phải là toi công bận rộn sao? Tiểu Liên tại thầm nghĩ trong lòng một tiếng không được, đứng người lên liền muốn hướng phía hai người đi đến, nhưng lại nửa bước khó đi, bởi vì Lạc Thanh thật chặt bắt lấy cổ tay của nàng. Nàng quay đầu nhìn về phía Lạc Thanh, hướng về phía Lạc Thanh nháy mắt ra hiệu. Tại chung một mái nhà sinh sống 3 năm, Lạc Thanh một chút học tập đã hiểu Tiểu Liên ý tứ, không nên cả ta. Nhưng Lạc Thanh khẳng định không thể để cho Tiểu Liên hiện tại đi phá hư bầu không khí, loại thời điểm này, khẳng định phải giao cho Cố Cựu xử lý mới được. Tùy tiện nhúng tay, khả năng kết quả cuối cùng sẽ càng kém. Nghĩ đến cái này, hắn hướng Tiểu Liên lắc đầu. Tiểu Liên mà người, mặc dù không cao hứng lắm, nhưng vẫn là trung thực ngồi xuống. Bởi vì Lạc Thanh so với nàng thông minh. Loại thời điểm này, vẫn là nghe Lạc Thanh a mà dưới cây, không khí trầm mặc duy trì một hồi lâu, Cố Cựu dẫn đầu phá vỡ trầm mặc. Tiếp tục làm như vậy tọa hạ đi cũng không được cái biện pháp a Nguyệt Nhi, ta trước đó nhìn thấy tay của ngươi. Không cho nói. Có thể hắn vừa mới mở miệng, Giang Khuynh Nguyệt liền lớn tiếng đánh gậy hắn. Cố Cựu lúng túng gãi đầu một cái, không đến mức a. Hắn kỳ thật muốn nói là chuyện chấp nhận a. Nhưng Giang Khuynh Nguyệt như thế kháng cự, hắn tiếp tục nói nữa sẽ chỉ là tự tìm khổ ăn. Hắn đem đầu tựa ở đu dây dây thường bên trên, suy tư dùng chuyện gì mới có thể làm dịu hiện tại không khí ngột ngạt. Đúng rồi, Nguyệt Nhi, các ngươi trong sân nói thứ gì a? Nghĩ tới nghĩ lui, hắn cũng chỉ nghĩ đến chuyện này. Không nói gì. Cơ hồ là dây đáp, nhưng lại không bằng không đáp. Cố Cựu chỉ cảm thấy trên đầu đều muốn đổ mồ hôi, nghĩ như thế nào trò chuyện cứ như vậy khó a. Sớm biết liền không nói những cái kia mê sảng. Có thể Cố Cựu không biết, Giang Khuynh Nguyệt hiện tại trạng thái, càng nhiều hơn chính là bởi vì Dạng Ngô Đồng đưa đến. Kia, yeah, ta nói cho ngươi nói ta cùng Cố gia thiếu chủ Hàn Nguyên cái gì? Cố Cựu lại đổi cái góc độ, thử mở ra chủ đề. Ta mới không muốn nghe tên kia sự tình đâu. Lại là dây đáp. Cố Cựu bất đắc dĩ thở dài, rơi vào trầm tư. Nếu không, hắn vẫn là ra ngoài tránh một chút. Chờ Giang Khuynh Nguyệt cảm xúc bình tĩnh về sau trở lại. Lại nói, ngươi biết tên kia là ai a? Đột nhiên, Giang Khuynh Nguyệt thanh âm vang lên. Cố Cựu ngạc nhiên hướng Giang Khuynh Nguyệt nhìn lại, phát hiện Giang Khuynh Nguyệt chỉ là lộ ra một con mắt đang nhìn hắn mà thôi. Nhưng cho dù là dạng này, hắn cũng đã rất thỏa mãn. Biết, Nguyệt Nhi ngươi rời đi về sau, ta liền cùng tên kia hơi hàn huyên hội. Cố Cựu cười đáp lại, mở miệng liền tốt, liền sợ một mực không mở miệng á hắn không có nói thẳng Cố Thiên Lân danh tự, mà là xưng hô Cố Thiên Lân vì Cố gia thiếu chủ. Dù sao hắn không nghĩ tới muốn làm thiếu chủ, kia Cố Thiên Lân không hề nghi ngờ chính là thiếu chủ. Đem cùng hắn nói chuyện đồ vật đều quên. Quên rồi. Cố Cựu ngẩn người, sau đó bình thường trở lại. Lão đệ à, đây đều là ngươi tự làm tự chịu à, đừng trách đại ca a ta đã biết, Nguyệt Nhi. Nghe được câu trả lời này, Giang Khuynh Nguyệt hài lòng nhẹ gật đầu. Mặc dù tên kia cùng ngươi cùng tên, nhưng này gia hỏa tính cách thật sự là quá ác liệt, ngươi về sau nhìn thấy hắn nhớ kỹ trốn xa một điểm. Ta cũng không dám nghĩ, về sau Cố gia rơi xuống trên tay hắn sẽ là dạng gì. Trong thanh âm của nàng mang theo một tia phiền muộn, gối đầu cũng đã cánh tay nàng lực lượng bị vớt ve biến hình. Cố Cựu lại là ngươi dại. Cùng hắn cùng tên. Cố Thiên Lân sao? Cho nên Nguyệt Nhi là coi là Tiểu Lân là ta. Cơ hồ là một cái mắt, Cố Cựu liền nghĩ minh bạch. Hắn nhíu mày nhìn về phía bầu trời. Thu Di a, Mẫu Thân a, các ngươi đến cùng muốn làm sao chơi a? Cái này về sau nếu như bị phát hiện, các ngươi lại dự định giải thích thế nào? Nhưng hắn đau lòng nhất vẫn là Cố Thiên Lân. Ta đáng thương đệ đệ a, ngươi cũng thành mẫu thân các nàng đợi lay bên trong một vòng a. Chương 50, cái này lại là cái gì triển khai a? Ta nhớ kỹ, Nguyệt Nhi. Cố Cựu rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tính, hắn mới mặc kệ về sau sẽ như thế nào đâu, đến lúc đó chính là Hạ Mộng Thu cùng Dạ Ngô đồng chuyện, cùng hắn có thể không có quan hệ gì. Giang Khuynh Nguyệt hài lòng mắt nhìn Cố Cựu, chậm rãi đem hai con mắt đều lộ ra. Cố Cựu trong lúc nhất thời lại hơi lung túng một chút. Tay sự tình không cho nói, trong viện xảy ra chuyện gì cũng không muốn nói, Cố Thiên Lân sự tình cũng không muốn trò chuyện, cho nên đến cùng nói chút gì tốt. Hắn nhìn xem Giang Khuynh Nguyệt, Giang Khuynh Nguyệt cũng nhìn xem hắn. Cố Cựu, con mắt của ngươi giống như lại sáng lên chút a. Giang Khuynh Nguyệt đột nhiên mở miệng nói ra, hướng phía Cố Cựu phương hướng vươn tay. Cố Cựu sững sờ, quỷ thần xui khiến đem mặt hướng Giang Khuynh Nguyệt tay bóp đi, để Giang Khuynh Nguyệt có thể đụng tới mặt của hắn. Ân, băng lạnh buốt lạnh. Giang Khuynh Nguyệt tay giống như vẫn luôn rất lạnh, mặc kệ là trước kia dắt tay thời điểm, vẫn là hiện tại, kia cố lạnh buốt cảm giác cũng không có thay đổi. Cái này xóa lạnh buốt, phản phất một vị trấn định đệ, để hắn sao động tâm một chút liền yên tĩnh trở lại. Giang Khuynh Nguyệt tay nhỏ bé lạnh như băng xoa lên gương mặt của hắn, chậm rãi thăm dò lên trên đi, cuối cùng lưu tại nơi khóe mắt, bàn tay như ngọc trắng nhẹ nhàng vuốt ve. Nơi xa, nguyên bản còn có chút bất mãn Tiểu Liên, giờ phút này đã miệng há cực lớn. Cái này lại là cái gì triển khai a? Nàng rõ ràng vẫn luôn đang nghe nhìn xem, cái gì đều không có là mất. Nhưng vừa vặn bầu không khí rõ ràng còn như vậy xấu hổ, làm sao đột nhiên liền tái máy tay chân đâu? Hơn nữa còn là nhà nàng tiểu thư ra tay trước. Nàng không dám tin rủi rủi con mắt, có thể sự thật chính là sự thật, lại thế nào rủi mắt cũng sẽ không cải biến cái gì. Lạc Thanh cũng rất kinh ngạc, nhưng không có đến Tiểu Liên loại trình độ kia. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời về sau, lại yên lặng thu hồi ánh mắt. Nghe được vừa mới Cố Cựu cùng Giang Khuynh Nguyệt đối thoại, là hắn biết Cố Thiên Lân cùng Dạ Ngô đồng tới. Cố Cựu lao cha khẳng định là không đến, dù sao Cố gia bên trong sự tình còn rất nhiều, muốn bước ra cũng không có đơn giản như vậy. Vậy bây giờ lực trùng kích mạnh như vậy hình tượng, Dạ Ngô đồng cùng Hạ Mộng Thu đoán chừng đã vỡ tổ đi. Dưới cây, Cố Cựu cũng không có tùy tiện mở miệng quấy rầy Giang Khuynh Nguyệt, bởi vì hắn cảm thấy nếu là đã quấy rầy Giang Khuynh Nguyệt, như vậy đợi chút nữa bầu không khí sẽ càng thêm xấu hổ. Chủ yếu nhất là, hắn giống như vẫn rất hưởng thụ bị Giang Khuynh Nguyệt sở cảm giác. Giang Khuynh Nguyệt một mực không nói gì, bàn tay như ngọc trắng sờ lấy Cố Cựu mặt, nhìn thẳng Cố Cựu con mắt. Nàng còn nhớ rõ, ban sơ nhìn thấy Cố Cựu thời điểm, Cố Cựu con mắt có thể không phải như vậy. Khi đó Cố Cựu con mắt, một con mắt vàng một con mắt đen, đồng thời con kia mắt vàng cũng hoàn toàn không có hiện tại như thế sáng. Mà bây giờ, Cố Cựu hai con mắt đều biến thành mắt vàng. Chỉ là hai con mắt vàng, một con nhan sắc tương đối tối nhạt mà thôi. Mắt vàng tại Sơn Hải Đại Lục cũng không hi hữu, rất là thường thường không có gì lạ. Nhưng giống Cố Cựu dạng này, từ mắt đen biến thành mắt vàng, nàng còn là lần đầu tiên gặp. Trực giác của nàng nói cho nàng, Cố Cựu con mắt khẳng định ẩn giấu bí mật gì. Mà khi Cố Cựu còn lại con kia mắt vàng triệt để sáng lên thời điểm, bí mật này liền sẽ nổi lên mặt nước. Làm không tốt, Cố Cựu nhiều năm như vậy đều không thể đột phá luyện thể 9 tầng nan đề, cũng sẽ bởi vậy giải quyết. Nhưng những này, bất quá đều là suy đoán của nàng thôi. Nàng cũng một mực không dám nói với Cố Cựu, nếu là suy đoán của nàng là sai lầm, vậy cuối cùng sẽ chỉ làm Cố Cựu càng thêm khổ sở. Giang Khuynh Nguyệt chậm rãi thu tay về, lại sau này rụt trở về, lại lần nữa ôm lấy gối đầu. Chỉ là lần này, nàng không tiếp tục vùi đầu vào gối đầu bên trong, mà là đem đầu khoác lên trên gối đầu. Cố Cựu trong lòng có chút nhỏ thất lạc, cái này kết thúc. Hắn vẫn rất hưởng thụ đây này. Giang Khuynh Nguyệt ánh mắt nhu hòa nhìn xem Cố Cựu, "Cố Cựu, ngươi nói con mắt của ngươi lúc nào sẽ trở nên đồng dạng sáng đâu?" Cố Cựu nghiêng đầu nghĩ, vấn đề này, hắn thật đúng là không rõ lắm. Bất quá hắn suy đoán, hẳn là không cần mấy năm, đến lúc đó hắn liền có thể biết mình con mắt rốt cuộc là thứ gì. Nghĩ đến cái này hắn liền nghĩ tới cha của hắn khẳng định là biết ánh mắt của hắn là cái gì, nhưng chính là cái gì đều không có nói với hắn. Coi như hắn lại thế nào quấn quýt chặt lấy, cũng không có chút nào tiết lộ cho hắn. Lại có thời gian mấy năm, đoán chừng liền có thể đồng dạng đi. Giang Khuynh Nguyệt khẽ bước cảm, thời gian mấy năm, hẳn là qua sẽ rất nhanh a, dù sao từ Cố Cựu đi vào tiểu viện về sau, nàng cũng cảm giác thời gian trở nên thật nhanh thật nhiều, một cái chớp mắt liền từ khe hở bên trong chạy trốn. Cho đến lúc này, Cố Cựu mới cảm giác bầu không khí tốt xuống tới. Nhìn xem Giang Khuynh Nguyệt hơi có vẻ mỏi mệt mặt, Cố Cựu từ đu dây bên trên nhảy xuống, đi đến trước mặt của nàng, cười yếu ớt lấy hỏi, "Có muốn hay không ta cho ngươi xoa bóp vai?" Giang Khuynh Nguyệt lập tức kích động gật đầu, "Muốn." Cố Cựu xoa bóp kỹ thuật, nàng cũng là đã sớm cảm thụ qua. Cùng Cố Cựu thời gian chung đụng càng dài, nàng lại càng thấy đến Cố Cựu là cái bảo tàng, cái gì cũng biết làm một điểm. Lúc trước đem Cố Cựu mang về Giang gia, thật là một cái lựa chọn chính xác nhất. Cố Cựu cười cười, vây quanh phía sau của nàng, hai tay trèo lên đầu vai. Mười ngón tay, mỗi cái trên ngón tay cường độ cũng không giống nhau. Cực độ thoải mái dễ chịu cảm giác cùng vương lòng cảm giác, để Giang Khuynh Nguyệt không tự chủ liền nhắm mắt lại, bối rối cũng còn tới. Mặc dù hôm nay nàng chỉ là tại Giang gia nội bộ đi đi, nhưng cảm xúc kịch liệt ba động, vẫn là để nàng tổn hao đại lượng tinh lực. Đến mức rõ ràng chỉ là một lần không thể quen thuộc hơn được xoa bóp, liền đã có thể làm cho nàng đã ngủ. Thời gian dần trôi qua, Giang Khuynh Nguyệt hô hấp trở nên bình ổn lại, Cố Cựu trên tay cường độ cũng chậm chậm giảm bớt. Khi hắn hoàn toàn thu lực thời điểm, Giang Khuynh Nguyệt đã ngồi đã ngủ. Cố Cựu lắc đầu bật cười, làm sao có người có thể ngồi ngủ mất ta? Thế giới chi lớn, thật sự là không thiếu cái lạ. Hắn nghĩ nghĩ, một cái tay nâng Giang Khuynh Nguyệt đầu, một cái tay nhẹ nhàng xê dịch thân thể của nàng, chậm rãi đưa nàng để nằm ngang tại võng bên trên. Ánh nắng xuyên thấu qua lá cây khe hở rơi vào trên mặt của nàng, lốm đốm lấm tấm, nhu hòa gió lay động lá cây, phát ra sàn sạt tiếng vang. Nàng dài nhỏ lông mi theo hô hấp hơi run rẩy. Gần nhìn Giang Khuynh Nguyệt ngủ nhan, Cố Cựu sinh ra một loại không hiểu an tâm cảm giác. Giống như mặc kệ bên ngoài thế nào, chỉ cần có thể nhìn thấy cái này ngủ nhan, hắn liền có thể cái gì đều không để ý. Hắn sửng sốt một lát, chợt nhớ tới vừa mới Giang Khuynh Nguyệt xoa lên hắn khuôn mặt cái loại cảm giác này. Đương theo lấy lá cây tiếng xào xạc, hắn to gan đưa tay, từng chút tiếp cận Giang Khuynh Nguyệt kia tinh xảo gương mặt. Phát giác được ý đồ của hắn, xa xa hai vị người xem, cùng ở xa khác một cái viện hai vị người xem, cùng nhau nín thở. Tay của hắn cách gương mặt kia càng ngày càng gần, gần đến tay của hắn đã có thể cảm giác được gương mặt nhiệt độ. Chỉ là kia gần như sắp nếu không tồn tại khoảng cách, với hắn mà nói, lại là chỉ xích thiên ngai. Tay của hắn từ đầu đến cuối đều rơi không đi xuống. Sao động bất an gió cũng ngừng lại, lá cây cũng đình chỉ tấu nhạc, tựa hồ là đang phỉ nhổ sự nhát gan của hắn. Hắn im lặng cười khổ, đè xuống trong lòng dâng lên rung động, muốn đem tay thu hồi. Có thể một con ấm áp mảnh khảnh tay lại đem bao tay của hắn bao lấy, chôn bụi kia sau cùng một điểm khoảng cách. Hắn ngẩng người, quay đầu nhìn lại. Người kia đứng dưới ánh mặt trời, hắn thấy không rõ mặt của người kia, chỉ thấy người kia mặc một thân ám văn màu đen váy dài, chỉ nghe thấy trong đầu vang lên kia trách cứ qua hắn vô số lần thanh âm quen thuộc. Vô dụng tiểu tử, có sát tâm không có sát đảm. Chương 51, cũng là có thể lưu đến lần sau. Cố Cựu hướng phía người tới cười cười, không thèm để ý nhún vai. Vừa mới câu nói kia, không có trực tiếp mở miệng nói ra, cũng là vì không đánh thức Giang Khuynh Nguyệt đi. Đối với câu nói kia, hắn không có ý định phản bác, không cần thiết phản bác. Đương nhiên, nhưng thật ra là phản bác cũng phản bác không thắng chính là. Biết tử chi bằng mẫu, hắn bộ dáng gì, Dạ Ngô Đồng biết đến nhất thanh nhị sở. Dạ Ngô Đồng thấy thế, nhàn nhạt trợn nhìn Cố Cựu một chút, vươn tay bấm tay tại Cố Cựu mi tâm nhẹ nhàng bắn ra. Bất quá, đối với ngươi mà nói đã rất tốt, tiếp tục cố lên nha, ta Cựu Nhi. Thanh âm bên trong mang theo mừng rỡ, mang theo kiêu ngạo. Cho Cố Cựu truyền xong câu nói này về sau, thân hình của nàng liền chậm rãi tiêu tán, giống như chưa hề không có xuất hiện qua đồng dạng. Cố Cựu cũng có chút giật mình, kia thật là mẹ ruột của hắn sao? Sẽ không phải thay người đi. Thẳng đến trong lòng bàn tay truyền đến nhiệt độ, mới đưa suy nghĩ của hắn kéo về. Tim của hắn đập càng lúc càng nhanh, tiếng tim đập cũng càng ngày càng vang. Hắn cảm giác thế giới thanh âm tại lúc này đều biến mất, lưu lại chỉ có cái kia đinh thai nhức góc tiếng tim đập. Rõ ràng vừa mới Giang Khuynh Nguyệt đưa tay đặt ở trên mặt hắn, thậm chí còn sờ soạng lâu như vậy, một điểm dị dạng đều không có. Có thể hắn vẹn vẹn chỉ là đưa tay đặt ở Giang Khuynh Nguyệt trên gương mặt, thật giống như đã dùng hết tất cả khí lực, khẩn trương chỉ có thể nghe rõ tim đập của mình. Thật sự là không tưởng nổi a. Cố Cựu nhìn xem Trương này đáng yêu ngủ mặt, im ắng mà cười cười. Mặc dù cuối cùng là Dạ Ngô Đồng đẩy hắn một chút, nhưng tay thế nhưng là hắn à, hắn cũng đã rất lớn mật đã đổi lại trước kia, hắn làm sao có thể dám làm to gan như vậy cử động, thậm chí nghĩ cũng sẽ không muốn. Tim của hắn đập, cũng theo Giang Khuynh Nguyệt bình ổn hô hấp, chậm rãi khôi phục xuống dưới, bên tai lại lần nữa vang lên thanh âm. Nhưng hắn tay vẫn là không dám động, vạn nhất đánh thức Giang Khuynh Nguyệt, vậy cũng không tốt. Dạng này cũng đã đủ rồi, không cần lại làm nhiều dư thừa. Có một số việc, cũng là có thể lưu đến lần sau nha. Hoàng hôn thời khắc, Giang Khuynh Nguyệt mới yếu ớt tỉnh lại. Ưm nàng duỗi thẳng cánh tay, phát ra một tiếng ngâm khẽ. Cái này ngủ một giấc thật sự là rất thư thái, nàng cảm giác đã lâu lắm không có ngủ ngon như vậy. Nàng dụi dụi con mắt, từ võng ngồi dậy, lúc này mới phát hiện, vong bên cạnh còn nằm sấp một người đâu, mà cái hông của nàng cũng thêm một cái lạ lẫm mà quen thuộc tay, không phải Cố Cửu lại có thể là ai đâu. Cố Cửu vốn là muốn rời đi, nhưng lại lo lắng nắm tay rút đi sẽ làm tỉnh lại Giang Quy Nguyệt, một phen giãy giụa qua đi, cuối cùng vẫn từ bỏ. Thẳng đến hắn cảm giác cánh tay của mình đều nhanh không thuộc về hắn, hắn mới hướng Lạc Thanh vẫy vẫy tay. Mà Lạc Thanh cũng không hổ là cùng hắn thời gian dài như vậy hộ vệ, chỉ là một cái đơn giản nhất thủ thế, liền hiểu Cố Cửu ý tứ. Tại cho Cố Cửu làm đi một cái ghế về sau, Lạc Thanh liền cùng Tiểu Liên vô thanh vô tức thối lui ra khỏi tiểu viện. Dù sao hiện tại tiểu viện thật sự là không thế nào thích hợp tu luyện à, vẫn là lưu cho Cố Cửu cùng Giang Khuynh Nguyệt đi. Cố Cửu cũng giống là bị Giang Khuynh Nguyệt lây bệnh, bối rối đánh tới, hắn liền như thế ghé vào vong bên cạnh ngủ thiếp đi quá khứ. Mà con kia ban đầu rơi vào Giang Khuynh Nguyệt trên mặt tay, cũng đang ngủ lấy thời điểm, mơ mơ màng màng rơi vào Giang Khuynh Nguyệt bên hông bên trên. Giang Khuynh Nguyệt kinh ngạc nhìn bên hông tay, hồi lâu sau, lại nhìn về phía trong lúc ngủ mơ Cố Cửu. Ánh chiều tà rơi trên mặt của hắn, đem hắn ngũ quan rõ ràng vẽ ra. Kia đối nhăn lại đôi lông mày, càng dễ thấy. Cứ như vậy nhìn xem Cố Cửu mà không biết bao lâu, Giang Khuynh Nguyệt mới rón rén đem bên hông để tay dưới, đồng thời hướng phía Cố Cửu đưa tay ra. Nàng cũng không có để cho tỉnh Cố Cửu, chỉ là ôn nhu vuốt lên Cố Cửu kia nhăn lại đôi lông mày. Thẳng đến Cố Cửu đôi lông mày thư giãn mở, trên mặt của nàng mới lộ ra tiêu dung. Này mới đúng mà, nằm mơ đều như mày, cũng không phải cái gì thói quen tốt đã làm xong đây hết thể về sau, nàng lại lần nữa nằm trở về. Ý nghĩ của nàng giống như Cố Cửu, lo lắng động tác quá đại hội đánh thức Cố Cửu. Đương Cố Cửu tỉnh lại thời điểm, đã là ngày hôm sau buổi sáng. Vong bên trên, từ lâu không có Giang Khuynh Nguyệt thân ảnh. Hắn nhìn xem rông tuyết vóng, trong lúc nhất thời trong lòng lại có chút thất lạc. Tình liên đến a, tại kia phát cái gì ngốc? Thẳng đến âm thanh quen thuộc kia tiến vào lỗ tai, trong lòng không thoải mái trong nháy mắt bị quét sạch sành sanh. Hắn hướng thanh âm nơi phát ra nhìn lại, phát hiện Giang Khuynh Nguyệt đang vị tại bên cạnh cái bàn đá, ngay tại thưởng thức trà. Cố Cửu khẽ miệng dương nhẹ, bước chân nhẹ nhàng đi vào Giang Khuynh Nguyệt bên cạnh ngồi xuống, bưng lên ly kia tựa hồ chuyên môn vì hắn chuẩn bị, từ lâu lạnh rơi trà. Nhưng rất nhanh, hắn ngảy cơn tâm tình liền bị đắng chát hoang miệng triệt để tiêu diệt. Phi, Cố Cửu đem trong miệng trà phun ra, hoảng sợ lau miệng. Đây là trà, cái này thật không phải là độc dược cái gì. Hắn sống nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ không uống qua khó như vậy uống trà, khổ hắn đỉnh đầu cũng phải nát. Làm sao? Rất khó uống. Nhìn thấy Cố Cửu cử động, Giang Khuynh Nguyệt nhíu mày hỏi. Cố Cửu sững sờ, hắn liền nói vì cái gì trà này khó như vậy uống, tình cảm là Giang Khuynh Nguyệt của a. Hắn manh lắc đầu, không, uống rất ngon, ta chỉ là xúc miệng, vì tốt hơn nhấm nháp cái này chén trà hương vị mà thôi. Nói xong, hắn liền đem trong chén trà uống một hơi cạn sạch. Hắn ngũ quan cũng bị khổ giống vỏ nhiều giấy, co lại thành một đoàn. Nhưng hắn không có để Giang Khuynh Nguyệt nhìn thấy chính là Lạc Thanh cùng Tiểu Liên đi đâu. Cố Cửu nhìn chung quanh một chút bốn phía, lại từ đầu đến cuối không có phát hiện hai người thân ảnh, hai người cửa phòng cũng là mở ra, hiển nhiên không trong sân. Nghe vậy, Giang Khuynh Nguyệt lắc đầu, nàng sau khi tỉnh lại, liền hoàn toàn không thấy được hai người. Nói không chừng là đi cái nào chơi đi. Người luôn không khả năng bước đi, nàng lại không quản được chân dài hai người. Cố Cửu nghe vậy cũng không lại nói cái gì, Lạc Thanh cùng Tiểu Liên hai người, ba năm này cơ hồ như hình với bóng, làm gì đều cùng một chỗ biến mất cũng chẳng có gì lạ. Hắn một lần nữa cho mình rót một ly trà, phát hiện cái này chén trà mới cùng hắn mới vừa uống, hoàn toàn cũng không phải là một cái hương vị. Hả? Lúc này, hắn mới chú ý tới, Giang Khuynh Nguyệt khỏe miệng kia nụ cười như có như không. Khá lắm, tình cảm ly kia trà là cho hắn cố ý chuẩn bị a. Hắn liền nói người không có khả năng pha trà pha thành như thế. Có thể hắn không biết, ly kia trà chỉ là cái ngoài ý muốn. Đây là Giang Khuynh Nguyệt lần thứ nhất pha trà, nàng cũng không biết nên làm như thế nào tốt, chỉ có thể theo bình thường Cố Cửu động tác đến bắt trước. Nhưng ở thêm lá trà trong chuyện này, nàng cảm thấy thêm càng nhiều càng tốt uống, không cẩn thận liền tăng thêm. Nàng tại nếm thử một miếng sau liền ngã rơi mất, nhưng tốt xấu là lần đầu tiên pha trà, mặc dù không tốt uống, nhưng nàng vẫn là muốn cho Cố Cửu nếm thử. Cố Cửu nhấp nhẹ lấy trà, dư quang đống nhiên lại rơi vào Giang Khuynh Nguyệt trên tay. Một ngày trôi qua, Giang Khuynh Nguyệt đã không còn đưa tay cất. Hắn cũng thấy rõ ràng, Giang Khuynh Nguyệt con kia cầm chén trà trên tay, viên kia dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh chiếc nhẫn. Hắn rủi rủi con mắt, mở to hai mắt hướng chiếc nhẫn nhìn lại. Lần này, lại không may mắn có thể nói, đó chính là hắn chiếc nhẫn. Chương 52, ngươi giống lớn tiếng như vậy làm gì? Phát giác được Cố Cửu ánh mắt, Giang Khuynh Nguyệt còn tưởng rằng Cố Cửu lại tại nhìn nàng tay, trên mặt hiện lên một vòng đỏ ửng, nhưng rất nhanh liền tiêu tán. Lần này, nàng không tiếp tục nắm tay giấu đi. Ngươi đến cùng đang nhìn cái gì a? Ngươi nếu là còn dám nói tay của ta để mắt, ta liền đem ngươi làm thành võng. Cố Cửu cơ hồ theo bản năng mở miệng, thế nhưng là Nguyệt Nhi ngươi thiếp tay đến liền nhìn rất đẹp a. Nói xong hắn mới ý thức tới cái gì, vội vàng dùng một cái tay che miệng, cưỡng chế ngậm miệng, một cái tay khác nóng nảy khoát tay. Giang Khuynh Nguyệt mị nhãn như tơ chừng Cố Cửu một chút, nhưng không có phát tác. Nàng nhớ tới cái này thời gian 3 năm bên trong, Cố Cửu cũng thỉnh thoảng khen nàng. Rõ ràng nàng đều đã thành thói quen, có thể vẫn sẽ có phản ứng lớn như vậy. Quả nhiên vẫn là bởi vì Dạ Di nói những lời kia a, Cố Cửu cũng nhẹ nhàng thở ra, xem ra hôm nay Giang Khuynh Nguyệt cảm xúc ổn định rất nhiều a, hắn cũng không dám lại mở miệng đùa Giang Khuynh Nguyệt, dù tay chỉ viên kia bản thuộc về hắn chứa vật giới chỉ. Nguyệt Nhi, ta nếu là nhớ không lầm, trước đó trên tay ngươi, hẳn không có chiếc nhẫn này a. Chiếc nhẫn? Giang Khuynh Nguyệt cúi đầu hướng trên tay nhìn lại, lập tức minh bạch Cố Cửu ý tứ. Nàng sờ lấy giữa ngón tay chiếc nhẫn, đây là Dạ Di hôm qua đưa cho ta. A, Dạ Di chính là hôm qua nói chuyện với ngươi tên kia mẫu thân, Cố gia gia chủ phu nhân. Nàng đối Cố Cửu, giải thích Dạ Ngô Đồng thân phận. Nhưng những này Cố Cựu căn bản cũng không để ý, Dạ Ngô Đồng là ai, hắn nhưng so sánh Giang Khuynh Nguyệt rõ ràng được nhiều hơn nhiều. Ai? Hắn thống khổ nhắm mắt lại, ý vị thâm trường thở dài. Làm sao vậy, vì cái gì thở dài? Giang Khuynh Nguyệt không hiểu nhìn xem Cố Cựu, không hiểu rõ Cố Cựu thở dài nguyên nhân. Cố Cựu dáng chống đỡ làm ra một bộ khuôn mặt tươi cười, lắc đầu. Giang Khuynh Nguyệt cảm thấy có chút không hiểu đấu, nhưng cũng không có lại truy vấn. Nói đến, ta còn không có nhìn qua bên trong có cái gì đâu, Dạ Di để cho ta trở về lại nhìn. Nói xong, thần trí của nàng liền thăm dò vào chữ vật giới chỉ bên trong, kiểm tra lên trong giới chỉ đồ vật tới. Cố Cựu đứng ngồi không yên, cảm giác đều muốn không tiếp tục chờ được nữa. Kia trong giới chỉ, có thể tất cả đều là của hắn đồ vật ta. Nhìn xem Giang Khuynh Nguyệt ở trước mặt hắn kiểm tra chữ vật giới chỉ, trên mặt biểu lộ càng ngày càng đặc sắc. Cố Cựu có loại cảm giác nói không ra lời. Thật giống như lão công giấu tiền riêng bị lão bà phát hiện, ở trước mặt kiểm điểm cái loại cảm giác này. Hắn liền nhìn như vậy Giang Khuynh Nguyệt miệng từ đóng chặt lại, mở lớn đến có thể nhét vào nắm đấm của hắn. Có muốn thử một chút hay không đâu? Hắn bỗng nhiên dâng lên cái này hoang đường ý nghĩ, nếu là làm như vậy, đánh đập khẳng định là chạy không được. Nhưng chẳng biết tại sao, trong lòng kia không có từ trước đến nay rung động để hắn chính là muốn làm như vậy. Tội ác tay nhỏ bắt đầu hành động. Nhưng lại tại tay của hắn sắp tới mục đích thời điểm, Giang Khuynh Nguyệt đã kiểm tra xong trong giới chỉ đồ vật hồi thần lại, mở lớn miệng cũng một lần nữa nhắm lại. Nàng nhìn xem trước người Cố Cựu tay, vẻ mặt kinh ngạc dần dần thu liễm. Ngươi muốn làm gì? Cố Cựu thân thể run lên, làm sao thời cơ hết lần này tới lần khác cứ như vậy không trùng hợp a? Hắn kiên trì, không để ý Giang Khuynh Nguyệt vấn đề, tay tiếp tục hướng phía trước với tới. Giang Khuynh Nguyệt đầy mắt nghi hoặc, lại tùy ý Cố Cựu hành động. Cố Cựu tay vượt qua mặt của nàng, từ gương mặt của nàng bên cạnh sẽ qua, vung lên bên thai nàng kia sợi tạm nhạp sợi tóc, đem nó phật đến sau đầu. Làm xong đây hết thể về sau, Cố Cựu phong khinh vân đạm thu tay lại, hài lòng vùi tay. Chính là muốn làm cái này mà thôi, thế nào? Giang Khuynh Nguyệt đôi mắt đẹp nhìn chăm chú Cố Cựu, luôn cảm thấy Cố Cựu không nói lời nói thật, nhưng cũng chỉ là khẽ lắc đầu. Cố Cựu vung lên tóc nàng thời điểm, nàng có một nháy mắt thất thần. Dạ Di cho chiếc nhẫn của ta bên trong, thứ này cũng quá là nhiều a. Sẽ không phải là Dạ Di cho sai đi. Tầm mắt của nàng một lần nữa trở lại trên mặt nhẫn, che miệng sợ hãi thán nói. Nàng có nghĩ qua Dạ Ngô Đồng sẽ cho nàng đồ tốt, nhưng trong giới chỉ đồ vật, quả thực có chút quá chân quý đến để nàng đều cảm thấy không thực tế. Cho dù nàng là Giang gia tiểu thư, gia chủ hòn ngọc quý trên tay, cũng chưa từng gặp qua nhiều như vậy tài nguyên. Vũ khí, linh thạch, bí bảo, công pháp, linh dược, cái gì cần có đều có. Cố Cựu mặt ngoài cười hì hì, trong lòng lại tại nhỏ máu. Nhiều, vậy khẳng định nhiều a. Đây chính là ta toàn bộ tài sản, có thể không nhiều sao? Rời đi Cố gia trước đó, ta thế nhưng là trộm cái thoải mái a. Có thể hắn không biết là, hắn trộm chỉ là Giang gia mặt ngoài bảo khố mà thôi. Chân chính bảo khố, hắn ngay cả cái bóng đều chưa từng thấy. Đây cũng là vì cái gì hắn có thể trộm được nguyên nhân. Giang Khuynh Nguyệt nhìn chằm chằm giữa ngón tay chiếc nhẫn, trong lúc nhất thời có chút không nắm chắc được nên làm thế nào mới tốt. Chiếc nhẫn này khẳng định không có đưa sai, nàng không tin Dạ Ngô Đồng sẽ phạm loại sai lầm cấp thấp này. Hạ Mộng Thu khẳng định cũng là biết bên trong có cái gì. Có thể nhiều như vậy đồ tốt, cho nàng thật được không? Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Cố Cựu, "Cố Cựu, ngươi nói ta muốn hay không đem chiếc nhẫn còn cho Dạ Di à, bên trong đồ tốt thực sự nhiều lắm." "Không, không cần." Cố Cựu cơ hồ là phản xạ có điều kiện hô. Chiếc nhẫn kia tại trong tay Giang Khuynh Nguyệt còn dễ nói, mặc dù hắn không có khả năng một chút hãy cầm về đến, nhưng đồ vật bên trong hắn chỉ yêu cầu Giang Khuynh Nguyệt, khẳng định là có thể sử dụng. Có thể chiếc nhẫn nếu là trở lại Dạ Ngô Đồng trong tay, vậy liền thật không có đến tiếp sau. Cho nên, chiếc nhẫn chỉ có thể, không, là nhất định phải lưu tại Giang Khuynh Nguyệt trên tay mới được. Ngươi giống lớn tiếng như vậy làm gì? Muốn hù chết ta à? Giang Khuynh Nguyệt bị Cố Cựu thanh âm dọa đến ngửa ra sau ngửa, thiếu chút nữa rớt xuống đất. Cùng Cố Cựu cùng một chỗ sinh hoạt 3 năm, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy Cố Cựu có phản ứng lớn như vậy. Không có ý tứ a, Nguyệt Nhi. Cố Cựu cười gãi đầu một cái, Nguyệt Nhi ngươi ngẫm lại xem, đây chính là mẫu thân ngươi tốt quê mật đưa cho ngươi đồ vật, ngươi nếu là trả lại, đây chẳng phải là lãng phí nàng tấm lòng thành. Dạng này có thể sẽ để nàng rất khó chịu. Giang Khuynh Nguyệt rơi vào trầm tư, cảm thấy Cố Cựu nói hình như có như vậy mấy phần đạo lý. Gặp Giang Khuynh Nguyệt còn đang do dự, Cố Cựu tiếp tục dần dần hướng dẫn. Mà lại mẫu thân ngươi cùng với nàng quan hệ tốt như vậy, ngươi nếu là trả lại, vạn nhất đối phương suy nghĩ nhiều, về sau để bọn hắn quan hệ giữa hai người trở nên kém, thậm chí xuất hiện vết rách làm sao bây giờ? Giang Khuynh Nguyệt trong lòng lộn bộ một chút, liên tục gật đầu, cảm thấy Cố Cựu nói có như vậy mấy phần đạo lý. Chiếc nhẫn là nhỏ, nếu là thật bởi vì chiếc nhẫn để Hạ Mộng Thu cùng Dạ Ngô Đồng quan hệ ra cái gì được rẽ, kia nàng coi như thành tội nhân. Nhìn xem bộ dáng của nàng, Cố Cựu ở trong lòng cười trộm. Hắn nhớ tới hôm qua hắn nói với Cố Thiên Lân những ngày thời điểm, Cố Thiên Lân không hề nghĩ ngợi liền phủ nhận loại khả năng này. Mà bây giờ nhân vật chính đổi thành Giang Khuynh Nguyệt, hắn nhiều ít cảm thấy có chút đáng yêu. Tốt à, kia chiếc nhẫn ta trước hết thu đi, dù nói thế nào cũng là Dạ Di tấm lòng thành chờ sau đó lần ta để mẫu thân nhiều về điểm lễ tốt. Giang Khuynh Nguyệt sờ lên giữa ngón tay chiếc nhẫn, vẫn là quyết định nghe Cố Cựu, nhận. Cố Cựu cũng cười, cái này đúng nha, thật về mâu thân trên tay, kia cố gắng của ta không coi như mất tòi công nha. Cố Cựu đang chuẩn bị nói thêm gì nữa, cửa sân chỗ lại vang lên một trận tiếng gõ cửa rồn rập. Hai người cùng nhau quay đầu hướng cửa sân chỗ nhìn lại. Người ngoài cửa, khẳng định không phải Tiểu Liên cùng Lạc Thanh, dù sao bọn hắn trở về nhưng cho tới bây giờ không có gõ qua cửa. Giang Khuynh Nguyệt nhìn chằm chằm cửa sân nhìn sẽ, đứng dậy đi đến vong bên trên nằm đi lên. Cố Cựu ngươi đi đi, muốn làm sao thì làm vậy, đem người ngoài cửa đuổi đi là được. không nên quấy rầy ta ngủ lại. Chương 53, nấu cơm trâu ngựa thôi. Cố Cửu nhíu mày, nhìn xem vong bên trên Giang Khuynh Nguyệt rơi vào trầm tư. Giang Khuynh Nguyệt sẽ nói lời như vậy, rất rõ ràng là biết bên ngoài người là ai. Lâu như vậy đến nay, hắn còn là lần đầu tiên nghe được Giang Khuynh Nguyệt nói như vậy. Hắn lắc đầu, ngoài cửa là ai, hắn chỉ cần mở cửa liền biết, tiếp tục ngồi ở chỗ này đoán mò cũng không có ý nghĩa. Lập tức Cố Cửu liền cất bước đi tới cửa sân trước, đưa tay nhẹ nhàng mở ra cửa sân. Cửa sân chỉ là vừa mở ra một đường nhỏ, một đạo ngạc nhiên thanh âm liền truyền vào lỗ tai của hắn. Giang cô nương. Cố Cửu mở cửa tay dừng lại, lông mày cũng nhíu càng sâu. Giang cô nương. Thanh âm chủ nhân, không hề nghi ngờ là cái thanh âm của nam nhân, đồng thời nghe, cùng hắn đoán chừng cũng không kém là bao nhiêu. Quá tốt rồi, Giang cô nương, ta rốt cục có thể nhìn thấy ngươi, vì gặp ngươi, ta đều đã tại Giang gia phụ cận chờ đợi hơn một tháng. Thanh âm tiếp tục vang lên. Hơn một tháng? Đây không phải là biến thái sao? Cố Cửu mở cửa động tác dừng lại, do dự một chút về sau, lại đóng cửa lại. Giang cô nương. Ai? Cố Cửu dựa lưng vào cửa sân, hướng vong bên trên Giang Khuynh Nguyệt nhìn lại. Phát hiện Giang Khuynh Nguyệt nhắm mắt lại, giống như thật đang ngủ đồng dạng. Mặc dù hắn không biết bên ngoài người là ai, nhưng có một chút hắn có thể khẳng định, đó chính là Giang Khuynh Nguyệt không muốn nhìn thấy đối phương. Hắn vốn định cứ như vậy đóng kín cửa, đem đối phương cự tuyệt ở ngoài cửa coi như xong. Có thể không chịu nổi, phía sau cửa lại chuyển tới rung động dồn dập, kia một tiếng lại một tiếng Giang cô nương cũng thuận khe cửa tiến vào Cố Cửu trong hai. Nghe thanh âm này, Cố Cửu không khỏi cảm thấy trong lòng một trận bực bội. Nếu là cứ như vậy tiếp tục phơi lấy đối phương, Giang Khuynh Nguyệt cũng ngủ không được a. Đến lúc đó ngủ không được, nếu là quái đến trên người hắn liền được không bù mất. Tìm cho mình tốt lấy cớ về sau, Cố Cửu quay người, lại lần nữa kéo ra cửa sân. Giang cô nương, ta là. Giữa ban ngày, làm sao có chó đang gọi a? Lần này, Cố Cửu gọn gàng mở ra đại môn, cũng không đợi thấy rõ ngoài cửa đứng chính là ai, trực tiếp liền mở miệng chào hỏi đi lên. Lần trước Giang Khuynh Nguyệt nói hắn chó sủa sự tình, hắn còn nhớ đây. Hiện tại rốt cục đến phiên hắn nói với người khác, trong lòng đừng đề cập có bao nhiêu đã thoải mái. Mở cửa về sau, hắn cũng rốt cục thấy rõ người ngoài cửa là ai. Hắn không biết, bộ dáng trung quy trung cũ, coi như thanh tú, bất quá không có hắn đẹp trai chính là. Trên trán có chút đen, âm khí rất nặng. Phía sau nam tử còn đứng lấy một người, thần sắc lạnh lùng, nhìn niên kỷ cũng không lớn, hẳn là hộ vệ tùy tùng loại hình, cùng Lạc Thanh không sai biệt lắm. Bất quá hai người đều có một cái điểm giống nhau, đó chính là tu vi cao hơn hắn. Tiểu Liên cùng Lạc Thanh cũng ở ngoài cửa, hai người một tả một hữu đứng tại cạnh cửa, cùng hai tôn môn thần đồng dạng. Chỉ bất quá hai người trên mặt biểu lộ cũng không tính là quá tốt, đều mang từng tia lạnh ý nhìn thấy mở cửa người không phải Giang Quy Nguyệt, nam tử thần sắc cũng cứng đờ. Hắn nhìn xem Cố Cửu, lông mày càng nhăn càng sâu. Nơi này không phải Giang tiểu thư viện từ sao? Vì sao lại có một cái luyện thể 9 tầng giá hỏa tại cái này? Nam tử hướng sau lưng hộ vệ hỏi. Hộ vệ không nói, chỉ là lắc đầu. Hắn làm sao biết vì cái gì, nơi này là Giang gia địa bàn, coi như mở ra cửa sân đi tới bất kỳ vật gì đều không kỳ quái. Nam tử mang trên mặt lạnh ý, khinh miệt nhìn xem Cố Cửu. Ngươi là ai? Cố Cửu nghe vậy, nghiêng dựa vào trên khung cửa, một cái chân nhẹ nhàng câu lên, trên mặt hiện hiện một vòng cười tà. Hỏi tên người khác trước đó, không chớp xưng tên ra, không cảm thấy có chút quá thất lễ sao? Ngươi? Nam tử nhìn hằm hằm Cố Cửu, nhưng lại không dám làm chuyện dư thừa. Nơi này dù sao cũng là Giang gia địa bàn, mà lại Cố Cửu là từ Giang Khuynh Nguyệt trong viện, hắn nhất định phải cho Cố Cửu mặt mũi này. Nghe cho kỹ, ta thế nhưng là Thiên Hoa cung thiếu công chủ, Thiên Tinh Hà. Có thể đối mặt Cố Cửu cái này luyện thể 9 tầng, cái kia cao cao tại thượng thái độ, vẫn là triển lộ không bỏ sót. Tại Sơn Hải đại lục, thực lực chính là hết thảy. Muốn cho hắn đối một cái luyện thể 9 tầng tôn trọng, đó là không có khả năng. Cố Cửu không thèm để ý chút nào đào đào lỗ tai, Thiên Hoa cung. Chưa nghe nói qua. Ta gọi Cố Cửu. Thiên Hoa cung hắn thật đúng là chưa từng nghe qua. Cha của hắn cùng hắn giới thiệu cần thiết phải chú ý thế lực lúc, căn bản là không có đề cập qua Thiên Hoa cung cái thế lực này. Thiên Tinh Hà thần sắc trong nháy mắt liền nghiêm túc, bọn hắn Thiên Hoa cung thế nhưng là từ Trung Châu rời đi thế lực, làm sao lại có người chưa từng nghe qua? Liền xem như luyện thể 9 tầng, cũng không thể vô tri đến nước này a. Ta không có đang hỏi tên của ngươi, ta là đang hỏi ngươi là ai. Vì cái gì ngươi sẽ ở Giang tiểu thư trong viện? Thiên Tinh Hà lạnh giọng nói. Đối với hắn kiêng ngạo mạn thái độ cùng rõ ràng lãnh ý, Cố Cửu lại không có nửa điểm bối rối. Nói đùa, hắn có thể tại Giang gia địa bàn bên trên xảy ra chuyện. Một cái hắn đều chưa từng nghe qua thế lực, hắn có gì phải sợ? Vì cái gì đây? Cố Cửu tiếu dung không giảm, ngươi nói đây là vì cái gì đây? Thiên Tinh Hà mày nhíu lại đến càng sâu, Cố Cửu thái độ, để hắn theo bản năng bước một bước về phía trước. Hắn khẽ động, Lạc Thanh cùng Tiểu Liên cũng động. Mà lại, tốc độ của hai người nhanh hơn hắn. Hai người cùng nhau hướng Cố Cửu bên người nhích lại gần, đồng thời Lạc Thanh tay cũng rơi vào bên hông trên thân kiếm. Thiên Tinh Hà trong nháy mắt sửng sốt, hắn không nghĩ tới, kia hai cái trước đó ngăn đón hắn không cho hắn tiến vào tiểu viện người, thế mà lại bảo hộ một cái luyện thể 9 tầng. Cái này gọi Cố Cửu đến cùng là lai lịch gì? Hắn cái thứ nhất nghĩ tới, tự nhiên là Cố gia cái kia Cố Cửu. Có thể Cố gia đại thiếu gia, làm sao có thể là cái luyện thể 9 tầng a? Đây tuyệt đối không có khả năng. Ngươi đến cùng là thân phận gì? Thiên Tinh Hà bừng bóng con ngươi hỏi, thanh âm cũng nhiều hơn mấy phần thận trọng. Cố Cửu cười cười, hắn thân phận gì? Trong tiểu viện nấu cơm trâu ngựa thôi. Bất quá, Giang Khuynh Nguyệt đều nói muốn làm sao thì làm vậy, hắn cũng không cần nói rõ sự thật a. Thế nào, nhìn thấy bọn hắn bảo hộ ta, ngươi rất kinh ngạc. Thiên Tinh Hà nhìn chăm chú Cố Cửu con mắt, nhẹ gật đầu. Cố Cửu sờ lên cằm của mình, phía sau hướng vong bên trên Giang Khuynh Nguyệt mắt nhìn, trên mặt cười xấu xa càng lúc càng nồng nặc. chuyện này rất khó đoán sao? Hơi ngẫm lại liền biết đi. Ngươi cái này Thiên Vân Cung thiếu công chủ, nhìn không phải rất thông minh a?
Ngươi.
Thiên Tinh Hà trên mặt hiện ra một vòng vẻ giận dữ, lại lần nữa phóng ra một bước, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là một bước, bởi vì Lạc Thanh kiếm đã rút ra mấy phần. Trước đó hắn liền đã hỏi hộ vệ của hắn, Lạc Thanh cùng Tiểu Liên thực lực rất nhẹ, hai người bọn họ cũng không là đối thủ. Là Thiên Hoa Cung, không phải Thiên Vân Cung. Hắn cái gì cũng không làm được, chỉ có thể nén giận mở miệng. Cố Cựu không thèm để ý khoát khoát tay, bất kể hắn là cái gì hoa không hoa, mây không mây, không ai để ý sự tình, cũng không cần phải nhấn mạnh. Thiên Tinh Hà không tiếp tục mở miệng, chỉ là hai mắt nén giận nhìn chằm chằm Cố Cựu. Hắn còn có chuyện muốn làm, không thể bởi vì một cái luyện thể 9 tầng cho Giang Khuynh Nguyệt lưu lại ấn tượng xấu, xáo trộn kế hoạch của hắn. Mà tại đỉnh đầu bọn họ phía trên, ẩn giấu đi thân hình Hạ Mộng Thu lại cười đến trang điểm lộng lẫy. Ta trước kia làm sao không có phát hiện, Cửu Nhi còn có làm cho người tức giận bản sự đâu. Chương 54, ta là Giang tiểu thư trai lơ Cố Cựu thở dài, ai, đã ngươi muốn biết như vậy, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết đi, bất quá ngươi đừng nói cho người khác nha. Gặp Cố Cựu kia thần thần bí bí bộ dáng, Thiên Tinh Hà lòng hiếu kỳ cũng bị câu lên. Chẳng lẽ Cố Cựu thật sự có bí mật thân phận? Là hắn có mắt không trọng? Cố Cựu có chút bận tâm lần nữa mắt nhìn Giang Khuynh Nguyệt, phát hiện Giang Khuynh Nguyệt vẫn không có chú ý bên này, lúc này mới an tâm không ít. Hắn hạ giọng, lén lén lút lút mở miệng. Kỳ thật, ta là Giang tiểu thư trai lơ. Thoại âm rơi xuống, Thiên Tinh Hà ngây ngẩn cả người, Tiểu Liên cùng Lạc Thành cũng ngây ngẩn cả người. Núp trong bóng tối người, cũng ngây ngẩn cả người. Nhất trước lấy lại tinh thần người, lại là Tiểu Liên. Nàng nhìn thật sâu mắt Cố Cựu, nhịp tim so bình thường muốn nhanh hơn gấp đôi. Công tử a, ngươi thật đúng là dám nói a. Ngươi dám nói ta cũng không dám nghe a. Nàng từ đáy lòng bội phục Cố Cựu, cũng đối tương lai Cố Cựu biểu thị đồng tình. Lạc Thanh cũng rất nhanh lấy lại tinh thần, biểu lộ không thay đổi gì hóa. Cố Cựu thích nói như thế nào liền nói thế nào đi, dù sao không chết được là được. Ngươi nói cái gì? Ngươi nói ngươi là cái gì? Thiên Tinh Hà thanh tỉnh về sau, con mắt trợn đến lớn nhất, trên mặt phẫn nộ đã nhanh yếu giật xuất lai, tay cũng thật chặt nắm thành quyền, gân xanh trên cánh tay dưới ánh mặt trời càng dễ thấy. Cố Cựu nhìn xem Thiên Tinh Hà dáng vẻ, móc móc lỗ tai, xem ra ngươi cái này cái gì cung thiếu công chủ, đầu óc không hiệu nghiệm còn chưa tính, lỗ tai cũng không tốt làm à. Sau đó hắn lại khẽ cười một tiếng, tin hay không liền nhìn ngươi nghĩ như thế nào, dù sao ta là để cho ngươi biết. Hắn không lo lắng chút nào Thiên Tinh Hà rời đi giang ra sau ra ngoài nói lung tung. Hắn ngay cả danh tự đều chưa từng nghe qua thế lực, nếu là ở bên ngoài loạn truyền Giang Khuynh Nguyệt sự tình, chậc chậc chậc. Không nói trước những người khác tin hay không, làm như vậy thế nhưng là đem Giang gia vào chỗ chết đắc tội a, làm không tốt Dạ Ngô Đồng biết sau chuyện này tức giận, vậy coi như đồng thời đắc tội hai đại thế gia a, nếu là Thiên Tinh Hà thật không có đầu óc đến loại trình độ đó, hắn cũng không thể nói gì hơn. Có thể hắn, Thiên Tinh Hà thật đúng là tin. Không tin không được à, Cố Cựu ngoại trừ dáng dấp dễ nhìn điểm bên ngoài, còn có thể có nguyên nhân gì có thể lưu tại Giang Khuynh Nguyệt trong tiểu viện. Giang Khuynh Nguyệt trailer, nghe là rất hoang đường, nhưng nếu là đặt ở Cố Cựu trên thân, hoang đường cảm giác lập tức liền biến mất. Thiên Tinh Hà là rất phẫn nộ, cảm giác huyết dịch đều tràn vào trong óc. Hắn bị hướng Giang Khuynh Nguyệt cầu hôn, tại Giang gia phụ cận chờ đợi dòng dã một tháng, ngay cả Giang Khuynh Nguyệt đều không có gặp, trước hết nghe được loại tin tức này. Có thể hắn hết lần này tới lần khác lại cái gì cũng không dám nói, nếu là nói sai một câu, kia Thiên Hoa Cung kế hoạch liền toàn ngâm nước nóng, sẽ còn đắc tội Giang gia. Nhìn xem hắn giận mà không dám nói gì dáng vẻ, Cố Cựu nụ cười trên mặt càng sáng lạn hơn. Ý thế những người, nguyên lai là loại cảm giác này a, còn rất khá nha. Hắn cười nhạt sờ lấy mặt mình, ai, giống ta loại này luyện thể 9 tầng, muốn tu vi không có tu vi, muốn bối cảnh không có bối cảnh. Duy nhất có thể nói còn nghe được, cũng liền ta gương mặt này đi. Nghĩ như vậy, ta vẫn rất có đương tiểu bạch kiểm tư chất a. Ha ha ha. Nói nói, hắn liền cười đến phóng đăng ra. Tiếng cười của hắn, tại Thiên Tinh Hà nghe tới, lại là chói tai như vậy. Thiên Tinh Hà cắn răng, nhắm mắt lại thở sâu mấy hơi thở, lại lần nữa mở mắt ra lúc, trong mắt phẫn nộ đã bị áp chế hơn phân nửa. Hắn không cần thiết củng cố cựu tại cái này nói những này có không có, hắn là có nhiệm vụ ở trên người, hắn nhất định muốn gặp đến Giang Khuynh Nguyệt. Hắn lạnh lùng quét mắt Cố Cựu, ta đối với ngươi là ai, lại có thân phận gì đã không thèm để ý, ta tới là vì gặp Giang tiểu thư. Nói, hắn liền mở rộng bước chân, chuẩn bị vượt qua Cố Cựu tiến vào tiểu viện. Dừng lại. Cố Cựu thanh âm đột nhiên bén nhọn, thậm chí ẩn ẩn còn có thể nghe ra vẻ tức giận. Nụ cười trên mặt hắn biến mất vô tung vô ảnh, thay vào đó là vô tận băng hàn. Ngươi bây giờ là dự định xông vào sao? Nhìn xem Cố Cựu trên mặt hắn ý, Thiên Tinh Hà lại không thèm để ý chút nào, thậm chí cảm giác phẫn nộ đều giảm ít đi rất nhiều. Cái gì xông vào? Ta đây là bái phỏng, cơn có thể ăn bậy, không thể nói lung tung được a. Thiên Tinh Hà cười lạnh, lập tức cũng không nhìn tới Cố Cựu biểu tình gì, lại lần nữa mở rộng bước chân, muốn đi tiến tiểu viện. Cố Cựu lắc đầu, khoe miệng mang theo cười lạnh. Bái phòng Giang Khuynh Nguyệt, hắn nhưng chính là nghe Giang Khuynh Nguyệt mệnh lệnh mới xuất hiện tại cái này, mà lại hắn cũng tại cái viện này sinh sống 3 năm. Thiên Tinh Hà nói vào là vào. Lạc Thanh ngăn lại hắn, mà tựa hồ sớm đã dự liệu được Cố Cựu sẽ gọi hắn Lạc Thanh, thân hình lóe lên liền xuất hiện ở Thiên Tinh Hà trước người, chặn hắn tiến lên bộ pháp. Thiên Tinh Hà cũng không thể không dừng bước, lặng lẽ nhìn về phía Cố Cựu, ngươi đến cùng muốn làm gì? Cố Cựu đều muốn khí cười, hắn muốn làm gì? Đây không phải rõ ràng sao? Còn cần hỏi sao? Hắn không để ý đến Thiên Tinh Hà, mà là ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời xanh thẳm thẳm. Nơi này động tĩnh lớn như vậy, hắn không tin Hạ Mộng Thu lại không biết. Nếu biết còn không ra giải quyết, ý kia nói đúng là để hắn đến giải quyết đi. Như vậy, vậy hắn coi như chính mình tới. Hắn dựa vào khung cửa, nửa điểm đều không kéo. lập tức hắn quay đầu nhìn về phía Lạc Thanh, "Lạc Thanh, hôm nay nếu là bọn hắn nếu là dám vượt qua môn hầm này, ngươi liền cho ta chặt bọn hắn." Thanh âm của hắn rất nhẹ, nhưng lời nói bên trong lệ khí lại là như vậy rõ ràng. "Vâng." Lạc Thanh có chút túi đầu đáp, sau đó rút ra bên hông sớm đã chuẩn bị ra khỏi vỏ kiếm, chỉ hướng Thiên Tinh Hà. Theo Cố Cựu nhiều năm như vậy, hắn tự nhiên có thể nghe ra, Cố Cựu là chăm chú, loại này chăm chú ngữ khí, hắn đều đã không biết nhiều lâu không nghe được qua. Lần gần đây nhất nghe được, có lẽ còn là Cố Cựu nói với hắn thoát đi Cố gia thời điểm đi. Lạc Thanh cử động, để Thiên Tinh Hà trợn tròn mắt. Cố Cựu cái này trai lơ, cứ như vậy được sủng ái sao? Luyện thể 9 tầng đều có thể sai sử thần thông cảnh rồi. Hắn cũng không nghĩ tới, hắn đều đã đi tới Giang Khuynh Nguyệt trước tiểu viện, thế mà lại giết ra một cái Cố Cựu tới. Liên tiếp biến cố, để lửa giận của hắn cũng đã đến mất khống chế biên giới. Hắn đường đường Thiên Hoa cung thiếu công chủ, không có bị mời tiến đến coi như xong, hiện tại một cái luyện thể 9 tầng đều phối ngăn lại hắn sao? Nhìn xem hắn gân xanh trên cánh tay, Cố Cựu cười lạnh. Thế nào, muốn giết ta? Hắn nhìn chằm chằm Thiên Tinh Hà con mắt, cái này đến cái khác chữ từ trong hàm răng phun ra. Vậy ngươi liền động thủ a. Phàm là Thiên Tinh Hà trước đó thái độ đối với hắn chẳng phải cao cao tại thượng, hắn cũng sẽ không dùng loại thái độ này mà đối đãi Thiên Tinh Hà. Thiên Tinh Hà trước đó thấy thế nào không dậy nổi hắn, hắn hiện tại liền thấy thế nào không dậy nổi Thiên Tinh Hà. Hai người cách không đối mặt, đều thấy được trong mắt đối phương lánh ý. Thiên Tinh Hà thật rất muốn trực tiếp một bàn tay chụp chết Cố Cựu, chỉ là một cái luyện thể 9 tầng, dựa vào cái gì ở trước mặt hắn giơ chân. Hắn thở sâu một hơi, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu chờ nhiệm vụ của hắn sau khi hoàn thành, hắn lại đến tìm Cố Cựu tính sổ sách. "Hừ, ta sẽ giết ngươi, nhưng không phải hiện tại." Thiên Tinh Hà không che giấu chút nào sát ý của hắn, khí tức quanh người lưu chuyển, thần hồn cảnh tu vi hiển lộ không thể nghi ngờ. Cố Cựu nhìn chằm chằm Thiên Tinh Hà con mắt, khinh thường cười một tiếng. "Câu nói này cũng trả lại cho ngươi." Từ Thiên Tinh Hà đối với hắn lộ ra sát ý thời điểm, hắn liền quyết định giết Thiên Tinh Hà. Thiên Tinh Hà sững sờ, lập tức cười đến phóng đăng ra. "Giết ta? Ngươi dựa vào cái gì? Chỉ bằng ngươi cái này luyện thể 9 tầng tu vi? Tốt, kia ta chờ ngươi tới giết ta." Nói xong, hắn liền không tiếp tục để ý Cố Cựu, mở rộng bước chân liền hướng phía tiểu viện đi đến. Nhưng khi hắn chân đi trên ngưỡng cửa một cái mắt, một đạo ngân bạch kiếm quang liền thẳng đến mặt của hắn mà đi. Tốc độ nhanh chóng, giống như thiểm điện bạch phá bầu trời đêm. Chương 55, một kiếm mở cửa sân ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, tiểu viện đại môn, tại cái này một đạo kiếm quang dưới, bị chỉnh tề chém thành hai khúc. Kiếm quang bổ ra sau đại môn cũng không có dừng lại, trực tiếp hướng phía xa xa mặt đất dọc theo mấy chục mét. Có thể thấy được một kiếm này là thật dọa tử thủ. Thiên Tinh Hà ngồi dưới đất, mắt trợn tròn nhìn xem trên đất vết kiếm, ngoại trừ nghĩ mà sợ vẫn là nghĩ mà sợ. Vừa mới kiếm quang, hắn căn bản là không có kịp phản ứng. Nếu không phải là hắn hộ vệ tại tối hậu quan đầu kịp thời kéo hắn một cái, đạo kiếm quang này đủ để đem hắn chém thành hai khúc. Nhìn xem trên đất vết kiếm, Cố Cựu cũng là người. Người ta một kiếm khai thiên cửa, ngươi một kiếm mở cửa sân. Lạc Thanh sẽ ra tay, hắn là đã sớm đoán được. Chỉ là hắn không nghĩ tới, Lạc Thanh một kiếm này, uy lực thế mà như thế lớn. Trong bất chi bất giác, sự chênh lệch giữa bọn họ đã lớn như vậy sao? Thiên Tinh Hà chật vật từ dưới đất bò dậy, phía sau đã tràn đầy mồ hôi lạnh. Hắn dùng tay run rẩy chỉ hướng Lạc Thanh, ngươi thế mà thật dám ra tay với ta? Ngươi biết ta là ai không? Bởi vì sợ hãi, thanh âm của hắn đều trở nên run rẩy. Lạc Thanh không nói câu nào, chỉ là nắm thật chặt kiếm, mắt lạnh nhìn Thiên Tinh Hà. Hắn là biết Thiên Hoa Cung, nhưng thì tính sao? Hắn là Cố Cựu hộ vệ, Cố Cựu để hắn làm thế nào, hắn liền sẽ làm thế nào. Làm sao? Chẳng lẽ ngươi cho rằng thả nói dọa, ngươi liền có thể tiến vào? Ngươi thơ cũng phải có cái hạn độ a. Cố Cựu vòng quanh tay, lạnh giọng nói. Hắn ngược lại là cảm thấy có chút đáng tiếc, nếu là Lạc Thanh một kiếm trực tiếp bổ thẳng ngu này liền tốt. Bất quá cũng không có việc gì, đã cái này ngu xuẩn còn sống, vậy sau này hắn liền tự mình động thủ. Ngươi. Thiên Tinh Hà ngón tay chuyển hướng Cố Cựu, ngươi làm như thế, liền không sợ chúng ta Thiên Hoa Cung trả thù sao? Trả thù? Cố Cựu nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới chuyện này. Từ Hạ Mộng Thu không có ra ngăn lại hắn thời điểm, là hắn biết, Giang gia hoàn toàn không sợ Thiên Hoa Cung trả thù. Vậy ngươi liền cứ tới trả thù ta thôi. Trở về cùng cha ngươi nói, ngươi ở bên ngoài bị một cái luyện thể 9 tầng khi dễ, muốn cha ngươi giúp ngươi báo thù thôi. Cố Cựu làm ra một bộ đáng thương biểu lộ, bất quá ta khẳng định không dám theo cha ta nói như vậy, ta sợ bị chết cười, ha ha ha. Cố Cựu kia thái độ trong mắt không có người, để Thiên Tinh Hà cảm giác đều muốn tức nổ tung. Có thể hết lần này tới lần khác, hắn chính là cầm Cố Cựu không có cách nào. Không chỉ có là Lạc Thanh, vừa mới Tiểu Liên cũng chuẩn bị động thủ. Thiếu công chủ, chúng ta vẫn là rời đi trước đi, coi như chúng ta tiếp tục chờ đợi, cũng vào không được. Thiên Tinh Hà hộ vệ kéo hắn một cái tay áo, tại hắn bên thai thấp giọng nói. Hắn không cam lòng mắt nhìn đứng tại cửa tiểu viện ba người, biết hộ vệ thực sự nói thật. Bọn hắn không có khả năng vượt qua Lạc Thanh cùng Tiểu Liên tiến vào tiểu viện. Chúng ta đi. Hắn bung lên ống tay áo, cũng không quay đầu lại liền rời đi. Chật vật bóng lưng cùng bọn hắn lúc đến đắc ý, hoàn toàn tương phản. Đường bóng lưng của bọn hắn hoàn toàn biến mất lúc không thấy, Tiểu Liên biểu lộ mới trầm tĩnh lại. Nàng nhìn về phía bị Lạc Thanh hủy đi cửa, đối Lạc Thanh thực lực lại có tiến một bước hiểu rõ. Mặc dù bình thường nàng có cùng Lạc Thanh luật bàn, nhưng lần này Lạc Thanh hạ thế nhưng là tử thủ, cùng lúc tỉ thí là hoàn toàn khác biệt. Hô, cái kia đang ghét ra hỏa cuối cùng đã đi, vẫn là công tử ngươi có biện pháp, chúng ta rõ ràng đều để hắn rời đi, có thể hắn làm thế nào đều không nghe. Cố Cựu nhún vai, hắn có thể có biện pháp nào à, bất quá là ỷ vào có người làm chỗ dựa thôi. Lần sau lại có người như vậy, trực tiếp đuổi đi là được rồi, nếu là không nghe ngươi liền trực tiếp động thủ. Nơi này chính là Giang gia, ngươi là Nguyệt Nhi thị nữ, có gì phải sợ? Cố Cựu tức giận nói, bấm tay tại nàng mi tâm gảy nhẹ một chút. Nha. Tiểu Liên che lấy căn bản cũng không đau cái chán, ủy khuất ba ba nói. Lạc Thanh cũng đem kiếm thu về, chăm chú nhìn chằm chằm Cố Cựu bóng lưng. Hắn đối vừa mới Cố Cựu nói, lại có cái nhìn bất đồng. Thật là có người chỗ dựa, Cố Cựu mới có thể như thế sao? Hắn cảm thấy không phải. Hắn cảm thấy Cố Cựu thay đổi, mà thay đổi Cố Cựu người, hiện tại liền nằm ở trong viện bóng bên trên đâu. Hắn còn là lần đầu tiên từ Cố Cựu trên thân cảm giác được sát ý, hắn có chút vui mừng, quả nhiên đợi ở chỗ này, đối Cố Cựu trưởng thành có trợ giúp. A gặp Cố Cựu không nói lời nào, một mực dựa vào cánh cửa, Tiểu Liên cũng cảm thấy có chút nhàm chán. "Công tử, vậy ta liền đi về trước nha. Ta đi xem một chút tiểu thư." Nói xong, Tiểu Liên liền hào hứng chui vào tiểu viện, hướng phía vong bên trên Giang Khuynh Nguyệt chạy như bay. "Tiểu thư, ta nói cho ngươi, vừa mới..." Cố Cựu nhẹ nhàng cười cười, đột nhiên thở dài, trực tiếp tại ngưỡng cửa ngồi xuống. Lạc Thanh thì không nói một lời đứng tại Cố Cựu bên cạnh, im lặng ngồi tiếp Cố Cựu. Hắn có thể cảm giác ra Cố Cựu tâm thái phát sinh một loại nào đó biến hóa. Cố Cựu ngồi tại ngưỡng cửa, con người tan rã, vô thần nhìn về phía trước, để cho người ta đoán không ra hắn đang suy nghĩ gì. Cũng không biết qua bao lâu, con người của hắn dần dần tập trung, hoàn hồn hỏi, "Lạc Thanh, ngươi nói ta có thể giết tên kia sao?" Lạc Thanh sững sờ, lập tức khẳng định gật đầu, "Thiếu gia ngươi muốn làm, khẳng định có thể. Coi như thiếu gia làm không được, không phải còn có ta sao? Chỉ cần Cố Cựu muốn làm, hắn đều sẽ giúp Cố Cựu hoàn thành." Điểm này, tại năm đó Cố Cựu cứu hắn thời điểm, hắn liền đã quyết định. Cố Cựu cười cười, "Ta cũng không có nói để ngươi đến. Ta thế nhưng là ngay trước tên kia mặt nói qua, ta sẽ giết hắn." Sau đó hắn đứng người lên, hai tay nâng quá đỉnh đầu, duỗi lưng một cái, thần sắc cũng khôi phục bình thường. Lạc Thanh thấy thế, cũng quay người chuẩn bị trở về tiểu viện. Về phần làm hư cửa nên xử lý như thế nào, liền muốn nhìn Giang Khuynh Nguyệt nói thế nào. Có thể để hắn ngoài ý muốn chính là, Cố Cựu đứng dậy lại cũng không làm muốn về tiểu viện. "Lạc Thanh, giúp ta liên hệ hạ lão cha." Lạc Thanh vừa nâng lên chân lại buông xuống. "Liên hệ gia chủ? Thiếu gia ngươi chẳng lẽ lại muốn?" Hắn không có nói thẳng ra, nhưng nếu là Cố Cựu lại muốn hỏi loại kia kỳ quái sự tình, hắn khẳng định là sẽ không làm. Bị chửi cầu hết lâm đầu loại sự tình này, có một lần là đủ rồi. Cố Cựu không quay đầu lại, tiếp tục mở miệng, "Đừng hỏi nhiều như vậy, ngươi giúp ta liên hệ liền tốt." Lạc Thanh thở dài, "Tốt a, vậy lần này thiếu gia ngươi muốn." "Cựu Nhi, ngươi tìm Vong Ưu làm gì? Có chuyện gì, cùng mẫu thân nói liền tốt." Thanh âm của hắn im bặt mà dừng, xem ra là không dùng được hắn. A Cố Cựu sững sờ, hướng bên cạnh nhìn lại, Dạ Ngô Đồng không biết lúc nào xuất hiện ở bên cạnh hắn, chính cười nhìn xem hắn. Hắn không nghĩ tới Dạ Ngô Đồng thế mà còn tại Giang gia, vừa mới đoán chừng cũng cùng Hạ Mộng Thu nút trong bóng tối một mực nhìn lấy a. Thật là, vừa mới như vậy đều không ra, thật đúng là mẹ ruột ta. Hắn nhìn chằm chằm Dạ Ngô Đồng mặt nhìn một lát, cuối cùng chậm rãi lắc đầu. "Không được, ta muốn tìm lão cha, mẫu thân ngươi không giúp được ta." Dạ Ngô Đồng nụ cười trên mặt không thay đổi, lại đột nhiên tràn đầy hàn ý, nàng đưa tay dựng vào Cố Cựu đầu vai, "Ta nói Cựu Nhi, ngươi có phải hay không quá xem thường mẫu thân rồi? Chẳng lẽ nhà chúng ta còn có ta không làm chủ được sự tình sao?" Cố Cựu chật vật nuốt ngụm nước bọt, hắn giống như nói sai a. Chương 56 rời đi Giang gia, Dạ Ngô Đồng hai con mắt híp lại, hiền lành nhìn chằm chằm Cố Cựu. Nàng vốn đang bởi vì Cố Cựu biểu hiện hài lòng tới, muốn cho Cố Cựu điểm ban thưởng, có thể quay đầu Cố Cựu liền cho nàng đánh đòn cảnh cáo. Quả nhiên nhi tử không thể nuôi quá xa a, ba năm không thấy đều không cầm nàng coi ra gì. Cố Cựu cuống quýt khoát tay, "Mẫu thân, ta không phải ý tứ kia, ta không phải có chuyện gì muốn làm, chỉ là muốn gặp một lần lao cha mà thôi." Dạ Ngô Đồng sững sờ, Cố Cựu thần sắc rất chân thành, nhìn không giống như là tại qua loa nàng. "Cùng mẫu thân trò chuyện không được sao?" Cố Cựu lắc đầu, sau đó đưa tay chỉ ánh mắt của mình. "Nếu là mẫu thân ngươi có thể giúp ta mà nói, vậy ta liền không tìm lão cha." Nghe vậy, Dạ Ngô Đồng cũng không nói chuyện, Tiếu Dung cũng dần dần thu liễm. Cố Cựu con mắt, nàng thật đúng là giúp không được gì. Nàng cũng chỉ là từ Cố Vong Ưu nơi đó biết, Cố Cựu con mắt cất giấu một cái bí mật, cụ thể là cái gì, nàng cũng không biết. Nàng mặc dù cũng có chủ động hỏi qua, nhưng chuyện này giống như quan hệ trọng đại, Cố Vong Ưu cũng chưa nói với nàng. Là bởi vì Thiên Hoa cung tên kia. "Hắn ngươi không cần để ý, chúng ta Cố gia còn không sợ loại kia bất nhập lưu thế lực." Dạ Ngô Đồng lên tiếng an ủi, còn tưởng rằng Cố Cựu là bị Thiên Tinh Hà ảnh hưởng đến mới có thể nói lời như vậy. Cố Cựu cười nhạt lắc đầu, "Thiên Tinh Hà có lẽ là cái mồi dẫn lửa, nhưng tuyệt đối không phải mấu chốt nhất nhân tố. Mẫu thân, mang ta về Cố gia đi." Thanh âm của hắn dị thường kiên định, trong mắt tựa hồ cất giấu chân long. Cho dù là quen thuộc nhất Dạ Ngô Đồng, đều cảm nhận được lạ lẫm. Đây là con của nàng sao? Cái kia chỉ biết là tránh trong sân, cái kia nằm trên ghế hưởng thụ ấm áp tắm nắng, cả ngày sẽ chỉ xoắn suýt bữa tiếp theo ăn cái gì tiểu thí hải, cũng sẽ lộ ra ánh mắt như vậy sao? Ánh mắt, khí chất, phản phất đều phát sinh chất biến. Nếu không phải kia cố huyết mạch tương liên cảm giác, nàng đều muốn hoài nghi trước mắt Cố Cựu có phải hay không bị đánh cháo. Mẹ con hai người im lặng đối mặt, tại thời khắc này, thế gian vạn vật đều quấy rầy không được bọn hắn. Dạ Ngô Đồng không nói gì, chỉ là nhắm mắt lại. Nhìn xem Cố Cựu con mắt, nàng cảm giác mình cái gì đều nói không nên lời. "Mang ngươi về Cố gia đơn giản, nhưng Nguyệt Nhi phải làm sao? Nếu là ba năm trước đây, ngươi phủi mông một cái liền đi, có lẽ sẽ không có chuyện gì. Nhưng bây giờ, ngươi nếu là cứ đi như thế, mẫu thân có thể sẽ không đồng ý." Trước đó nàng cùng Giang Khuynh Nguyệt đối thoại thời điểm hắn liền đã cảm giác được, Giang Khuynh Nguyệt rất để ý Cố Cựu, cho nên nàng mới có thể nói những lời này. Cố Cựu nghe vậy lại cười cười, "Không có chuyện gì mẫu thân, ta chỉ là về một chuyến Cố gia mà thôi, cũng không phải không trở lại." hắn chỉ là trở về gặp Cố Vô Ưu một mặt mà thôi, nếu là chuyện không thể làm, hắn vẫn là sẽ trở lại. Dù sao chờ đợi ở đây, nhưng so sánh tại Cố gia đợi muốn thoải mái hơn. A Dạ Ngô Đồng mở mắt nhìn về phía Cố Cửu, cho nên ngươi về Cố gia liền chỉ là vì cùng cha ngươi gặp một lần. Cố Cửu suy tư một lát sau lắc đầu, cũng không hoàn toàn là đi. Dạ Ngô Đồng không còn lên tiếng, chỉ là lặng lặng nhìn Cố Cửu. Cố Cửu cũng không lên tiếng, hắn biết Dạ Ngô Đồng đang suy nghĩ lời hắn nói. Nếu là Dạ Ngô Đồng cái này liên quan đều không qua được, hắn lại thế nào liên hệ Cố Vô Ưu cũng vô dụng. Dù sao cha của hắn thế nhưng là thực sự thê quản nghiêm, a ngươi xác định ngươi sẽ trở về? Ta xác định. Dạ Ngô Đồng một tay nâng trán, ai, thật sự là thua với ngươi, vậy liền đi nhanh về nhanh đi. Ngươi không có ở đây trong khoảng thời gian này, ta sẽ để cho Mộng Thu giúp ngươi kiếm cớ. Nói xong, nàng liền một cái tay bắt lấy Cố Cửu phần gãy chỗ quần áo, giống xách con gà con đồng dạng đem Cố Cửu xách lên. Nàng hướng phía đỉnh đầu hư không nhìn qua, sau đó liền mang theo Cố Cửu từ cửa tiểu viện biến mất. Trong hư không chỗ tối, Cố Thiên Lân ngơ ngác nhìn cửa sân hai người biến mất vị trí, chợt bật nghiêng đầu sang chỗ khác. Thu Di, ta có phải hay không bị quên đi? Không sai, Dạ Ngô Đồng mang Cố Cửu rời đi, nhưng lại đem hắn rơi xuống. Hạ Mộng Thu cười khổ hai tiếng, chiếu tình huống hiện tại đến xem, giống như đích thật là dạng này a, không có chuyện gì, Lân Nhi, Thu Di sẽ phái người đưa người trở về. Nàng chỉ là thuận miệng đối phó hai câu Cố Thiên Lân, liền đem ánh mắt rơi vào Giang Khuynh Nguyệt trên thân. Dạ Ngô Đồng ngược lại tốt, cái gì cũng không nói liền đem Cố Cửu mang đi, đem cái vấn đề khó khăn này giao cho nàng, nàng cũng rất khó xử lý a. Trước đó Giang Khuynh Nguyệt mang Cố Cửu đi gặp các nàng thời điểm, nàng chỉ là không có để Cố Cửu tiến tiểu viện. Giang Khuynh Nguyệt phản ứng đều lớn như vậy. Hiện tại Cố Cửu biến mất không thấy, kia Giang Khuynh Nguyệt còn không phải sù lông. Nàng hiện tại cần nhất là một cái trấn an Giang Khuynh Nguyệt lý do a. Trong viện, Giang Khuynh Nguyệt chính một mặt ý cười nghe Tiểu Liên sinh động như thật diễn thuyết. Nàng vừa mới đương nhiên không có ngủ, động tĩnh lớn như vậy, nàng làm sao có thể ngủ lấy? Mà lại, nàng cũng nghĩ nhìn xem Cố Cửu biểu hiện. Mặc dù nàng đã biết xảy ra chuyện gì, nhưng lại nghe Tiểu Liên giảng thuật một lần, nàng cũng cảm thấy rất có ý tứ. Dù sao vừa mới Cố Cửu biểu hiện, nàng cũng cảm thấy rất hài lòng. Không nghĩ tới bình thường làm gì đều hòa hòa khí khí Cố Cửu cũng sẽ có dạng như vậy một mặt. Nhưng đột nhiên, nàng lòng có cảm giác hướng tiểu viện chỗ cửa lớn nhìn lại. Nguyên bản tựa ở trên khung cửa Cố Cửu đã biến mất không thấy, còn lưu tại kia cũng chỉ có đứng thẳng tắp Lạc Thanh. Một cỗ tâm tình phiền não tại trong lòng dâng lên, nàng đưa tay đánh gậy nói không ngừng Tiểu Liên, có chút dùng sức liền nhảy xuống võng. Tiểu Liên mặc dù không rõ xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn là một mực ngậm miệng lại. Giang Khuynh Nguyệt trên mặt bất an, nàng có thể nhìn rất rõ. Nàng chạy như bay, từ võng đến cửa sân, nàng chỉ dùng một hơi không đến công phu liền đã tới. Đến cửa sân chỗ, nàng phát hiện, chính ở chỗ này, cũng chỉ có Lạc Thanh. Cố Cửu sớm đã không biết tung tích. Không chung còn lưu lại Cố Cửu mùi trên người, bởi vì hôm qua hắn còn ôm Cố Cửu gối đầu đi ngủ, đối cái mùi này còn rất quen thuộc. Nhưng Cố Cửu thân ảnh, mặc nàng làm sao tìm kiếm, cũng không tìm tới. Lạc Thanh, Cố Cửu đâu? Hắn vì cái gì không ở nơi này? Giang Khuynh Nguyệt đột nhiên quay đầu nhìn về phía Lạc Thanh, thanh âm so bình thường phải lớn mấy lần, trong mắt mang theo không hiểu hạt quang. Còn đắm chìm trong Cố Cửu rời đi bên trong Lạc Thanh, cũng bị giật nảy mình, đây là bình thường cái kia ôn nhu Giang Khuynh Nguyệt sao? Hắn há to miệng, nhưng lại không biết muốn làm sao nói mới tốt. Tùy tiện biên cái lý do. Giang Khuynh Nguyệt không nhất định sẽ tin. Nói rõ sự thật. Có thể Hạ Mộng Thu tựa hồ không muốn để cho Giang Khuynh Nguyệt biết Cố Cửu thân phận á, hết lần này tới lần khác hắn vẫn đứng tại cửa ra vào, coi như muốn nói không thấy được đều không được. Hắn đại nao cấp tốc vận chuyển, có thể nghĩ một nháy mắt nghĩ đến một cái lý do thích hợp, vẫn là quá không xuất hiện thực. Có thể chẳng biết tại sao, hắn cảm giác giờ phút này đứng tại trước người nàng Giang Khuynh Nguyệt, so di vãng bất cứ lúc nào đều mạnh hơn thế. Tấm kia tinh xảo trên mặt khẩn trương, để hắn không tự chủ mở miệng. Tiểu thư, kỳ thật. Bước bách tại Giang Khuynh Nguyệt ánh mắt mang tới áp lực, hắn chuẩn bị nói rõ sự thật. Có thể một giây sau, miệng của hắn liền bị một cỗ lực lượng thần bí ngăn chặn. Hắn cùng Giang Khuynh Nguyệt ở giữa, cũng nhiều thêm một thân ảnh. Mẫu thân. Giang Khuynh Nguyệt sững sờ nhìn xem Hạ Mộng Thu, lập tức trên mặt hiện hiện một vòng mừng rỡ. Mẫu thân ngươi đã đến. Ngươi khẳng định biết Cố Cửu đi đâu đúng hay không? Hạ Mộng Thu nhìn xem Giang Khuynh Nguyệt trên mặt sốt ruột, ở trong lòng yếu ớt thở dài, oán trách Dạ Ngô Đồng hai câu. Làm sao lại đem cục diện rối rắm bức cho nàng a? Chương 57, tiểu bảo bối cũng không phải là bà bối. Sau một ngày, Cố gia bên ngoài, Dạ Ngô Đồng nắm lấy Cố Cửu, một đường hỏa hoa mang thiểm điện hướng phía Cố gia trung tâm bay đi. Cố Cửu mặt mũi tràn đầy mỏi mệt, thần sắc bề bại, so hiểu xỉu rơi dưa leo còn muốn hiểu xỉu hơn mấy phần. Dạ Ngô Đồng đội vã đi đường, một đêm đều không dừng lại tới qua, cơ hồ là tốc độ cao nhất mang theo hắn bay. Dẫn đến hắn căn bản không có đi ngủ, tự nhiên là rất mệt mỏi. Nhưng nhìn xem trong mắt càng biến càng lớn Cố gia, hắn lại là an tâm không ít. Rốt cục đến nhà. Mặc dù hắn biết Dạ Ngô Đồng gấp gáp như vậy đi đường, là vì mau chóng xong việc sau đó đem hắn đưa về Dạ gia, nhưng cái này cường độ cũng thực quá dọa người đi. Cố gia người cũng đều thấy được xẹt qua chân trời Dạ Ngô Đồng, nhưng đều không có quá để ý dám ở Cố gia trên không bay người, toàn bộ Đông Châu đều không có mấy cái, bọn hắn tự nhiên không cần đi quan tâm. Huống hồ cái cao đều không có ra mặt, bọn hắn cũng không cần thiết làm chuyện dư thừa. Cứ như vậy, Dạ Ngô Đồng mang theo Cố Cửu, thông suốt về tới Cố gia. Nhưng mà, Dạ Ngô Đồng vẫn là một khắc đều không có dừng lại, mạnh mẽ đâm tới vọt tới thuộc về nàng cùng Cố Vô Ưu biệt tử. Đến nơi này, Dạ Ngô Đồng rốt cục dừng lại, tiện tay đem Cố Cửu ném trên mặt đất, Cố Cửu cũng cảm giác dễ chịu rất nhiều. Dưới, lần sau hắn tuyệt đối không nói lời như vậy, lại như thế đến lần trước, hắn cảm giác tối thiểu muốn sống ít đi mấy chục năm. Ngô Đồng, ngươi lần này làm sao nhanh như vậy liền trở lại rồi? xảy ra chuyện gì sao?
Người còn tốt đó chứ?
Cố Cựu Hồn còn không có quý vị, liền nghe đến Cố Vô Ưu kia lo lắng thanh âm.
Lão cha, ngươi liền không thể nhìn hơi lại xa như vậy một chút xíu sao?
Con của ngươi đều nhanh chết ta.
Ngươi còn chỉ lo bảo bối của ngươi.
Tiểu bảo bối cũng không phải là bảo bối sao?
Cố Cựu cũng là phục, nhà mình lao cha cái này thê quản nghiêm màn cuối đã không thể cứu được.
Dạ Ngô Đồng hướng về phía Cố Vô Ưu lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào, trực tiếp nhào vào Cố Vô Ưu trong ngực.
Ta không sao a,
chính là gặp chút ít sự tình trở về một chuyến mà thôi.
Cố Vô Ưu ôm thật chặt Dạ Ngô Đồng, mặt mũi tràn đầy an tâm, trong miệng không ngừng lặp lại, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi.
Dạ Ngô Đồng bụng trộm nhìn về phía Cố Cựu, hướng hắn nháy mắt.
Ý tứ không cần nói cũng biết.
Cựu Nhi, thấy không?
Hâm mộ không?
Hâm mộ ngươi cũng tìm một cái a.
Cố Cựu khẽ miệng giật một cái, thật sự là đối ân ân ái ái lao phu lao thê a.
Hai người ôm nhau vài giây sau, Cố Vô Ưu mới lưu luyến không nỡ bung ra Dạ Ngô Đồng, thần sắc trịnh trọng.
Cho nên Ngô Đồng ngươi gặp gỡ đại sự gì?
Ngươi mau cùng ta nói, ta lập tức giải quyết cho ngươi.
Dạ Ngô Đồng cười khoát tay áo, ta chuyện gì đều không có gặp được, chỉ là Cửu Nhi muốn gặp ngươi một mặt, cho nên ta mới chạy về mà thôi.
Cố Vô Ưu ngẩn người, thất thần một lát, Cửu Nhi,
hắn muốn gặp ta.
Nguyên lai là dạng này a, mặc dù không biết Cửu Nhi tại sao muốn gặp ta, bất quá có thể để cho Ngô Đồng ngươi nhanh như vậy trở về, Cửu Nhi cũng đã làm chuyện tốt ta.
Dạ Ngô Đồng cười không nói,
cho nên Cửu Nhi ở chỗ nào?
Hắn về hắn viện tử đi sao?
Phốc phốc.
Dạ Ngô Đồng cười khẽ. Cố Vô Ưu yêu đùa Cố Cựu điểm ấy vẫn là không có đổi a, kỳ thật tại Cố Cựu lúc còn rất nhỏ, Cố Vô Ưu cũng không thích đùa Cố Cựu. Nhưng tại phát hiện Cố Cựu muốn so bình thường tiểu hài muốn thông minh thời điểm, hắn liền bắt đầu đùa Cố Cựu. Cái này một đùa, liền thành quen thuộc, muốn thay đổi cũng không dễ dàng như vậy.
Ngồi dưới đất Cố Cựu liếc mắt,
đáng chết thê quả nghiêm.
Lao cha, ta ở chỗ này đây.
Cố Cựu bất đắc dĩ nhấc tay hô.
Cố Vô Ưu thật giống như thật không có phát hiện Cố Cựu, trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc.
A, Cựu Nhi ngươi tại sao lại ở chỗ này a?
Làm sao còn ngồi dưới đất đâu?
Đây không phải là có ghế sao?
Vì cái gì không ngồi ghế?
Là không vui sao?
Ha!
Cố Cựu đều khí cười, nhưng lại cái gì cũng không có nhả ránh. Bởi vì hắn biết, nếu là hắn nói cái gì, sẽ chỉ dẫn tới càng nhiều nói móc, hắn có đôi khi đều hoài nghi mình đến cùng phải hay không thân sinh.
Dạ Ngô Đồng nhìn xem hai người phụ tử tình thâm một màn, nụ cười trên mặt càng ngày càng sáng lạ.
Được rồi, thời gian kế tiếp liền giao cho các ngươi hai cha con.
Cựu Nhi, sớm một chút kết thúc chuyện của ngươi, mẫu thân còn muốn dẫn ngươi đi Giang ra đầu.
Nàng lên tiếng phá vỡ giữa hai người bầu không khí. Dù sao Cố Cựu trở về cũng có chuyện muốn làm. Sau đó nàng liền rời đi biệt tử, đóng cửa lại, đem nơi này giao cho Cố Vô Ưu hai cha con. Cố Vô Ưu không cho nàng biết Cố Cựu con mắt bí mật, tự nhiên là có lý do của mình. Cố Vô Ưu cũng thu hồi trên mặt trêu chọc, nhất ra chi chủ khí thế một chút liền lên tới, phản phất vừa mới cái kia mặt mũi tràn đầy lo lắng người, là một người khác đồng dạng. Hắn không biết Cố Cựu tại sao muốn tìm hắn, nhưng mỗi một lần Cố Cựu tới tìm hắn, đều không phải là vì chơi đùa. Hắn quay người đi đến trong viện cái đình bên trong ngồi xuống, bưng lên một ly trà mạnh thưởng thức. Cố Cựu hít sâu hai cái, điều chỉnh hạ trạng thái bản thân, phủi mông một cái cũng đứng lên, hướng phía cái đỉnh đi đến. Cứ việc bởi vì mỏi mệt có chút không làm được gì, nhưng bước tiến của hắn lại dị thường vững vàng. Khi hắn đi đến cái đỉnh bên trong, ngồi tại Cố Vô Ưu đối diện lúc, Cố Vô Ưu cũng nhịn không được nhìn nhiều Cố Cựu hai mắt. Hắn từ Cố Cựu ánh mắt bên trong, thấy được một chút không giống đồ vật. Kia là 3 năm trước đây, từ Cố gia rời đi Cố Cựu, trong mắt không có đồ vật. Hắn không tự chủ được gõ nhẹ mặt bàn, mỗi lần chỉ cần hắn suy nghĩ vấn đề, liền sẽ có thói quen như vậy. Xem ra 3 năm trước đây để Cố Cựu rời đi Cố gia là một cái rất lựa chọn chính xác, cá là bởi vì Giang gia tiểu nha đầu kia sao?
Dạ Ngô Đồng thường xuyên cùng Hạ Mộng Thu liên hệ, hắn đương nhiên biết Cố Cựu tại Giang gia. Dù sao lúc trước chính là hắn đồng ý, Cố Cựu mới có thể rời đi Cố gia. Từ Hạ Mộng Thu nơi đó, hắn cũng biết rất nhiều Cố Cựu sự tình. Bất quá phần lớn đều là Cố Cựu cùng Giang Khuynh Nguyệt ở giữa sự tình, lại nhiều, hắn cũng không biết.
Cựu Nhi, ngươi,
hắn chính muốn nói gì? Cố Cựu trực tiếp một bả nhấc lên trên bàn ấm trà, mạnh mạnh hướng trong tay rót. Lại cơ lấy trên bàn điểm tâm nhỏ, từng ngụm hướng miệng bên trong nhét.
Cố Vô Ưu đều mắt trợn tròn tới, nói cũng không biết nên nói như thế nào.
Đây quả thật là con của hắn,
không phải đường gì bên cạnh nhặt về tên ăn mày.
Cố Cựu mỗi lần tới gặp hắn, cái nào một lần không phải thật trọng.
Lần này thế mà không có chút nào để ý lễ tiết hình tượng loại hình.
Hắn nhìn xem trên bàn Dạ Ngô Đồng cho hắn làm điểm tâm càng ngày càng ít, trái tim đều đang chảy máu. Sớm biết những này điểm tâm sẽ tiến vào Cố Cựu trong bụng, hắn liền sẽ không nỡ ăn hết.
Thẳng đến Cố Cựu đem trên bàn điểm tâm tiêu diệt hơn phân nửa, Cố Cựu mới vô bụng, ở một cái ngừng lại.
Cố Vô Ưu khẽ miệng giật một cái, nhưng cũng cảm thấy thú vị, cái dạng này Cố Cựu hắn cũng là lần đầu tiên gặp đâu. Hắn đem còn lại điểm tâm nắm vào trước người bảo vệ, không cho Cố Cựu tiếp tục hắc hắc.
3 năm không thấy, Cựu Nhi ngươi thay đổi rất nhiều a.
Cố Cựu không để ý Cố Vô Ưu, hắn đem ấm trà uống trà không còn một mảnh về sau, mới cảm giác sống lại, một ngày không ăn không uống đối ảnh hưởng của hắn còn là rất lớn. Hắn đem không ấm trà buông xuống, sắc mặt dần dần khôi phục.
Lao cha, ta không có biến, ta vẫn luôn là dạng này.